Chương 605. Lâm Quang Viễn, cút ra đây đánh với ta một trận. Chương 605. Lâm Quang Viễn, cút ra đây đánh với ta một trận. Thần khiếu mở ra không đủ nhiều, lực lượng không đủ mạnh, cho nên khó mà duy trì này nói, kiếm khí khổng lồ chạm triệt để thành hình, cũng đem hắn đánh đi ra, cho nên mới có thể lần lượt thất bại. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là cắn răng, một khắc không ngừng. Hắn biết, đây là cơ hội khó được. Như mình bây giờ không lĩnh ngộ, chỉ sợ liền muốn mất đi này cơ hội. Lại nghĩ đợi đến có minh ngộ, cái kia liền không biết là lúc nào. Dòng dã hơn 10 ngày, lại là có một đôi mắt, một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm một màn này. Cuối cùng, đến ngày thứ 15 thời điểm, đôi mắt này chủ nhân, rốt cuộc kìm nén không được thân hình, xuất hiện tại mỏm núi chi sườn. Hắn bất quá 40, tóc đen như mực, tay áo đồng bền, tướng mạo tuấn lãng, giống như người trong chốn thần tiên. Trọng yếu nhất chính là, hắn càng là ngự không mà đứng. Rõ ràng, tu vi khủng bố đến cực điểm. Thấy Diệp Tinh Hà như vậy, hắn khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi hà tất miễn cưỡng?" Diệp Tinh Hà lại không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Hắn sớm cũng cảm giác được, cái này người ở bên cạnh nhìn trộm, càng là biết, hắn không có ác ý gì, bởi vì, vị này liền là Mộ Dung Trường Khôn, Tắc Hạ học cung đại tế tử a. Trước đó, hai người đã từng thấy qua. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, cúi đầu. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh, thở hổn hển. Y phục trên người đã là rách bước. Mồ hôi tích tích đánh xuống, tại trung quanh thân thể hình thành một cái vũng nước nhỏ, tóc dài dài xoa xuống. Nhưng sau một khắc, hắn lại đống nhiên ngẩng đầu. Thấy hắn ánh mắt kia, Mộ Dung Trường Khôn đều là không khỏi trong lòng giật mình. Cái kia dưới tóc đen, ánh mắt của thiếu niên tràn đầy nghiêm nghị cùng cực hạn kiên định. Sau một khắc, hắn liền nghe được thiếu niên này vô cùng kiên nghị thanh âm: "Ta lại muốn miễn cưỡng." Sau một khắc, thiếu niên rút kiếm, dậm chân hướng về phía trước, đoạn kiếm hạ xuống. Tại thời khắc này, Mộ Dung Trường Khôn trong lòng đột nhiên hung hăng run lên. Hắn cảm giác được, một kiếm này rơi ở trong mắt chính mình, chỉ có hai chữ có khả năng hình dung. Cái kia chính là hoàn mỹ cực hạn hoàn mỹ. Phản phất, lại cũng không thể bắt bẻ, không có có tí vết. Vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo đường vòng cung, chậm rãi kết thúc. Nhìn như cực chậm, kỳ thực nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Nháy mắt sau đó, trong không khí, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một đạo kiếm khí khổng lồ chém. Chiều dài có chừng 30 mét, độ rộng đạt đến 5 mét. Nhìn qua, như là một tòa có thể cắt ra mỏm núi lưỡi dao. Toàn thân chính là sáng chói màu bạc kim, không có sinh cơ, không có mặt khác. Có, chỉ là đơn thuần sát ý bá đạo, cường hãn hung ác. To lớn kiếm khí màu bạch kim chạm xé rách hư không, hung hăng đánh vào trước mặt ngọn núi bên trên. Trong nháy mắt, chui vào trong đó. Sau một khắc, một tiếng chấn thiên động địa ầm ầm nổ vang. Tòa kia cao quý 100 mét mỏm núi, đúng là ầm ầm vỡ nát. Hóa thành vô số lớn tảng đá lớn, trực tiếp hoàn toàn biến mất. Bèn, 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 cả ngọn núi bị triệt để đánh nát. Diệp Tinh Hà một kiếm, vậy mà đánh nát tòa thứ nhất mỏm núi. Một kiếm vỡ núi. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà cười ha ha. Trong tiếng cười, tràn đầy tiêu tàn cùng vui vẻ. Ta làm được, ta làm được. Ta lĩnh ngộ, Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ ngũ trọng. Này nhất trọng, tên là. Hắn chậm rãi phun ra ba chữ, Phá Bát Hoang. Nguyên lai, đây chính là Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ ngũ trọng. Một kiếm này, tên là Phá Bát Hoang. Áo nghĩa chỉ có một cái. Cái kia chính là mạnh, cái kia chính là lớn, cái kia chính là hành, cái kia chính là uy lực mạnh mẽ bá đạo đến cực điểm. Nó không có cái gì cái khác thuộc tính liền là dùng lực các người, lấy thế để người, liền là mạnh mẽ hơn người, như là một ngọn núi hung hăng nện xuống, phảng phất liền cái kia sơn hà đều có thể phá toái. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chính là trực tiếp té ngã trên đất, không còn có nửa phần khí lực. Chẳng qua là ngũ tạng lục phủ cực hạn run rẩy, bắp thịt toàn thân xương cốt làn da, không một chỗ không đau. Hắn nghiêng người sang đi, từng ngụm phun máu tươi, cả người cuộn thành một đoàn. Hắn biết đây là vì cái gì. Chính mình bạn không dùng đến này chiêu, hiện tại mạnh mẽ dùng này chiêu, đến mức bản thân bị trọng thương. Đây cũng là đại giới. Tại ta đột phá vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu trước đó, ta mỗi dùng ra một kiếm này, liền sẽ tiếp nhận cực kỳ thảm trọng hậu quả. Thế nhưng hết thảy đều là đáng giá nha. Ánh mắt của hắn sáng lên như sao, một kiếm này chạm ra, đủ để cùng thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả phân cao thấp. Hiện tại nếu như ta lại đụng thấy An Ái Ngọc, một kiếm này liền có thể làm cho nàng trọng thương, thậm chí trực tiếp nghiền chết nàng. Mộ Dung Trường Khôn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi tên tiểu tử này mà nha. Chẳng qua là, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thân hình lóe lên, đi vào Diệp Tinh Hà sau lưng, lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn ăn bảo. Diệp Tinh Hà thở đều đặc khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Trường Khôn. Hắn nói khẽ, đại tế tiểu đại nhân, ngài tựa hồ đối với ta luyện võ kỹ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước hắn liền phát hiện việc này. Vị này Tắc Hạ học cung đại tế tiểu đại nhân, tựa hồ đối với cái này cũng không tốt như vậy ngạc nhiên. Phải biết, nếu là hắn Thanh Đế truyền thừa bị người khác biết, vậy chỉ sợ là muốn đánh lên lòng tham lam, muốn đoạt chi cho thống khoái. Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, tiểu gia hỏa, về sau ngươi sẽ biết. Sau đó, liền bay người rời đi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, cũng không có nghĩ nhiều nữa. Coi ta này Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ ngũ trọng, Phá Bát Hoang, dùng đến, liên đủ để cùng thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu phân cao thấp. Dù cho ta hiện tại chẳng qua là đệ bắt trọng lâu đỉnh phong mà thôi. Hắn nắm chặt trong tay bảo kiếm, cười lạnh một tiếng, hiện tại có chút chướng cũng nên đi tính toán. Lâm Quang Viễn tuân tự, sai sử Phàn Kiến cùng Ôn Tử Thạch cùng ta khó xử. Càng là, suýt nữa đối Bùi Tỷ Tỷ cùng Diệp Linh Khê tạo thành tổn thương, đúc thành sai lầm lớn. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên, thật coi ta là quả hờ mềm, tốt nào nặng sao? Sau một cách giờ, Tắc Hạ học cung thượng viện, trung tâm trên quảng trường, trung tâm chung quanh quảng trường có mấy ngôi đại điện. Lúc này, đại điện bên trong người đến người đi, rất nhiều thượng viện đệ tử, tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, một mảnh yên tĩnh an tường thái độ. Trên quảng trường lại là vết chân rải rác, không có mấy người. Bọn hắn này chút thượng viện đệ tử đều là rất bận rộn, con đường tu luyện mới là việc lớn. Lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Cái này người dáng người cao gầy thon dài, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn ngẩng đầu nhìn, quảng trường chính trung tâm tòa kia cao lớn sinh tử đài. Đột nhiên, hắn mỉm cười, từng bước mà lên. Cử động như vậy, cũng là dẫn động không ít người, hướng bên này ngừng chân vây xem. Trong ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đi đến cái kia sinh tử đài lên. Hắn hít một hơi thật sâu, hét dài một tiếng. Tiếp theo, như sấm nổ thanh âm, chính là vang vọng tại trên quảng trường, hướng về nơi xa lăn lăn đi. Lâm Quan Viễn, cút ra đây đánh với ta một trận. Lâm Quan Viễn, cút ra đây đánh với ta một trận. Chương 606, thượng viện đệ nhất cao thủ đến. Chương 606, thượng viện đệ nhất cao thủ đến. Cái thanh âm này, cơ hồ trong ngáy mắt, chính là bao phủ thượng viện, làm cho tất cả mọi người đều là nghe được rõ ràng. Lần này, trên quảng trường, trong ngáy mắt như vỡ tổ, rất nhiều thượng viện đệ tử đều là hướng bên này vào tới, muốn biết phát sinh chuyện gì. Đợi thấy rõ ràng Diệp Tinh Hà khuôn mặt về sau, càng là kinh hô liên tục. Đây là Diệp Tinh Hà a, gần nhất ở trên viện đại xuất danh tiếng. Hắn đây cũng là muốn làm gì? Nghe hắn ý tứ, tựa hồ là muốn ước chiến Lâm Quang Viễn. Ước chiến Lâm Quang Viễn? Hắn có thể làm được sao? Lâm Quang Viễn chỉ sợ không phải Diệp Tinh Hà đối thủ đi. Có người nói khẽ. Bên cạnh người hừ lạnh một tiếng, không sai, Lâm Quang Viễn là có khả năng không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. Thế nhưng, đừng quên Lâm Quang Viễn đứng phía sau lập chính là người nào? Đó là Ký Minh Chết a. Cái tên này nói chuyện, ra tới không ít người đều là khuôn mặt một sợ, hít một hơi thật sâu. Ký Minh Chết này tại Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện chính là một cái truyền kỳ tên. Liên tục mấy năm, hung cứ Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện đệ nhất nhân, không người có thể cùng sánh vai. Không sai. Bên cạnh người cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà tương lai có khả năng trở thành Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ, còn không phải. Ký Minh Chết thực lực vẫn xa ở trên hắn. Mọi người dồn dập gật đầu. Đối với việc này, bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Có người mắt liếc thấy đài bên trên Diệp Tinh Hà, tiểu tử này có chút thực lực, liền cuồng vọng vô tri. Bá đạo như vậy, ta đã sớm xem bất quá hắn. Đúng rồi, cũng bằng không thì Diệp Tinh Hà tính tình, nếu là không có nắm bắt, chỉ sợ sẽ không tùy tiện làm việc. Đổi lại người khác làm ra hành động như vậy, mọi người chỉ sợ sớm đã châm chọc khiêu khích, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác là Diệp Tinh Hà a. Là tại Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện đại xuất danh tiếng, bị mọi người lấy chi làm có thể trong tương lai trở thành thượng viện đệ nhất nhân Diệp Tinh Hà a. Bởi vậy, liên liên nhiều hơn rất nhiều suy đoán. Bất quá, mọi người cũng là cảm giác Diệp Tinh Hà làm như vậy có chút không ổn. Coi như Lâm Quang Viễn không phải là đối thủ của hắn, còn có Ký Minh Chết. Thanh âm truyền đến, bao phủ lên viện. Tự nhiên cũng truyền đến ngọn núi bên trên, cái kia tòa thật to trong sân. Sân nhỏ đường cô, Ký Minh Chết đám người đang ở tỉ thí với nhau, nghiên cứu thảo luận võ kỹ. Liền nghe được thanh âm này truyền đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là sững sờ. Sau một khắc, Lâm Quang Viễn vẻ mặt trướng hồng như heo lá gan, ánh mắt âm lánh mà hung ác. Hắn một tiếng gầm nhẹ, mẹ nó, Diệp Tinh Hà đây là chán sống rồi, cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích ta. Dứt lời, liền đi ra ngoài. Trên mặt mọi người cũng đều là lộ ra bất bình chi sắc. Này Diệp Tinh Hà cũng quá cùng đi. Ký Minh Chết lại là như có điều suy nghĩ, đột nhiên nhíu nhíu mày. Đột nhiên, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Quang Viễn, mỗi chữ mỗi câu hỏi, "Lâm Quang Viễn, ngươi bí mật sau lưng ta làm cái gì?" Lâm Quang Viễn biến sắc, tầm mắt có chút trốn tránh, không dám tới nhìn thẳng, cúi đầu xuống. Ký Minh Chết nghiêm nghị nói, "Ta đối Diệp Tinh Hà cũng có hiểu biết. Cái này người, mặc dù lăng lệ cương mãnh, sát tâm rất nặng, tại dưới tay hắn không chết cũng bị thương. Nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái cố tình gây sự người. Ta vẫn chưa từng nghe nói, hắn không lý do trêu chọc chuyện của người khác." Sau đó, hắn lại một tiếng giọng giống, "Ngươi đến cùng làm cái gì?" Lâm Quang Viễn không còn dám giấu giếm, thấp giọng đem chính mình đi qua làm sự tình đều nói một lần. Sau đó, tranh thủ thời gian che giấu nói, "Đó cũng không phải là ta để bọn hắn làm, chỉ là ta có chút ám chỉ, bọn hắn liền chính mình đi làm." Ba, một tiếng bát giòn, một bát hai, rơi vào Lâm Quang Viễn trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh mặt xương phồng lên, phía trên hiện ra một cái dấu bàn tay. Hắn cúi đầu, đe dọa nhìn Lâm Quang Viễn, lạnh lùng nói ra, "Ngươi còn dám giả biện?" Lâm Quang Viễn không dám nói nữa, chẳng qua là sắc mặt lại có chút không phục. Chúng người thần sắc cũng là khác nhau. Ký Minh Chết quét nhìn bọn hắn một vòng, lạnh lùng nói, "Ta biết các ngươi suy nghĩ gì. Các ngươi đang nghĩ, không phải liền là cái Diệp Tinh Hà sao? Chỉ đến như thế, mới vừa gia nhập thượng viện mới mấy ngày a. Hà tất vì hắn làm to chuyện, đối minh đệ của mình như thế, đúng không?" Mọi người mặc dù không nói lời nào, nhưng vẻ mặt đã là biểu lộ hết thảy. Ký Minh Chết cười lạnh một tiếng, "Các ngươi chưa thấy qua Diệp Tinh Hà, nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta gặp qua hắn. Ta càng là biết hắn như thế nào kinh tài tuyệt diễm, ta càng là biết hắn tương lai tiềm lực có bao lớn. Cho nên ta đã từng khuyên bảo qua các ngươi, không nên đi trêu chọc hắn, không nên đi trêu chọc hắn. Có người lại đem ta làm đánh giám." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nghiêm nghị. Ký Minh Chết cái này người cực kỳ thực sự, luôn luôn sẽ không làm khen ngợi đối thủ sự tình, đều là có sao nói vậy. Hắn nếu như vậy, Diệp Tinh Hà cái kia, nhưng trong lòng mọi người đều có chút run sợ. Chẳng lẽ này Diệp Tinh Hà thật đáng sợ như thế sao? Ký Minh chết hít một hơi thật sâu, đột nhiên đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Quang Viễn lập tức, vẻ mặt không dám tin, lại mang theo vài phần kinh hỉ cùng xúc động. Đại ca ngươi, ngươi đây là? Ký Minh chết thở dài, dù cho là ngươi làm không đúng, nhưng ngươi trung quy là huynh đệ của ta, ta không thể nhìn ngươi mặc kệ. Lâm Quang Viễn trong lòng lại là cảm kích, lại có chút khâm phục. Hắn rủi rủi con mắt, nói khẽ, đại ca, ngươi lời nói này, thật giống như ta tất nhiên sẽ thua với Diệp Tinh Hà một dạng. Ký Minh chết hừ lạnh một tiếng, không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Lâm Quang Viễn cứng cổ không nói lời nào, cũng rất là khâm phục. Rất nhanh, đoàn người chính là đi tới trên quảng trường. Xa xa thấy bọn hắn, trong đám người lập tức như vỡ tổ. Mau nhìn, Lâm Quang Viễn bọn hắn tới. Lao Thiên gia, liền Ký Minh chết đều kinh động. Có người cười trên nỗi đau của người khác, lần này Diệp Tinh Hà xong. Ký Minh chết cũng không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Đúng vậy a, Ký Minh chết quyết định muốn vì Lâm Quang Viễn ra mặt. Cái kia Diệp Tinh Hà cũng chỉ có bị áp chế gắt gao con đường này. Diệp Tinh Hà cũng là xoay người sang chỗ khác, tầm mắt rơi trên người bọn hắn. Hoặc là, nói đúng ra, tầm mắt rơi vào Ký Minh chết trên thân. Trong nháy mắt, hắn chính là bị Ký Minh chết hấp dẫn lấy ánh mắt. Bởi vì, hắn cảm giác được rõ ràng, Ký Minh chết thực lực vượt xa khỏi những người khác. Đối mặt Ký Minh chết thời điểm, hắn có một loại mấy ngày trước đây, đối mặt An Ánh Ngọc thời điểm trạng thái. Cái này người, rất mạnh. Chỉ sợ là thượng viện đệ nhất cao thủ. Đây cũng là Diệp Tinh Hà phản ứng đầu tiên. Mà lại, hắn cảm giác được Ký Minh chết trên thân khí tức trầm ổn như vực sâu. Đứng ở trước mặt hắn, liền phảng phất một tôn như một ngọn núi nhỏ. Rõ ràng, không chỉ thực lực mạnh, mà lại khí vận kéo dài. Hẳn là loại kia, cực kỳ bền chiến hạng người. Bất quá, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Chính là Ký Minh chết lại như thế nào? Hôm nay người nào cản trở lấy hắn tìm Lâm Quang Viễn phiền toái, vậy liền cùng nhau giải quyết là được. Chương 607. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Chương 607. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Đợi Ký Minh chết đám người đi tới dưới đài, hai tay hơi hơi hướng phía dưới để ép. Lập tức, đám người đều an tĩnh lại. Rõ ràng, hắn ở trên viện nhân vọng cực cao, tất cả mọi người là tâm duyệt thành cùng. Ký Minh chết ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hai người tầm mắt đụng vào, đều là không khỏi thân thể khẽ run lên. Cảm nhận được đối phương mạnh mẽ thực lực, Ký Minh chết khẽ khẽ thở dài, chắp tay cười nói, "Diệp Tinh Hà công tử, nghe đại danh đã lâu. Đây cũng là ngươi tới thượng viện về sau, lần thứ nhất gặp nhau." Diệp Tinh Hà từ tốn nói, không nghĩ tới là dưới loại tình huống này gặp mặt. Ký Minh chết mỉm cười, "Diệp Tinh Hà công tử, ngươi suy nghĩ, trong nội tâm của ta sáng tỏ. Ta cũng đã hỏi rõ ràng, việc này đúng là Lâm Quang Viễn không đúng." Hắn đưa tay, vỗ vỗ Lâm Quang Viễn bả vai. Từ tốn nói, "Đến, Lâm Quang Viễn, đến cho Diệp Tinh Hà công tử nói xin lỗi." Lâm Quang Viễn lại là cực kỳ không muốn, cứng cổ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Trong mắt của hắn mang theo vài phần khinh thường cùng nhìn xuống. Hắn không cho là mình so Diệp Tinh Hà kém, mà là vừa vặn tương phản. Lúc này, khi nhìn đến Diệp Tinh Hà cảnh giới về sau, ban đầu bởi vì Ký Minh chết trước đó một phen, mà đối Diệp Tinh Hà bay lên vài tia lòng kính nể, cũng tận số tan biến. Hắn cao giọng nói, "Đại ca, ta có thể là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả. Dựa vào cái gì, hướng hắn một cái thần cương cảnh đệ bắt trọng hành lang xin lỗi?" Hắn xứng sao? Ký Minh chết sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta nhường ngươi nói xin lỗi, ngươi chưa từng nghe qua sao?" Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Chính mình làm như thế, hoàn toàn là vì Lâm Quang Viễn a. Chỉ có hắn biết, Diệp Tinh Hà thực lực là bực nào đáng sợ. Hiển nhiên Ký Minh chết đã là thực sự tức giận, ánh mắt băng lãnh. Lâm Quang Viễn lập tức trong lòng hung hăng máy động. Ký Minh chết mặc dù xưa nay là người hiền lành, đối bọn hắn đều có chút không sai, nhưng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Quang Viễn cắn răng, "Ta đây liền cho đại ca mặt mũi này." Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nghiêm nghị nói, "Diệp Tinh Hà, ta hiện tại liền xin lỗi ngươi. Hiện tại, việc này đến đây là kết thúc." Hắn lời này nói rất kiên cường, mà lại mang theo vài phần bình mặt hất hàm sai khiến. Tựa hồ đến đây là kết thúc, vẫn là hắn ăn phải cái lô bốn. Mọi người chung quanh nghe xong, đều là xôn xao. Lâm Quang Viễn bị Ký Minh chết buộc, cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi nha. Ký Minh chết vì sao đối Diệp Tinh Hà như vậy kiêng kỵ? Ta xem, hẳn không phải là kiêng kỵ đi, có thể là thưởng thức cái này nhân tài, nghĩ mời chào với hắn. Ký Minh chết cũng là mỉm cười nói, "Diệp Tinh Hà huynh đệ, hiện tại hắn cũng xin lỗi ngươi. Việc này có thể kết thúc rồi hả?" Diệp Tinh Hà trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn cũng là không nghĩ tới, này Ký Minh chết vậy mà sẽ khách khí như thế hướng mình nói xin lỗi. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Ký Minh chết. Ký Minh chết lúc này, mặt mang mỉm cười, trong mắt đầy là chân thành, cũng không có bất kỳ cái gì âm dương quái khí hoặc ý trào phúng. Rõ ràng, hắn là thật tâm thật ý tại cho mình nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới, này Tác Hạ Học Cung thượng viện cũng có chân anh hùng chân hào kiệt. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Diệp Tinh Hà liền sẽ bỏ qua Lâm Quang Viễn. Khoe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái, lộ ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi tiếu, đến đây là kết thúc. Chuyện này ngươi nghĩ như vậy, tùy tiện đến đây là kết thúc sao? Mọi người trong nháy mắt xôn xao. Diệp Tinh Hà, đây là ý gì? Đây là đối Lâm Quang Viễn, đuổi đánh tới cùng sao? Hắn liền Ký Minh chết mặt mũi cũng không cho, này Diệp Tinh Hà quả nhiên là to gan lớn mật nha. Cũng có người cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà không quan trọng thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu mà thôi, Lâm Quang Viễn có thể là tầng 11 lâu cường giả. Hắn có thể là Lâm Quang Viễn đối thủ sao? Đúng a, chớ nói chi là còn có Ký Minh chết đâu. chọc giận bọn hắn, Diệp Tinh Hà hôm nay sẽ rất thảm. Mọi người tất cả đều nghị luận, đều là cho rằng Diệp Tinh Hà không biết điều. Lâm Quang Viễn nghe xong, trong nháy mắt nổ. Hắn nghiêm nghị quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta xin lỗi ngươi, là bởi vì lão đại nhường ta làm như vậy. Chẳng lẽ, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi?" Ồ. Diệp Tinh Hà híp mắt nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, "Làm sao? Chẳng lẽ không đúng sao?" Lâm Quang Viễn cười lạnh nói, "Ta Đường Đường thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu, sợ ngươi một cái vừa mới tiến thượng viện đệ tử." Ý miệng. Ký Minh chết gầm lên giận dữ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên mặt mang theo vài phần ấy nấy. Mỉm cười nói, "Cái kia không biết Diệp Tinh Hà công tử, ngươi muốn như thế nào?" Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, từ tốn nói, "Lâm Quang Viễn đầu tiên là sai sử phản kiến, tại nhiệm vụ điện bên trong cùng ta khó xử. Chắc hẳn không ít người cũng đều từng gặp. Sau đó, lại sai sử Ôn Tử Thạch so với nửa tháng trước tới cửa khiêu khích, kém chút hại ta người thân nhất tình cảm chân thành người." Hắn quay người nhìn chằm chằm Lâm Quang Viễn, một tiếng gầm nhẹ, "Ngươi nói, muốn làm sao?" Lâm Quang Viễn bị buộc hỏi ngậm miệng không trả lời được, vẻ mặt trướng hồng. Hắn chợt cảm thấy chính mình cực lớn mất đi mặt mũi. Đột nhiên, hắn gào thét quát, "Vậy liền so tài xem hư thực. Đánh thắng được ta, ta không lời nào để nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, đã nghe tôi liền." Diệp Tinh Hà cười to, "Tốt." Lâm Quang Viễn thả người nhảy lên, chính là đi vào sinh tử đài lên. Thấy một màn này, Ký Minh chết khe khẽ thở dài. Lại là biết, đã không ngăn cản được, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Quang Viễn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói ra, "Tiểu tử, ngươi đây là tại chính mình muốn chết. Ban đầu, có đại ca trưởng khống, ta còn sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng ngươi nếu cho ta cơ hội này." Hắn cười lạnh, "Ta bây giờ đang ở nơi này, cho ngươi thua đến rõ ràng, tâm phục khẩu phục." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" Lâm Quang Viễn biến sắc, một tiếng hét lên. Thân hình hắn bỗng nhiên hướng về phía trước, trường kiếm trong tay đâm ra. Trường kiếm bao phủ. Trong nháy mắt, trên không liền có một đạo kiếm quang dâng lên. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ 10, đạo thứ 100. Trong chớp nhoáng này, theo hắn một kiếm này đâm ra, trên không lại có mấy trăm trường kiếm kiếm ảnh lóe lên, hóa thành một vùng núi lớn, hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng đè xuống. Cùng lúc đó, phía sau hắn đột nhiên có một đạo quang mang bay lên. Vậy mà chính là mệnh hồn của hắn. Mệnh hồn của hắn cũng là một thanh trường kiếm, cao co 6 thước, trung quanh lập lòe một mảnh ánh sáng màu đen. Đúng là địa cấp nhất phẩm mệnh hồn. Mọi người tiếng kinh hô liên tục, đây là Lâm Quang Viễn tuyệt chiêu mạnh nhất, kiếm ảnh như sơn. Mà lại, hắn cũng vận dụng mệnh hồn của hắn a. Địa cấp nhất phẩm kiếm hồn, tăng thêm kiếm ảnh như sơn kiếm chiêu, sao mà đáng sợ. Một kích này, có thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu định phong lực lượng. Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng có thể đỡ được sao? Đúng vậy a, một kích này quá kinh khủng. Chỉ sợ cả viện, ngoại trừ Ký Minh chết bên ngoài, không ai có thể dưới một kích này toàn thân trở ra. Chương 608. Vậy liền, phân cao thấp. Chương 608. Vậy liền, phân cao thấp. Tại thời khắc này, Lâm Quang Viễn đúng là vận dụng toàn lực, không lưu tình chút nào. Đây cũng là hắn có thể đánh ra tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Lâm Quang Viễn mặt mũi tràn đầy đắc ý, thấy được sao? Tiểu tử, nay liền là thực lực chân chính của ta. Trước đó giải thích với ngươi là cho ngươi mặt mũi, không nghĩ tới ngươi còn không biết xấu hổ. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là liền đem ngươi đạp tại dưới chân. Lúc này, kiếm ảnh giống như núi đè xuống. Diệp Tinh Hà so sánh cùng nhau, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Tựa hồ sau một khắc liền bị kiếm quang này phá tan thành từng mảnh. Chẳng qua là hắn lại vẻ mặt nhàn nhạt, bất động như núi. Chẳng qua là đứng ở đằng kia, nhìn xem Lâm Quang Viễn. Diệp Tinh Hà trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt giọng địa mai chi sắc, "Ngươi cảm thấy, ngươi rất mạnh sao?" Lâm Quang Viễn đang chờ phản thần tấn công. Đột nhiên, sắc mặt đại biến. Nguyên lai, ngay một khắc này, trước mặt hắn xuất hiện một đạo ánh sáng, một đạo sáng chói cực điểm, như thiên hà treo ngược ánh sáng. Đạo ánh sáng này tại trước mắt hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một mảnh cường hãn bá đạo tới cực điểm kiếm thế, như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Kiếm quang huy hoàng, hung hăng liền đâm vào cái kia như núi kiếm ảnh phía trên. Nguyên lai, ngay một khắc này, Diệp Tinh Hà động, một kiếm chém xuống mà xuống. Ngày đó sông kiếm thế cùng này như núi kiếm ảnh so ra không coi là lớn, thậm chí chỉ có người sau một phần mười lớn nhỏ, nhưng là rực rỡ vô cùng, cực kỳ mạnh mẽ. Vang một tiếng, liền đem cái kia như núi kiếm ảnh trực tiếp đánh nát. Lâm Quang Viễn trong lòng run sợ cực điểm, thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh, đại ca không có gạt ta, hắn thực lực kinh khủng như vậy. Hắn phát ra thê lương tiếng giống giận dữ, đánh ra chính mình tất cả át chủ bài, thậm chí càng đem thanh trường kiếm kia mệnh hồn đều là vung chém về phía tiến, nhưng không có ích lợi gì, đối với sạch đế hỏi trường sinh đệ tứ trọng trước mặt đều là uổng phí. Thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng, đem này kiếm hồn cũng ầm ầm đánh vỡ, chém xuống tại Lâm Quang Viễn trên thân thể. Lâm Quang Viễn một tiếng hét thảm, trực tiếp bị chạm bay ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện không biết nhiều ít vết thương, máu tươi phun ra ngoài, hung hăng nện rơi xuống đất, một tiếng hét thảm. Nhưng sau một khắc, hắn tiếng kêu thảm kia chính là dấu ở trong cổ họng. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kinh hãi nhìn xem Diệp Tinh Hà. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà như bóng với hình, thân hình lóe lên, liền tới đến trước mặt hắn. Đoạn kiếm đã là điểm vào cổ họng của hắn phía trên. Diệp Tinh Hà chẳng qua là phun ra vô cùng lãnh khốc một câu, tự đoạn một tay, hoặc là chết. Lâm Quang Viễn chẳng qua là tiếng kêu rên liên hồi, mặt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Tinh Hà con mắt hơi híp, không chịu tự đoạn một tay, đúng không? Tốt, ta tới thay ngươi. đoạn kiếm liền muốn hạ xuống. Lúc này, sau lưng lại có giống to một tiếng truyền đến, chậm đã. Chính là Ký Minh chết thanh âm. Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ khí tức đem Diệp Tinh Hà khóa chặt. Chỉ cần Diệp Tinh Hà động đậy, cố khí tức kia chỉ sợ liền sẽ lập tức cầm ầm mà ra, rơi vào trên thân thể hắn. Diệp Tinh Hà thân hình hơi ngừng lại. Sau đó, khoe miệng móc ra một vệt lánh khốc đủ cười, "Ký Minh chết, ngươi xác định muốn đối địch với ta?" Ký Minh chết hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói ra, "Diệp Tinh Hà công tử, Lâm Quang Viễn bọn hắn là huynh đệ của ta, bằng hữu, lại cũng không là thủ hạ của ta, ta cưỡng bức hắn nói xin lỗi, đã là đạt đến cực hạn. Ta không có khả năng cưỡng bức lấy hắn, đi tự đoạn một tay hoặc tự phế tu vi, hoặc là đi chết. Ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi chặt đứt hắn một cánh tay. Cái kia không phù hợp ta Ký Minh chết nhân sinh đạo nghĩa." Diệp Tinh Hà vẻ mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn như sắt, cũng không quay đầu lại. "Ngươi có ngươi nói, nhưng đúng dịp, ta cũng có ta đạo." Ký Minh chết lớn tiếng nói, "Vậy ta ngươi, liền một trận chiến đi. Ngươi như thắng ta, chúng ta những người này, ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều được. Ngươi nếu là thua, ta vẫn như cũ sẽ để cho hắn vì ngươi nói xin lỗi." Diệp Tinh Hà nhíu mày, này Ký Minh chết cũng là khó được tấm lòng rộng mở, lại rõ lý lẽ người. Dạng này người rất ít, thấy cũng rất tốt. Hắn cũng không muốn cùng là địch. Thế nhưng, Lâm Quang Viễn hành động đã là cực lớn phạm vào Diệp Tinh Hà kiêng kỵ, chính là đục vào trong lòng của hắn thống hận nhất sự tình. Cho nên, hắn hôm nay nhất định là muốn một cái thuyết pháp. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, bật cười lớn, nói ra, "Tốt, ngươi có ngươi nói, ta cũng có ta nói. Nếu vô phương khép lại, cái kia cũng chỉ phải phân cao thấp." Lần này, dưới đài mọi người càng là trong nháy mắt sôi trào, đều là cực kỳ hưng phấn. Ký Minh chết muốn cùng Diệp Tinh Hà phân cao thấp. Diệp Tinh Hà vừa mới hạ gục Lâm Quang Viễn, chính là nhường mọi người tối vi kinh ngạc, khiếp sợ thời điểm, đều đang suy đoán thực lực của hắn đến cùng kinh khủng bực nào. Có người nói khẽ, "Diệp Tinh Hà coi như mạnh hơn, cũng mạnh bất quá Ký Minh chết ta." "Đúng vậy a." "Bất quá, bọn hắn đều đối ý nghĩ này của mình có chút hoài nghi, nhất là trước đó những cái kia không coi trọng Diệp Tinh Hà hạ gục Lâm Quang Viễn người." Lúc này, càng là vẻ mặt khó coi, xám xịt, không dám nói lời nào. Bọn hắn mới vừa đã bị đánh một lần mặt. Diệp Tinh Hà cùng Ký Minh chết lại đứng ở sinh tử đài lên. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước, tầm mắt bình tĩnh. Diệp Tinh Hà cũng không phải là hùng hổ dọa người, chẳng qua là đây cũng là đạo lý của hắn. Làm việc liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Mà bây giờ, Lâm Quang Viễn trỗi trả ra đại giới, vô phương triệt tiêu hắn làm những chuyện như vậy. Như vậy, Diệp Tinh Hà nếu là cưỡng ép khiến cho hắn nắm chuyện này bôi qua, trong lòng liền sẽ bất bình. Trong lòng bất bình, cái kia đạo liền thấy không rõ. Đạo thấy không rõ, này con đường võ đạo tu luyện liền lớn gặp nguy hiểm. Cho nên, Diệp Tinh Hà nhất định phải truy cứu tới cùng. Ký Minh chết thực lực rất mạnh, nhưng cũng không ở trong mắt Diệp Tinh Hà. Hắn ánh mắt sớm đã không tại Tắc Hạ học cùng. Lâm Quang Viễn đứng tại dưới đài, tầm mắt sợ hãi. Hắn còn không có theo bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chấn áp hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại. Lúc này, Ký Minh chết đột nhiên một tiếng hét lên, tiến lên trước mấy bước. Bang lang, một tiếng long âm, trong tay đao chậm rãi hướng về phía trước chỉ ra. Hắn làm người trầm ổn dày nặng, nhưng cũng là nói một không hai tính tình. Như là đã quyết định ra tay, vậy liền sẽ đem hết toàn lực. Làm trong tay hắn đao trước chỉ thời điểm, mọi người cảm giác phản phất một tòa núi cao đều đổ sụp. Trong ngay mắt, trong lòng có chút buồn đến hoảng, khó chịu không nói ra được. Trong tay hắn đao, dài không quá ba thước, như là đao bổ củi. Thoạt nhìn xưa cũng mà giản mua, tựa hồ không có nửa điểm mạnh mẽ ý tứ, thậm chí có chút ngu dốt. Giống như hắn người này bị người lần đầu tiên nhìn thấy một dạng. Hắn này một đao, đao trước tựa hồ chọc lấy nặng ngàn cân bật một dạng, cực kỳ thông thả. Nhìn như vô cùng kém cỏi nặng, nhưng khi Diệp Tinh Hà đứng tại hắn đối diện thời điểm, liền phát hiện mình toàn thân tựa hồ cũng đã bị này một đao cho bao phủ lại. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Mà liều mạng, tựa hồ cũng không đấu lại. Xem ra, Ký Minh chết đã là đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Đây là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả mới có được khí tức. DS, máy tính bị hư, cần vài ngày sửa. Chương 609, kiếm chưa ra khỏi vỏ. Bại thượng viện đệ nhất cao thủ. Chương 609, kiếm chưa ra khỏi vỏ. Bại thượng viện đệ nhất cao thủ. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả nha. Mọi người kinh hô liên tục. Không biết Diệp Tinh Hà nên ứng đối ra sao. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mà lúc này, Ký Minh chết đột nhiên lại bước về phía trước một bước. Cái kia trường đao cuối cùng đều là đạt đến hoàn mỹ. Giờ khắc này, liền Diệp Tinh Hà cảm giác mình đều muốn phản phất bị một đao đập bụng. Nhưng hắn lại vẻ mặt nhàn nhạt, không thấy chút nào bất luận cái gì hoảng sợ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà động. Trong tay hắn đoạt kiếm, đột nhiên làm một cái ra khỏi vỏ động tác. Trong nháy mắt, kiếm thế tuôn ra. Kiếm quang không động, nhưng kiếm thế đã hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Tầng tầng, chính là đâm vào Ký Minh chết đao thế phía trên, đâm vào trên thân thể hắn. Chính là thanh đế vấn trường sinh, đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Làm kiếm thế này hung hăng gọn tới thời điểm, Ký Minh chết khỏe mắt kinh hoàng, trong lòng tràn ngập run sợ. Thân thể của hắn lại không tự chủ được liên tục rút lui. Nguyên lai, hắn cảm giác kiếm thế này cực kỳ cứng hãn, dù cho một tòa núi cao đều có thể đánh nát. Chớ nói chi là chính mình này đao, là doanh tạo nên hòn non bộ ngọn núi. Chỉ cần kiếm thế này cùng đao của mình thế đụng vào, nào sẽ đem đao thế đụng đập tan, nắm chính mình cũng cho đụng đập tan nha. Tại thời khắc này, Ký Minh chết trong lòng đột nhiên dâng lên hoảng sợ, cùng lớn tính sợ. Hắn một tiếng giống, liên tiếp lui về phía sau, bay ra mấy chục bước xa, trực tiếp rơi vào lôi đài bên ngoài. Đao thế kia cũng tự nhiên trong nháy mắt tan biến. Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà. Lúc này, Tha Phương mới nhìn đến Diệp Tinh Hà đoạt kiếm, căn bản còn không có hoàn toàn ra khỏi vỏ. Vẹn vẹn ra khỏi vỏ một nửa mà thôi. Nói cách khác, Diệp Tinh Hà kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền đem Ký Minh chết hạ gục. Một màn này, nắm tất cả mọi người cho sợ choáng váng. Đến mức lúc này, toàn bộ quảng trường bên trên an tĩnh hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn xem một màn này. Lao Thiên gia, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Lúc này xuất hiện một màn này, mọi người cuồng dã nhất trong tưởng tượng đều không từng xuất hiện. Coi như là trước đó, đối Diệp Tinh Hà lại có lòng tin người, cũng căn bản không có nghĩ đến, Diệp Tinh Hà lại có thể một kiếm không ra. Liền đem Ký Minh chết bước lui, khiến hắn trực tiếp nhận thua. Trước đó, cho dù là lại nhìn tốt Diệp Tinh Hà người, cũng bất quá là cảm thấy hắn có thể cùng Ký Minh chết cân sức ngang tài thôi. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà không chỉ thắng, mà lại còn thắng được như thế dễ dàng. Sau một khắc, liên tiếp tiếng kinh hô không ngừng vang lên, Diệp Tinh Hà đánh bại Ký Minh chết, mà lại hắn kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền đánh bại Ký Minh chết nha. Thật là đáng sợ. Hắn là thực lực gì a? Hắn đây là cái gì kiếm pháp nha? Mọi người cảm giác mình muốn điên rồi. Ở trên viện, danh xưng vô địch Ký Minh chết lại bị Diệp Tinh Hà kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền trực tiếp đánh bại. Ký Minh chết vẻ sợ hãi, chưa từng tan đi. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà. Sau một hồi lâu, mới vừa đứng thẳng người, ôm quyền thở dài, "Diệp Tinh Hà sư đệ, là ta thua rồi." Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ký Minh chết như vậy lỗi lạc, hắn cũng là không vì mình cái gì. Hắn nhẹ nói ra, "Ta hai người xem như ngang tay, không phân thắng bại." Trên thực tế, Diệp Tinh Hà vừa rồi chiêu kia, vẫn như cũng là dẫn mà không phát. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình sử dụng Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ ngũ trọng về sau, sẽ trả giá, hạng gì dạng thảm trọng giá cả to lớn, mà lại cũng sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình. Như vậy, tự nhiên là không cần thiết, tại trận này đơn giản tông môn luận bàn bên trong dùng ra. Cho nên chỉ cần là có thể đem Ký Minh chết dọa lùi như vậy đủ rồi. Có cần hay không ra tới, không trọng yếu. Nhưng thắng, liền thắng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà giơ lên cái cằm, chỉ Ký Minh chết sau lưng Lâm Quang Viễn. Hắn tử tốn nói, tránh ra đi. Ký Minh chết vẻ mặt xám trắng, đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, liền tới đến Lâm Quang Viễn trước người. Trường kiếm điểm tại Lâm Quang Viễn yết hầu phía trên, lạnh thấu xương. Lâm Quang Viễn cảm giác máu của mình tựa hồ cũng bị đông cứng. Sát khí kia xâm nhiên, đẩy vào trong cơ thể, cơ hồ muốn đem hắn rào đập tan. Trong chốc nhóm này, hắn trong lòng dâng lên lớn tuyệt vọng, đại kinh khủng. Toàn thân đều là không tự chủ được, nhẹ nhàng run rẩy lên. Giờ khắc này, hắn mới biết mình là hạng gì hài hước. Chính mình trước đó, đối Diệp Tinh Hà khiêu khích, khinh thường, tính toán, là bực nào ngây thơ ngu xuẩn. Hắn thực lực mạnh như thế, 10 cái ta cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Chắc hẳn khi hắn biết, là ta ở sau lưng đối với hắn khiêu khích thời điểm. Trong lòng của hắn hẳn là cảm giác, rất là hoang đường đi. Đúng vậy a, Lâm Quang Viễn ngươi thế nào có tư cách khiêu khích Diệp Tinh Hà? Ngươi thì tính là cái gì a? Ngươi xứng cùng hắn so sao? Bên hai lời âm vang lên, Lâm Quang Viễn, ngươi muốn chết sao? Lâm Quang Viễn thấy được Diệp Tinh Hà tầm mắt, tràn ngập lạnh thấu xương sắc cơ. Hắn răng đều đang run rẩy, âm thanh run rẩy, Diệp Tinh Hà công tử, ngươi, ngươi, van cầu ngươi tha ta, đừng có giết ta. Ô ô ô. Giờ khắc này, hắn không còn có bất kỳ hung hăng càn quấy cuồng vọng. Trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ, tại kêu rên cầu xin tha thứ. Chết nhất có thể miễn, sống khó khăn nhất tha. Diệp Tinh Hà cười khẩy, đoạn kiếm bỗng nhiên xẹt qua Lâm Quang Viễn. Hắn trực giác bên trái thân thể, đầu tiên là hoàn toàn lạnh lẽo, sau đó liền một vệt tấm áp từ trên thân thể chạy qua. Sau đó, đau nhức truyền đến, đó là máu. Sau một khắc, hắn một tiếng hét thảm, "A, ta chết rồi, ta chết rồi." Đặt mông té ngã trên đất, tiếng kêu rên liên hồi. Một hồi lâu về sau, mới phát hiện có chút không đúng. Chính mình cũng chưa chết, chính mình cũng không có mất đi khí tức. Tay hắn che phía bên trái cánh tay, lại phát hiện cánh tay đã biến mất. Hắn bị Diệp Tinh Hà một kiếm đoạn cánh tay. Trong nháy mắt, Lâm Quang Viễn khuôn mặt biến chướng đến đỏ bừng. Hắn biết, vừa rồi chỉ sợ chính mình là mất hết mặt mũi. Bất quá, có thể nhặt về một cái mạng, đã là vận hạnh. Hắn cũng không dám lại nói thêm cái gì. Ống tay áo che mặt, tránh về đến Ký Minh chết sau lưng. Như vậy chật vật, nhưng vây xem mọi người lại đều cười không nổi. Chẳng qua là tầm mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Tinh Hà, nhìn xem cái kia ngang nhiên sừng sững thon dài thân ảnh. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều giật mình thất thần. Mà trong lòng bọn họ hiểu rõ, Tắc Hạ học cung thượng viện, một thời đại mới bắt đầu. Đó là thuộc về Diệp Tinh Hà thời đại. Mà cơ hồ ngay tại Diệp Tinh Hà hạ gục Ký Minh chết cùng thời khắc đó. Lúc này, tại Tắc Hạ học cung hậu sơn chỗ sâu, tòa kia trên vách đá, Mộ Dung Trường Khôn vẫn tại này bế quan bồi dưỡng. Trung quanh thân thể hắn hòa hợp một cỗ linh thấu hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh cũng không thấy được, mông lung, nhào tán mà ra. Như sáng sớm trong núi sương sớm, cũng không thế nào dễ thấy. Nếu không phải quan sát tỉ mỉ, thậm chí cũng nhìn không ra. Thế nhưng, hắn ảnh hưởng lại là cực lớn. Này chút nhẹ nhàng linh sương mù tung bay mà ra về sau, dùng Mộ Dung Trường Khôn làm trung tâm phương viên vài trăm mét chỗ. Chương 610, ngàn năm trước mặt ân. Tắc Hạ học cung đại nguy cơ. Chương 610, ngàn năm trước mặt ân. Tắc Hạ học cung đại nguy cơ. Cỏ cây liền phá lệ xanh ngát, sinh trưởng tốc độ vượt xa địa phương khác. Dùng sức một mình, lại có thể ảnh hưởng lớn như vậy một khu vực. Tu vi, quả thực là nghe rợn cả người. Mà lại, nếu là lúc này Diệp Tinh Hà ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không tên. Bởi vì lúc này, Mộ Dung Trường Khôn trên thân triển lộ ra này khí tức, vậy mà cùng Thanh Đế lưu lại truyền thừa, bản gia đồng nguyên nhà. Đang tu luyện ở giữa, đột nhiên, Mộ Dung Trường Khôn không biết cảm giác được cái gì, toàn thân chấn động. Lập tức, khí tức liền vì một trong đoạn. Sau một khắc, hắn chậm rãi kéo căng thẳng người, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trong ánh mắt lóe lên một vẻ khó nói lên lời ý vị, nên tới, cuối cùng vẫn là muốn tới. Hắn quay người đi ra ngoài, tay áo phất một cái. Trong nháy mắt, một cơn gió lớn bao phủ phương viên vài trăm mét chỗ. Sau một khắc, cái này phương viên vài trăm mét, cái kia xanh đúng tùm cỏ cây, đúng là trực tiếp trở nên khô héo hầu như không còn, hóa thành một mảnh hoang vu. Mà cỏ cây thậm chí trong đất thì có vô số màu xanh biết khí tức quanh quẩn mà ra, hóa thành từng đầu màu xanh lá cùng long, tiến vào Mộ Dung Trường Khôn trong cơ thể, nhường khí tức của hắn càng ngày càng thâm bất khả trắc. Làm Diệp Tinh Hà trở lại động phủ mình thời điểm, lại là sắc mặt giật mình. Nguyên lai động phủ trong sân, chính vào đứng đấy một người. Cái này người tay áo đồng bền, lại là Mộ Dung Trường Khôn. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, đại tế Diệu đại nhân, không biết ngài đây là? Mộ Dung Trường Khôn tay áo phất một cái, lập tức lực lượng bao phủ, chính là bọc lấy Diệp Tinh Hà, sung sướng đê mê, bay tới đằng trước. Đến, ta có việc muốn nói với ngươi. Diệp Tinh Hà trong lòng rất là nghi hoặc, chẳng qua là ánh mắt của hắn thật sâu, như có điều suy nghĩ, lại cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là yên lặng cùng sau lưng Mộ Dung Trường Khôn. Rất nhanh, hai người cũng đã là rời đi Tắc Hạ học cung phạm vi, đi vào cái kia học cung về sau, mịt mở trong quần sơn. Nay mảnh dãy núi, từ Thương Nô quận thành một đường hướng bắc lan tràn, một mực lan tràn đến Sở Quốc trung bộ khu vực. Bên ngông mấy ngàn dặm, mịt mở cuối cùng. Nghe nói, càng là một đường hướng bắc, một mực lan tràn đến Tần Sở biên cánh chỗ. Tòa thứ nhất mỏm núi, cao có ngàn trượng. Vách đá như mặt gương bóng loáng, viên hầu khó trèo, chim bay khó lọt. Chẳng qua là, Mộ Dung Trường Khôn tu vi phía dưới, này lại ngay cả trở ngại cũng không bằng. Hai người một đường ngự không phi hành tới, rất nhanh liền tới đến cái kia vách núi đỉnh chót. Lúc này, Mộ Dung Trường Khôn mới vừa dừng lại. Diệp Tinh Hà quay người, quay đầu nhìn lại. Trước mặt, chính là Thương Nô của thành, chính là Tắc Hạ học cung. Chính là này mảnh phạm vi ngàn dặm to lớn bình dã. Khoáng đạt cực điểm, liếc mắt nhìn không thấy mở. Dõi mắt Sở Thiên, phản phất có thể thấy cái kia ở ngoài mấy ngàn dặm biển cả. Mộ Dung Trường Khôn cũng là dõi mắt đi xa. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nói khẽ, thật tốt Sơn Hà Cẩm Tú nha. Hắn không có xem Diệp Tinh Hà, chẳng qua là dõi mắt nhìn về phía nơi xa. Thanh âm mang theo vài phần mộng ý, Diệp Tinh Hà à, ngươi cũng đã biết đại sở phương viên bao nhiêu dặm sao? Diệp Tinh Hà nói khẽ, đồ vật 9000 dặm, nam bắc 7000 dặm. Đây cũng là sở quốc diện tích lãnh thổ phạm vi. Không sai. Mộ Dung Trường Khôn nói ra, không nghĩ tới, ngươi biết cũng là rõ ràng. Sở quốc không coi là cái gì đại quốc, nhưng cũng có gần vạn dặm phương biên. Mà mặt phía bắc Tần quốc, so sở quốc còn một lớn, phương biên có chừng vạn dặm. Thế nhưng, ngươi có thể từng biết. Trong giọng nói của hắn, đột nhiên mang tới mấy phần nồng đậm chi ý, trên phiến đại địa này đã từng có một cái vương triều. Hắn phạm vi thế lực muốn so sở quốc Tần quốc cộng lại còn lớn hơn rất nhiều lần. Ồ, Diệp Tinh Hà vì đó kinh ngạc, ta đây xác thực không biết. Cái kia vương triều tên là Thanh Dương, chính là mấy ngàn năm trước một cái hiển hách lớn đại vương triều, cương vực bao la, hạo đại cực điểm, cơ hồ có thể so với hiện tại Thiên Nguyên Đế quốc. Thanh Dương vương triều bốn chữ này hung hăng nổ vào đến Diệp Tinh Hà trong óc, mà khiến cho hắn kỳ quái là chẳng biết tại sao, làm bốn chữ này tiến vào đầu óc hắn thời điểm, trong lòng của hắn đúng là dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, lại hưng phấn, lại xúc động, có tràn đầy hào khí, càng là có không thể che hết phẫn nộ cùng mãnh liệt sát ý. Những tâm tình này phô thiên cái địa tới, cơ hồ đưa hắn bao phủ, đến mức hắn đều có trong nháy mắt hốt hoảng. Một hồi lâu về sau mới vừa chậm tới, thấy hắn như vậy phản ứng, Mộ Dung Trường Khôn âm thầm gật đầu, trong mắt bay lên một vẻ vui mừng. Chẳng qua là cái này vương triều sau này lại là trong vòng một đêm sụp đổ, hóa thành rất nhiều quốc gia, mà lại những quốc gia này thậm chí có ý thức đem Thanh Dương vương triều tồn tại dấu vết cho xóa đi qua. Mộ Dung Trường Khôn một bên bước chân đi thong thả, một bên chậm rãi nói xong, thanh âm hắn đờ đẫn, không mang theo tình cảm, nhưng Diệp Tinh Hà lại có thể cảm giác được, trong lòng của hắn tràn ngập hận ý cùng sát cơ. Phản phất núi lửa bùng nổ trước đó ấp ủ, Diệp Tinh Hà đống nhiên nghĩ đến chính mình mới vừa nghe đến Thanh Dương Vương Triều bốn chữ này thời điểm, trong lòng phản ứng lập tức phúc linh tâm đến, trong đầu có linh quang chợt lóe lên. Hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ này Thanh Dương Vương Triều liền là Thanh Đế? Không sai. Mộ Dung Trường Khôn khuôn mặt giống như sắt thép lạnh lẽo cứng rắn, Thanh Dương Vương Triều liền là Thanh Đế sáng lập. Diệp Tinh Hà khiếp sợ, hắn đã sớm biết Thanh Đế thực lực mạnh mẽ cực kỳ lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy, dùng sức một mình có thể sáng tạo một cái vương triều a, mà lại cái này vương triều còn muốn so sở quốc này loại đẳng cấp phải cường đại vô số lần. Có thể suy ra Thanh Đế năm đó thực lực là bực nào nghe rợn cả người. Ta hôm nay sở dĩ đem ngươi kêu đi ra tại đây bên trong nói cho ngươi lời nói này, là bởi vì Mộ Dung Trường Khôn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tầm mắt sáng ngời, ta tác hạ học cùng cũng có khả năng phải tao ngộ một cái nguy cơ rất lớn. Nguy cơ to lớn. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng run lên. Mộ Dung Trường Khôn là ai? Tác hạ học cung đại tế Diệu đại nhân, phương viên mấy cái quận đệ nhất cao thủ, coi như là phóng nhãn toàn bộ đại sở đều mới có thể được tính là nhất lưu cường giả. Nhân vật như vậy lại nói ra nguy cơ rất lớn, mấy chữ này vậy liền mang ý nghĩa này nguy hiểm chỉ sợ là cực kỳ khủng bố, đoán chừng là có thể đem Tác hạ học cung cùng mình nghiền nát nguy hiểm. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên đã có suy đoán, chẳng qua là thần sắc hắn lại là chưa biến, vẫn như cũng một mảnh trầm tĩnh. Hắn nói khẽ, ai muốn động, tất hạ học cùng. Mộ Dung Trường Khôn gặp hắn như vậy tâm trí, âm thầm gật đầu, quả nhiên, ta không có nhìn lầm. Hắn thản nhiên nói, Sở Vương, Sở Quốc. Diệp Tinh Hà lại là phun ra hai chữ, vì sao? Mộ Dung Trường Khôn thân thể chậm rãi hầm ở, xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn gần từng chữ, bởi vì chúng ta là thanh đế truyền nhân. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, năm đó làm hại Thanh Dương Vương triều hủy diệt, thanh đế mất tích người, hẳn là hiện tại Sở Quốc Vương thất tiên tổ a. Không sai. Mộ Dung Trường Khôn lúc này trong mắt mới vừa hiện ra một vẻ dữ tợn tới, chương 611. Thần ma luyện thể truyền thừa, bất diệt càn khôn thể. Chương 611, thần ma luyện thể truyền thừa, bất diệt càn khôn thể. Sở Quốc Vương thất tiên tổ, chính là năm đó thanh đế dưới trướng thụ nhất tín nhiệm người. Kết quả, lại là hắn phản bội thanh đế, liên hợp cường địch, đem thanh đế trực tiếp đánh thành trọng thương, từ đó tung tích vô tổn. Sau đó, Thanh Dương Vương triều cũng nhanh chóng bị chen trúc từng bước xâm chiếm, biến thành từng cái tiểu quốc. Cho nên, Diệp Tinh Hà nói khẽ, Sở Quốc Vương thất, đối năm đó tung tích không rõ thanh đế, vô cùng kiêng kỵ. Tương lai những năm gần đây, liền sẽ không dừng lại đối thanh đế truyền nhân truy sát, để tránh cho bọn hắn đủ thành hậu hoạn. Không sai. Mộ Dung Trường Khôn nói tiếp, mà năm đó, có thật nhiều đối thanh đế trung thành tuyệt đối người, thì là bị bọn hắn giết thì giết, tù thì tù, đã còn thừa không bao nhiêu. Chỉ có mấy chi lẻ tẻ truyền thừa, lưu lại truyền nhân, nhảy vọt ngàn năm, gian nan sống tạm lấy. Trong đó, liền bao quát ta. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhạy cảm nói ra, là ngươi, vẫn là Tắc Hạ học cung. Mộ Dung Trường Khôn cười ha ha một tiếng, vỗ tay một cái, ngươi cái tên này, quả nhiên thông minh. Vấn đề này hỏi thật hay. Hắn nói khẽ, không phải là ta, cũng không phải Tắc Hạ học cung. Phải nói là ta, còn có Tắc Hạ học cung bên trong mấy cái muốn hại người vật. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cái này nói qua. Nếu là Tắc Hạ học cung là thanh đế truyền thừa nhất mạch, như vậy Tắc Hạ học cung sừng sững mấy ngàn năm, Sở Quốc Vương thất nếu như bây giờ mới biết, cái kia cũng không tránh khỏi quá ngu một chút. Nếu như đã sớm biết, cái kia vì sao không sớm một chút diệt trừ? Xem ra là gần nhất mới phát hiện Mộ Dung Trường Khôn đám người thân phận. Mà lúc này, trước đó rất nhiều nghi hoặc cũng trong nháy mắt giải khai. Vì sao Mộ Dung Trường Khôn đám người đều đối với mình nhìn với con mắt khác? Chắc hẳn, trừ của mình thiên phú bên ngoài, chính mình có được thanh đế truyền thừa sự tình, cũng mất tích giấu giếm bất quá bọn hắn. Quả nhiên, Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười nói, ngày đó, ta gặp được ngươi về sau, kinh động như gặp tiên nhân. Bởi vì thiên phú của ngươi, càng là bởi vì ta tuyệt đối không ngờ rằng. Vậy mà để cho ta trong lúc vô tình đụng phải một cái đồng dạng có được thanh đế truyền thừa thiên tài. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt trịnh trọng, Diệp Tinh Hà, ngươi là chúng ta hy vọng. Chúng ta hy vọng. Diệp Tinh Hà đem này nằm chữ nhẹ nhàng ngay một lần. Sau đó, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy a, đối với chính mình đạt được thanh đế truyền thừa một khắc này, đã chú định. Diệp Tinh Hà trầm tư một lát, nhẹ giọng hỏi, bọn hắn có thể sẽ làm thế nào? Không biết. Mộ Dung Trường Khôn lắc đầu, thản nhiên nói, bọn hắn nghĩ như thế nào, ta xác thực có chỗ không biết. Nhưng chính là như thế nào đi nữa, bất quá chết một lần mà thôi. Tiếng nói cực kỳ lỗi lạc. Rõ ràng đã đem sinh tử không để ý Diệp Tinh Hà vì đó im lặng. Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười nói, chúng ta tu luyện hơn nửa đời người, hạn mức cao nhất đã định. Đời này cũng bất quá chỉ là như thế, coi như là như thế nào đi nữa dây rủa, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Thế nhưng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ngươi lại không giống nhau, ngươi là chúng ta hy vọng. Hắn đem này năm chữ lại lặp lại một lần. Ngươi thiên phú cực cao, tu luyện thanh đế vẫn trường sinh mới không đến thời gian một năm, liền đã luyện đến đệ ngũ trọng. Đây là mấy ngàn năm nay đều chưa từng có. Tất cả thanh đế truyền nhân bên trong, chưa bao giờ có một người như ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm. Cho nên, hắn phía dưới nói một câu nói, trong nháy mắt nhường Diệp Tinh Hà hô hấp vì đó ồm ồm. Ta muốn đem chúng ta này nhất hệ thanh đế trong truyền thừa, nhất bảo vật chân quý cho ngươi. Bảo vật này chân quý trình độ, thậm chí còn muốn vượt qua thanh đế vấn trường sinh. Mộ Dung Trường Khôn nói đến đây, con mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ngươi có biết ta mấy người làm thanh đế truyền nhân, bị đuổi giết bao nhiêu năm? Thừa nhận rồi bao lớn áp lực, lưng đeo bao nhiêu tầng gánh? Chúng ta số mệnh chính là khôi phục năm đó thanh đế chi sự nghiệp to lớn, chủng kiến Thanh Dương Vương triều. Thế nhưng, càng ngày càng phát hiện mình căn bản làm không được. Thực lực của chính mình, căn bản là không có cách đi đến. Trong mắt của hắn, lộ ra một vẻ vẻ thống khổ, ngươi cũng đã biết, đây là cái gì dạng tuyệt vọng cùng hoảng sợ a. Diệp Tinh Hà im lặng gật đầu. Thế nhưng, chúng ta đụng phải ngươi nha. Nhìn thấy ngươi cái kia một cái trước mắt, ta liền biết hết thảy đều có hy vọng. Mộ Dung Trường Khôn cười to, ta thiên phú, không có gì có thể chỉ bảo ngươi. Thế nhưng, ta sẽ đem chúng ta này nhất hệ thanh đế truyền thừa báo vật dốc túi dạy dỗ. Mộ Dung Trường Khôn nói rõ lý do một phiên về sau, Diệp Tinh Hà liền cũng hiểu rõ. Nguyên lai, lúc trước thanh đế dưới trướng, cường giả tụ tập, hắn lưu lại truyền thừa cũng là rất nhiều. Khai chi tán diệp, tại hiện tại không biết truyền xuống nhiều ít tới. Đương nhiên, là thất linh bắt toái, riêng phần mình có được một bộ phận truyền thừa, mà chính mình trước đó, tại thanh đế trường sinh giới bên trong, lấy được cái kia Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ nhất, thanh đế vẫn trường sinh, chính là bộ phận này truyền thừa một trong. Mà lại, Mộ Dung Trường Khôn đám người, cũng không hiểu biết này một bộ phận truyền thừa. Bọn hắn này nhất hệ truyền thừa xuống chính là thanh đế bí pháp bên trong, dùng tới luyện thể một bộ phận. Nói cách khác, càng thiên hướng về thần ma người luyện thể phạm chủ. Đương nhiên, khí tức là tương thông. Cho nên, hắn lúc trước có thể tùy tiện đánh giá ra chính mình là thanh đế truyền nhân. Nói xong, hắn tay phải vung lên. Trong tay hắn, chính là xuất hiện một chồng ngọc sách. Này ngọc sách, ước chừng cùng sở hữu 5 tấm. mỗi một tờ đều có bàn tay một kích cỡ tương đương, dày chừng một tấc. Màu sắc chân bóng thanh thúy bên trong lại mang theo vài phần thê lương màu vàng. Đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Mộ Dung Trường Khôn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngày đó ngươi xông qua tiểu thần ma Chu Thiên kiếm trận về sau, hẳn là được, cái kia trận pháp một quyển trong đó thần ma luyện thể bí tịch a. Không sai. Diệp Tinh Hà gật đầu. Nay thần ma luyện thể bí kíp, hắn tại tiểu thần ma Chu Thiên trong kiếm trận đạt được về sau, một mực còn chưa kịp tu luyện. Cũng là bởi vì thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để đụng vào thần ma người luyện thể cứng hãn. Bộ kia, liền chớ luyện. Ồ, vì sao? Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói. Mộ Dung Trường Khôn trong mắt lóe lên một vẻ gian trá, đó là giả. Giả? Diệp Tinh Hà ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, chính là hiểu rõ. Hắn nhìn xem Mộ Dung Trường Khôn, lắc đầu cười khổ, đại tế Diệu đại nhân, ngươi cái này tính toán thật đúng là đủ sâu. Nghĩ đến, cái kia tiểu thần ma Chu Thiên kiếm trận, bất quá là một cái mồi nhử. Bên trong cái kia cái gọi là chí bảo, cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi. Chân chính bảo vật, dĩ nhiên sẽ không đặt tại trong trận pháp, mà là thả ở trong tay chính mình, bảo đảm nhất. Ai có thể xông qua cái kia tiểu thần ma Chu Thiên kiếm trận, ở trong mắt Mộ Dung Trường Khôn, chính là có bồi dưỡng giá trị. Quan sát về sau, người tin được, liền sẽ đem chân chính thần ma luyện thể bí tịch dốc túi dạy dỗ. Chân chính thần ma luyện thể bí tịch tại đây bên trong. Mà lại, Mộ Dung Trường Khôn lặng lẽ cười nói, đây chính là thanh đế năm đó chuyển xuống thần ma luyện thể bí tịch. Nó cường hãn trình độ, khó có thể tưởng tượng. Nếu là luyện thành, thực lực có thể so với thượng cổ thần ma. Cơ hồ có khả năng một quyền vỡ núi, một trường đoạn sông, quấy sơn hải. Chuyện đương nhiên. Diệp Tinh Hà nghe, càng là trong mắt dị sắc liên tục. Một quyền vỡ núi, một trường đoạn sông. Cái này cần là hạng gì một dạng khủng bố a? Thần ma trong truyền thuyết cũng chỉ đến như thế. Hiện tại, ta liền đem nó truyền thụ cho ngươi. Diệp Tinh Hà trịnh trọng tiếp nhận, Mộ Dung Trường Khôn đưa tới ngọc sách. Trong lòng của hắn mặc dù xúc động, ngón tay nhưng như cũ khô ráo mà ổn định, không có nửa phần run rẩy. Ngọc sách vào tay một khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hung hăng run lên. Trong nháy mắt, năm chữ chính là đột nhiên ở trong lòng bày ra. Bất diệt càn khôn thể. Chương 612, ta muốn thực lực. Chương 612, ta muốn thực lực. Hắn trong nháy mắt biết, này thần ma luyện thể bí tịch tên, bất diệt càn khôn thể. Thanh đế, càn khôn. Dùng càn khôn vì danh, có thể suy ra trong đó chi hạo đại. Mà lại này quyền bất diệt càn khôn thể bí tịch, đối với Diệp Tinh Hà tới nói ý nghĩa, còn muốn càng thêm trọng đại. Lúc trước hắn, liền đã biết mình chính là hiếm thấy thần ma người luyện thể. Thế nhưng, lại một mực không biết nên làm như thế nào tu hành, như thế nào đem này thiên phú hóa thành thực lực. Mà lại, hắn kim cương bất hoại hộ thể thần công, cũng đã tu luyện đến bình cảnh, vô phương nâng cao một bước. Có vật này về sau, tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều, càng có thể đem chính mình luyện thể ưu thế phát huy mà ra. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà cẩn thận lật nhìn hai lần, lại là không có cái gì nhìn ra. Phía trên liền chữ viết đều không có. Tựa hồ, liền là năm khối chùy lủi miếng ngọc, chớ nói chi là bí tịch. Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười nói, đừng nóng nội, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn vô phương mở ra quyển bí tịch này ư? Cái kia muốn chờ lúc nào? Mộ Dung Trường Khôn cười nói, chờ thực lực ngươi có thể so với thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cảnh giới về sau, là có thể. Đến lúc đó, đưa ngươi lực lượng toàn thân quán thâu vào trong đó, chưa biết tự nhiên hiện hiện. Diệp Tinh Hà giật mình, nếu có minh ngộ. Hắn nói ra, có thể là bí tịch này lực lượng quá mạnh, luyện chế quá khó khăn, cho nên sợ người không chịu nổi. Thông minh. Mộ Dung Trường Khôn tán dương nhìn hắn một cái, môn này bí tịch chính là năm đó thanh đế quan sát rất nhiều thượng cổ luyện thể bí kíp, hỗn hợp mà thành. Lại kết hợp tự thân chi đặc điểm, chính là kích phát cơ thể người bên trong mạnh mẽ thần ma huyết mạch. Nhường võ giả thực sự trở thành thần ma người luyện thể. Trên mặt hắn một mảnh nghiêm nghị, viễn cổ thời điểm huyết mạch nồng hậu dày đặc, tu luyện còn dễ dàng một chút. Bây giờ thế gian, huyết mạch đảm bạc. Nếu là tùy tiện kích thích, như vậy thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên, chỉ có làm ngươi bước vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu về sau, mới có thể dùng tu luyện này pháp. Diệp Tinh Hà gật đầu, trân trọng đem vật này thu hồi, cũng không có nhiều lời cảm tạ, chẳng qua là liền ôn quyền, đại tế Diệu đại nhân, tại hạ trong lòng đều nhớ. Như vậy ân tình, nhiều lời vô dụng. Huống chi, hết thảy đều phảng phất tại từ nơi sâu xa đều có định số. Yên lặng một lát, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nói khẽ, bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn gì tới thu thập Tắc Hạ học cung? Hiện tại, gió thổi báo dông báo sắp đến, đối phương hết thảy thủ đoạn cũng có thể cần dùng đến. Vô luận chỗ sáng chỗ tối, Mộ Dung Trường Khôn cười to, đơn giản là âm thầm chèn ép, ngoài sáng hạ tử thủ. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ hung lệ chi sắc, vô luận người nào đến, ta đều sẽ khiến cho hắn phải trả cái giá nặng nề. Diệp Tinh Hà, dù như thế nào, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Ngươi, liền an tâm xuống thật tốt tu luyện chính là. Mộ Dung Trường Khôn nói này chút, tựa hồ cũng có chút mỏi mệt. Hắn phất phất tay, Diệp Tinh Hà liền cũng cáo từ rời đi. Vừa đi ra mấy bước, chợt nghe sau lưng thanh âm, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà quay đầu, đã thấy Mộ Dung Trường Khôn nhìn về phía hắn, tầm mắt phức tạp cực điểm. Sau đó, chẳng qua là chậm rãi nói một câu, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi phải sống sót. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lại cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là trọng trọng gật đầu. Làm Diệp Thanh Sông lại trở lại Tắc Hạ học cung thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng, phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Trở lại chỗ ở về sau, đã là tinh đấu đầy trời. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nghiêm trọng. Mộ Dung Trường Khôn hôm nay cùng hắn nói những lời này, đưa cho Diệp Tinh Hà cực lớn tỉnh táo. Trong lòng của hắn cực kỳ cảnh giác, tuyệt không thể có bất kỳ tự mãn. Mối nguy lúc nào cũng có thể đến, mà tại thời khắc nguy cơ, không có cái gì là có thể đáng tin.
trừ của mình thực lực. Bóng đêm sâu lắng, ánh trăng rơi xuống. Trong sân, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, nắm chặt nắm đấm, thực lực. Ta muốn mạnh nhất thực lực. Bất quá, hắn cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện. Rất đơn giản, bởi vì Diệp Tinh Hà đã không có tài nguyên tu luyện. Trước đó át chiến, cùng về sau chữa thương, cùng với mấy ngày trước đây đột phá bên trong, Diệp Tinh Hà đã đem tất cả đan dược, tất cả linh thạch tất cả đều tiêu hao hoàn tất. Hiện tại, ta vô cùng cần thiết hàng loạt linh thạch mới vừa có khả năng tu luyện. Diệp Tinh Hà hơi hơi suy nghĩ một lát, lập tức chính là rời đi Tắc Hạ học cùng, tiến vào Thương Nô quận thành bên trong. Muốn nói khởi linh thạch đến, hắn nơi này có thể có rất nhiều thứ, có thể đổi lấy linh thạch. Đoạn đường này đi tới Xích Hà Đàn Tông di tích trên đường, Diệp Tinh Hà có thể là thu hoạch tương đối khá. Ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà lúc trở về, trong không gian giới chỉ đã nhiều dòng giá 26 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Hôm qua, hắn chạy tới phòng đấu giá về sau, làm phòng đấu giá chi khách quý, mọi người tự nhiên không dám sơ suất. Mà thấy, Diệp Tinh Hà lấy ra hàng loạt chân quý dược liệu, dược vật tinh hoa các loại, càng là cực kỳ mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy rung động. Diệp Tinh Hà lấy ra những dược liệu này, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ thượng đẳng đồ vật. Phóng nhãn Thương Lô của thành, cũng là khó được. Một khi xuất hiện, chính là sẽ bị các lớn luyện đan sư tranh đoạt. Các đại gia tộc thế lực cũng đều nguyện ý chứa đựng dạng này mấy cái dược liệu. Thời khắc mấu chốt, cái kia là có thể cứu mạng đó a. Thế là, phòng đấu giá trong đêm làm Diệp Tinh Hà chuyên cửa mở một buổi đấu giá. Toàn bộ Thương Lô của thành, rất nhiều quan to hiền quý, cơ hồ đều bởi vì này chút chân quý dược liệu mà lâm vào trong điên cuồng. Mà Diệp Tinh Hà, tự nhiên cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Một đêm thời gian, dược liệu đấu giá hầu như không còn, Diệp Tinh Hà cũng là thắng lợi trở về. Trong phòng tu luyện, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có pháp trận hào quang hơi hơi chớp động. Này phòng tu luyện, phương viên ước chừng 8 mét. Vô luận là vách tường, còn là mặt đất, đều dùng đặc thù tài liệu kiến tạo mà thành. Như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, cực kỳ cứng rắn. Nhưng lại có một ít mềm mại xúc cảm. Sờ lên, càng là tựa hồ có nhiệt độ. Mà vách tường cùng trên mặt đất, càng là khắc ấn lấy vô số phức tạp đường cong, tạo thành một cái khổng lồ tụ linh trận pháp. Đây là Diệp Tinh Hà phủ đệ, tự mang tụ linh pháp trận. Cũng chỉ có này loại đẳng cấp cao phủ đệ mới có thể có được. Tại đây pháp trận bên trong, tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều. Mà nếu như có hàng loạt linh thạch cung ứng lời, càng là làm ít công to. Diệp Tinh Hà vung tay lên, không gian giới chỉ hào quang chợt lóe lên. Lập tức, một chồng giống như núi nhỏ hạ phẩm linh thạch chính là xuất hiện. Cơ hồ đem này trong phòng tu luyện trực tiếp chất đầy. Mà này, vẫn chỉ là trong tay hắn linh thạch một phần nhỏ. Diệp Tinh Hà tầm mắt thật sâu, muốn tu luyện, nhất định phải có hàng loạt tài nguyên. Tài nguyên, thiên phú, cơ duyên, công pháp, võ khí thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ, trong tay của ta này chút hạ phẩm linh thạch, chính là ta tài nguyên, chính là ta tăng cao thực lực lực lượng, chính là ta ứng đối trận này tuyệt đại nguy cơ lực lượng. Diệp Tinh Hà thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng lăng lệ. Hiện tại, ta liền muốn bắt đầu trùng kích đệ cửu trọng lâu. Ta nhất định phải tại mối nguy đến trước khi đến, đem đệ cửu trọng lâu sinh sinh xuống mở. Chương 613. Sau 10 ngày. Chương 613. Sau 10 ngày. Trước đó, Mộ Dung Trường không cho hắn cái kia tuyệt thế công pháp luyện thể, bất diệt càn khôn thể. Cho Diệp Tinh Hà, cực lớn nhắc nhở cùng động lực. Chỉ cần có thể đi đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thực lực, liền có thể mở ra này bất diệt càn khôn thể bí tịch. Mà Mộ Dung Trường Khôn, có lẽ coi là Diệp Tinh Hà muốn tại mấy tháng, thậm chí mấy năm về sau, mới có thể đến đạt thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thực lực. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà khoảng cách thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, chỉ có cách xa một bước. Mà chỉ cần hắn đến đệ cửu trọng lâu, hắn liền có được có thể so với thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thực lực. Ta phải nhanh một chút mở ra bất diệt càn khôn thể, tăng lên điên cuồng thực lực. Diệp Tinh Hà so Mộ Dung Trường Khôn cảm giác nguy hiểm, còn phải thận trọng. Sau một khắc, đạo cung khẽ chấn động, thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Diệp Tinh Hà vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ, khổng lồ hấp lực trong nháy mắt chuyển đến. Lượng lớn linh thạch bị triệt để tan, hóa thành nhất làm sinh tồn bản nguyên lực lượng, bị Diệp Tinh Hà hút vào trong đó. Mà cơ hồ, ngay tại Diệp Tinh Hà bế quan cùng thời khắc đó, tại chỗ rất xa một mảnh hoang vu dãy núi phía trên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Hắn một bộ áo mãng bảo, cao lớn uy nghiêm, chính là Trấn Quốc Quận Vương. Hắn tại chỗ, đứng ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Một đạo còn lương thân ảnh giàn mua, chính là từ dưới núi chậm rãi đi tới. Trấn Quốc Quận Vương cũng không quay đầu lại, từ tốn nói, ta cho ngươi thời gian mấy tháng chuẩn bị, ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Thân ảnh giàn mua còn chưa há miệng, chính là một hồi kịch liệt ho khan. Một hồi lâu về sau, mới vừa thở đều đặc khí. Hắn cười hắc hắc, trong mắt lóe lên hưng phấn khó tả cùng sắc ý, Quận Vương đại nhân yên tâm, lão hủ đều đã chuẩn bị xong. Tốt, vậy các ngươi cái này chạy tới Thương Nô quận thành. Sau 10 ngày, phát động. Tốt, sau 10 ngày. Lão giả phát ra khàn giọng hưng phấn cười lớn, lão hủ chờ đợi ngày này chờ mấy thập niên. Lão hủ này nhất mạch truyền thừa, chờ đợi ngày này chờ mấy trăm năm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã là qua dòng dã 10 ngày. Sau 10 ngày, Diệp Tinh Hà trong phòng tu luyện. Đột nhiên, dâng lên một cỗ khó tả khí tức cực lớn vận sóng. Này khí tức cực lớn vận sóng, như cuồng long xuất huyệt. Trong nháy mắt bay lên, tràn ngập chỉnh cái tiểu viện. Sau đó, càng là hướng về trung quanh tràn ngập mà đi. Trong nháy mắt, khí thế kia đúng là bao trùm phương viên vài trăm mét. Phu cận có mấy chục chỗ tu luyện chẳng chỗ, không ít hơn viện đệ tử cảm nhận được này khí tức khủng bố, đều là dồn dập đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Như vậy khí tức, chẳng lẽ là vị nào tông môn cường giả đột phá vào thần cương cảnh thập nhị trọng lâu sao? Lúc trước Ký Minh chết sư minh bước vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thời điểm, cũng bất quá chỉ là cái này động tĩnh đi. Là ai? Chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà? Mọi người suy đoán dồn dập, lại căn bản không có nghĩ đến. Động tĩnh như vậy, cũng không là đột phá vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu, mà là Diệp Tinh Hà, vẹn vẹn đột phá vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi a. Phanh một tiếng, cứng rắn phòng tu luyện, lại là sinh sinh nổ nát vụn. Một đạo thân ảnh, chậm rãi theo bên trong đi ra. Hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia đã biến thành phế tích phòng tu luyện, lắc đầu cười khổ. Thanh đế trường sinh sách cổ, quá biến thái. Ta này trong vòng 10 ngày, điên cuồng hấp thu, điên cuồng đột phá. Đến mức này phòng tu luyện pháp trận không chịu nổi, tại ta đột phá thời điểm lại sinh sinh vỡ nát. Bất quá, trung quy vẫn là đột phá thành công. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên thân khí tức đã là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Thời gian 10 ngày, hao hết thể linh hạch, cuối cùng đột phá. Lần này đột phá vào đệ cửu trọng lâu, so ta tưởng tượng còn phải gian nan một chút. Xem ra, càng đi về phía sau, đột phá cần có lực lượng liền càng là khủng bố. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, này thanh đế trường sinh sách cổ, sát thực lợi hại, nhưng cần tiêu hao năng lượng cũng là quá to lớn. Thế nhưng hiện tại, chung quy là đột phá, ta cũng cuối cùng có thể dòm ngó lần này bất diệt càn khôn thể áo nghĩa. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà trong lòng liền hưng phấn không thôi. Tiếp theo, hắn trở lại trong tinh thất, trân trọng lấy ra cái kia bất diệt càn khôn thể ngọc sách, đem cái kia khối thứ nhất miếng ngọc cầm trong tay. Miếng ngọc xưa cũng mà giản mua, lộ ra viễn cổ thê lương khí tức. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trên thân thể thành quang mơ hồ. Thanh đế trường sinh sách cổ vận chuyển, hết thảy thần khiếu sáng lên. Thanh đế trường sinh thần cương ở trong người mãnh liệt chảy xiết, sau đó đều tới đến tay. Hung hăng, chính là tràn vào đến khối ngọc này tấm bên trong. Lại như châu đất xuống biển, không thấy chút nào động tĩnh. Diệp Tinh Hà vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục quan đầu, đem tất cả lực lượng toàn bộ chút xuống mà vào. Cuối cùng, qua trò bẹn, thời gian một chén trà về sau, cái kia miếng ngọc phía trên, đột nhiên hào quang màu xanh đại phóng. Vô số màu xanh mây tía từ trên đó lượn lờ mà lên. Trên không trung, hóa thành từng cái cổ lão chữ viết, bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng. Sau khi luyện thành, trung quanh thân thể, hào quang quen quần. Hình thành, dây chừng một tấc phòng hộ hào quang. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu phía dưới cường giả chi công kích, liền phòng hộ hào quang đều không thể đánh vỡ. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả, cũng không cách nào thương tới một chút. Chỉ có thiên hà cảnh trở lên cường giả, mới có thể có chỗ tổn thương. Thấy này đằng trước mấy dòng chữ, Diệp Tinh Hà trong lòng chính là dâng lên một hồi mừng như điên. Liên thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu, đều không thể thương tới một chút. Cái kia sau khi luyện thành, chẳng phải là thiên hà cảnh phía dưới vô địch, mà lại đối mặt nhiều ít thiên hà cảnh phía dưới cường giả đều sẽ không e ngại. Đây quả thực liền là một tôn kinh khủng máy móc chiến đấu a. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian tập trung lực chú ý như đói như khát nhìn chằm chằm những chữ viết kia, như muốn một mực khắc ở trong lòng. 10 cái hô hấp về sau, chỗ có chữ viết toàn bộ tan biến, mà Diệp Tinh Hà cũng đã đem hắn toàn bộ ghi lại. Chẳng qua là lúc này hắn biểu hiện trên mặt lại cực kỳ cổ quái. Một hồi lâu về sau mới vừa thở dài, này bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng phương thức tu luyện ta đã biết được. Cường hãn, dĩ nhiên là cường hãn. Thế nhưng, này phương pháp tu luyện cũng không tránh khỏi quá khó khăn một chút. Nguyên lai, bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng mong muốn luyện thành, cần hấp thu hàng loạt tinh huyết, tại tinh huyết bên trong tụ tập luyện thân thể 7-7-49 ngày. Này cũng không khó, tinh huyết yêu thú trên thân cái gì cần có đều có. Nhưng mấu chốt là, nó yêu cầu hấp thu chính là trong cơ thể chứa có cái gì huyết mạch yêu thú tinh huyết. Yêu thú dễ tìm, trong cơ thể chứa có cái gì huyết mạch. Diệp Tinh Hà có thể là chưa từng có đụng phải, lại đi đâu tìm đi. Bởi vậy, Diệp Tinh Hà rơi vào đường cùng, cũng chỉ được tạm thời giảng việc này gác lại. Hắn dự định về sau có cơ hội liên thỉnh giáo một chút Mộ Dung Trường Khôn đi nơi nào tìm kiếm có những thần ma này huyết mạch yêu thú. Lúc này Diệp Linh Khê liền đi tới, so với trước đó vài ngày đến, nàng tinh khí thần rõ ràng tốt quá nhiều, vẻ mặt hồng nhuận phân tớt, thần hoàn khí túc, mà lại tựa hồ thân cao đều cao một điểm, duyên dáng yêu kiều, thoạt nhìn cũng có đại cô nương dáng vẻ tuyệt mỹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mỉm cười. Chương 614 tiếng chuông sáu bang chiến thư đến. Chương 614 tiếng chuông sáu bang chiến thư đến. Nàng giòn tan nói ra, ca, ngươi đột phá à nha? Trên mặt nàng tràn đầy hưng phấn cùng vui vẻ. Diệp Tinh Hà nhìn, trong lòng dâng lên không nói ra được cảm động. Hắn biết, muội muội lo lắng cho mình, một mực tại bên cạnh cách đó không xa chờ đợi lấy. Mặc dù nàng thực lực thấp, thế nhưng nàng lại nguyện ý vì Diệp Tinh Hà trả giá tính mệnh, dùng tính mệnh tới thủ hộ với hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, không sai, ta hiện tại đã đột phá tới thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Hắn trên dưới nhìn lướt qua Diệp Linh Khê, đung nhiên nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, Linh Khê, ngươi thanh đế trưởng sinh sách cổ vậy mà đã vào tay sao? Nguyên lai, tại Diệp Linh Khê chữa khỏi cái kia cổ quái thể chất về sau, Diệp Tinh Hà liền đem thanh đế trưởng sinh sách cổ truyền thụ cho nàng. Mà Diệp Linh Khê thiên phú đúng là cực cường, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn tu luyện không ngờ ra dáng. Nói đến đây, Diệp Linh Khê mừng tít mắt, hì hì cười một tiếng, ca ca, ta đang muốn cho ngươi nhìn đây. Ngươi nhìn. Dứt lời, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm nghị. Trong cơ thể, trong nháy mắt một cỗ khí tức dâng lên. Diệp Tinh Hà rất quen thuộc, đây chính là thanh đế trưởng sinh sách cổ khí tức. Bất quá, hắn tựa hồ cùng Diệp Linh Khê thể chất đặc thù kết hợp, lại có chút biến hóa mới. Sau một khắc, Diệp Linh Khê phải đầu ngón tay, một vệt màu xanh lá hào quang lặng yên chớp động mà ra. Một vệt như là con rắn nhỏ khí tức, tại nàng giữa ngón tay quanh quẩn. Này, đúng là một vệt thần cương. Mặc dù hết sức mỏng manh, thế nhưng là thực sự thanh đế trưởng sinh thần cương a. Diệp Tinh Hà kinh hỉ nói, ngươi vậy mà đều đã luyện được Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương đến rồi. Diệp Linh Khê dùng sức gật đầu, giơ lên cằm nhỏ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng. Phản phất tại nói, mau tới khen ta, mau tới khen ta. Diệp Tinh Hà cười ha ha, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ dưa, ta liền biết, ta Diệp Tinh Hà muội muội, nhất không lợi hại hơn. Hai người đang ở cười đùa ở giữa. Đột nhiên, nghe được nơi xa nguyên lai một đạo tiếng chuông. Tiếng chuông hùng hậu mà xa xăm. Nghe hướng đi, chính là từ Tắc Hạ Học Cung thượng viện, trung tâm đại điện nơi đó truyền đến. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không có coi ra gì. Tông môn có việc thời điểm, thường thường là dùng tiếng chuông triệu hoán. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn chính là ngưng trọng lên. Nguyên lai, tiếng chuông đúng là liên tục vang lên 6 lần. 6 tiếng chuông vang, đại biểu cho trong tông môn có cực chuyện đại sự phát sinh. Diệp Tinh Hà biến sắc, thấp giọng nói, "Linh Khê, ngươi thanh thản ổn định ở chỗ này chờ ta, thế nào cũng không cần đi." "Đã nghe chưa?" Diệp Linh Khê trọng trọng gật đầu. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại đem kim giáp cự hổ, Tiểu Thanh Tiểu Hồng đều đặt ở Diệp Linh Khê bên người bảo hộ nàng. Tiếp theo, chính là cấp tốc hướng về trung tâm quảng trường chỗ tiến đến. Rất nhanh, chính là đi vào trung tâm quảng trường. Mà hắn đến thời điểm, trung tâm trên quảng trường đã là tụ tập có tới mấy trăm người. Trên cơ bản, các hạ học cung thượng viện hết thảy tại nơi này đệ tử đều đã chạy đến. Mọi người tụ thành một đống, xì xào bàn tán. Lẫn nhau nhìn một chút, lại đều mù tịt không biết xảy ra chuyện gì. 6 tiếng chuông vang, ta vào học cung 10 năm đều chưa từng xảy ra loại tình huống này. Đừng nói 10 năm, ta nghe nói nhất gần 30 năm nay cũng chưa từng có 6 tiếng chuông vang tình huống. Đến cùng xảy ra đại sự gì? Mọi người dồn dập nghị luận. Mà rất nhanh, thượng viện rất nhiều trưởng lão chấp sự cũng đều đến. Chẳng qua là, bọn hắn mặc dù duy trì lấy trật tự, ánh mắt bên trong nhưng cũng có thể thấy mấy phần bao la mờ mịt. Rõ ràng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là đều đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao kia, cuối bậc thang trung tâm đại điện. Ở trong đó, mấy đạo khí tức mạnh mẽ xa xa phát ra, biểu hiện ra bên trong có nhân vật cực kỳ cường hãn tọa chấn, cũng chỉ có bọn hắn có lẽ có tư cách biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, trung tâm đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng cơ hồ khiến người liền khí đều thở không được. Mấy tên thái thượng trưởng lão đang ngồi ở chỗ đó, hết thảy 5 người. Thượng viện thái thượng trưởng lão đương nhiên sẽ không chỉ có nhiều như vậy. Trên thực tế, đã vượt qua 10 người số lượng, nhưng có rất nhiều thái thượng trưởng lão đang bế quan, cũng có tại bên ngoài dạo chơi. Hiện tại, nơi này liền chỉ có bọn hắn 5 cái. Vì cái gì? Tự nhiên là lần này việc lớn. Một tên tóc trắng khô gầy lão giả, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, lần này đại tế rượu bế quan, tông môn sự tình, liền giao cho ta chờ 5 người." Tên này thái thượng trưởng lão, chính là hết thảy thái thượng trưởng lão bên trong tư lịch xấu nhất một cái. Tên là Tính Toán Tu Vi. Mặc dù toàn bộ Tắc Hạ học cung ngoại trừ Mộ Dung Trường Khôn bên ngoài, dùng Lý Thuần Dương thực lực tối cường, nhưng Tính Toán Tu Vi, đức cao vọng trọng. Lúc này, mặt ngoài mọi người tự nhiên đều dùng hắn làm chủ. Tính Toán Tu Vi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước mặt mọi người, trên mặt bản trưng bày vật kia. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế lan can, thanh âm chậm chậm, "Chuyện này, đoàn người đều nói một chút đi." Lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí tựa hồ hơi buông lỏng một chút, mà tất cả mọi người tầm mắt cũng đều là rơi vào cái bàn bát tiên lên. Hoặc là, chuẩn xác mà nói là rơi vào bàn bát tiên ở giữa, thả cái kia một trường tiểu tin tiếp phía trên. Tin tiếp huyết hồng, giống như máu tươi nhu dần. Trên xuống lộ ra, nồng đậm mang theo vài phần dị sắc khí tức mùi máu tươi. Mang ý nghĩa, thư này tiếp, thật chính là cầm máu tươi ngâm đấu. Trên xuống thì là viết hai cái đen kịt chữ lớn, "Chiến thương." Chữ viết xâm nhiên, như thiết họa ngân câu, "Trường thương đại kích." Chẳng qua là nhìn một chút, liền khiến người ta cảm thấy vô tận sát khí từ bên trong lộ ra. Khó có thể tưởng tượng, viết này hai chữ lòng người bên trong, mang bao lớn hận ý cùng sát cơ. Tính Toán Tu Vi tầm mắt quét qua mọi người, này phong chiến thư, hôm qua đột nhiên xuất hiện trong đại điện này. Hôm qua đại điện bên trong là lão hủ tự mình phòng thủ. Cửa điện bên ngoài còn có 3 vị trưởng lão, 5 vị chấp sự, mười mấy tên đệ tử. Kết quả, hắn khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn chi sắc, "Lão hủ không có năng lực, ngày sau sẽ tự xin đại tế diệu đại nhân trừng phạt." Lý Thuần Dương mở miệng nói ra, "Tính Toán thái thượng, hiện tại đừng nói là những thứ này, không phải truy cứu tội lỗi thời điểm. Mà là, này phong chiến thư là ai người đưa tới, này người là dạng gì thực lực, sau lưng của hắn lại ý vị như thế nào?" Hắn trầm giọng nói ra, "Đại tế diệu đại nhân bế quan, trong khoảng thời gian này bên trong, chúng ta nhất định phải cam đoan tông môn không có chuyện gì." Mọi người dồn dập gật đầu. Chẳng qua là, Lý Thuần Dương lại không nhìn thấy. Trong đó có một hai người, trong ánh mắt lóe lên một vẻ khó lường chi sắc. "Nguyên lai, hôm nay trước kia, tại trong đại điện phòng thủ Tính Toán Tu Vi chính là phát hiện, trong đại điện đúng là nhiều một phong chiến thư. Mà ngoại trừ này chiến thư nhị chữ bên ngoài, mặt khác thì là không có cái gì biết. Phát hiện này, nhường mọi người sợ hãi cực điểm. Điều này có ý vị gì? Không chỉ mang ý nghĩa, người đến có cực kỳ thực lực đáng sợ. Mà lại, hắn hoàn toàn không thấy Tắc Hạ học cung. Đây là khiêu khích, trần trụi, miệt thị cực điểm khiêu khích." Lúc này, trên quảng trường đông nhiên rất nhiều đệ tử đều là dừng lại nghị luận. Chợt xoay người, hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Bởi vì, tại thời khắc này, chương 615, năm đó huyết hữu, Thương Sơn học cung tiêu chiến. Chương 615, năm đó huyết hữu, Thương Sơn học cung tiêu chiến. Tất cả mọi người là cảm giác được, một đạo khí tức đột nhiên bay lên, hướng về Tắc Hạ học cung hướng đi, hung hăng bước ép tới. Tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía nơi xa, lại là không có vật gì. Lập tức trong lòng càng kinh, thậm chí, tại ánh mắt bên ngoài, liền có thể tản mát ra mạnh mẽ như thế bị áp. Cái này cần là cấp bậc gì cao thủ? Tắc Hạ học cung có cao thủ như vậy sao? Thái thượng trưởng lão có thực lực như vậy sao? Sau một lát, nơi xa một đạo điểm đen xuất hiện. Tiếp theo, điểm đen hướng về bên này cấp tốc tiếp cận, càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, chính là đến phụ cận. Mọi người tất cả đều kinh hô. Cái kia điểm đen lại là một đầu to lớn màu đen thần điêu. Này màu đen thần điêu, thân dài tới 50m, dương cánh càng là đạt đến hơn 80m. Như cùng một mảnh to lớn màu đen đám mây, từ từ đi vào quảng trường trên không. Màu đen thần điêu phía trên có từng đầu màu vàng kim vằn, bằng thêm mấy phần huyền ảo thần bí. Thần điêu khí tức cực kỳ khủng bố, như là một ngọn núi lớn hung hăng đè xuống, làm cho tất cả mọi người đều là không thở nổi. Mọi người khiếp sợ, run sợ biến sắc. Này màu đen thần điêu là cảnh giới gì yêu thú? Ta đoán chừng khả năng đều đã siêu việt thần cương cảnh đi. Thật là đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy yêu thú. Bực này yêu thú, hình thể khổng lồ như núi, tung hoành rừng núi ở giữa, coi như là thần cương cảnh đỉnh phong kim hổ, bay trên trời hùng sư, đều sẽ bị nó một chảo bóp nát, trực tiếp thôn vệ à? Cái này cần là cái gì thực lực kinh khủng? Chẳng lẽ là muốn tiến đánh ta Tắc Hạ học cung hay sao? Mà Diệp Tinh Hà thì là tầm mắt nhìn chằm chằm vật này. Bất quá, trong mắt của hắn lại không có chút nào hoảng sợ. Có, chẳng qua là hưng phấn. Đối mặt cường đại tồn tại hưng phấn. Đầu này màu đen thần điêu mang đến cho hắn cảm giác, thậm chí muốn còn mạnh mẽ hơn Lý Thuần Dương. Cái kia màu đen thần điêu cánh vụ sáng, chậm rãi rơi xuống đất. Cánh nhấc lên mãnh liệt cương phong, ầm ầm kéo tới. Sức gió cực lớn, như là cường giả công kích. Lập tức, không ít tu vi yếu kém Tắc Hạ học cung hạ viện đệ tử, đều là bị vén té ngã trên đất. Bị gió thổi, khắp nơi lăn loạn, như cùng một mảnh lăn lông lốc. Lâm Quang Viễn, Mục Hàn Tuyết đám người đều là liên tiếp lui về phía sau, đứng không vững. Chỉ có Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp như một chén nhỏ giáo. Màu đen cự điêu phía trên lập tức vang lên một mảnh tiếng cười, tràn ngập đùa cợt khinh thường, thật là một đám phế vật. Cùng lúc đó, thượng viện đại điện bên trong, mọi người nói một hồi lâu, nhưng cũng nghĩ không ra cái đầu tự tới. Lý Thuần Dương chậm rãi đứng dậy, đi đến cái kia chiến thư bên cạnh, nhìn kỹ một hồi. Đồng nhiên, hắn nhíu nhíu mày, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Võ giả chi bức pháp chính là tâm cảnh chi thể hiện, càng là sẽ đem hắn tu luyện công pháp võ kỹ dấu vết dung nhập trong đó. Ta xem nét chữ này, lại mơ hồ có một tia cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nói, lại là hắn? Trong lòng hắn hung hăng run lên, đã là có chút suy đoán. Lý Thuần Dương hít một hơi thật sâu, việc này nhất định phải do Đại Tế Diệu đại nhân định đoạt. Dù cho kinh động hắn, cũng không có biện pháp. Hắn đem này chiến thư thu vào trong lòng, nhìn về phía mọi người nói, "Chư vị, các ngươi trước ổn định nơi đây tình thế, ta cái này đi tìm Đại Tế Diệu đại nhân." Mọi người dồn dập gật đầu, không có ý kiến. Lúc này, đột nhiên bên ngoài cười lạnh một tiếng truyền đến, "Ngươi hôm nay chỗ nào đều không đi được. Nơi này liền là của ngươi nơi chôn thây." Lời còn chưa dứt, một cái thân ảnh dàn mua bỗng nhiên ở giữa, chính là lách mình mà vào. Cái này người quần áo rách rưới, tóc khô héo, vận đục trong ánh mắt lộ ra âm lãnh vẻ hung ác. Cái này người đúng là trước đó cùng Trấn Quốc quận vương gặp mặt tên kia lão giả. Gặp hắn về sau, mấy người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Nhất đoạn cổ lão hồi ức xông lên đầu. Được không hưu, lại là ngươi. Được không hưu cười ha ha, không nghĩ tới a, đã cách nhiều năm, các ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Nguyên lai lão giả này tên là Được Không Hưu. Lý Thuần Dương trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, bọn hắn cũng là cảm nhận được, bên ngoài một cỗ khí tức cực lớn bỗng nhiên buông xuống. Xuyên thấu qua đại điện hướng nhìn ra ngoài, liền thấy được cái kia giống như đám mây che trời bóng người to lớn, rơi tại phía trước trên quảng trường. Cũng cảm nhận được, cái kia bóng người to lớn phía trên mấy đạo khí tức. Cái kia mấy đạo khí tức, tuổi trẻ kiên cường mà lại mãnh liệt. Mặc dù, thực lực không bằng điện này bên trong rất nhiều thái thượng trưởng lão. Thế nhưng, so với Tắc Hạ học cung thượng viện các cường giả, nhưng là muốn vượt qua một đoạn dài. Có chuẩn bị mà đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là nghĩ đến bốn chữ này. Lý Thuần Dương cau mày nói, "Được Không Hưu, ngươi lần này tới ý muốn như thế nào?" "Ta ý muốn như thế nào?" Được Không Hưu âm thanh cười to, "Đương nhiên là đòi lại trăm năm nợ máu, đương nhiên là vì ta Thương Sơn học cùng tử vong chết những người kia, lấy một cái công đạo." Lý Thuần Dương nhíu mày nói ra, "Thương Sơn học cùng, Tắc Hạ học cùng, 10 năm một trận chiến, phân cao thấp. Quy củ này, đó là tổ tông định ra tới. Người Thương Sơn học cùng, cũng giết ta Tắc Hạ học cùng không ít người. Sau này chính ngươi lực không bằng người, bị giết tới nhanh diệt môn. Vẫn là chúng ta tiền nhiệm Đại Tế Diệu đại nhân quan dung, không nữa phái người đi ngươi Thương Sơn học cùng. Ngươi không biết cảm ơn, ngược lại oán hận. Ta biết cảm ơn a." Được Không Hưu cười gằn, "Cho nên ta lần này dẫn người tới Tắc Hạ học cung. Dựa theo quy củ, năm nay hẳn là chúng ta đăng môn khiêu chiến Tắc Hạ học cung một năm đi. Năm nay, chúng ta có chủ đạo quyền lực." Mọi người sững sờ, tiếp lấy nhìn về phía nhất tuổi già tên kia thái thượng trưởng lão tính toán tu vi. Tính toán tu vi suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, "Năm nay quả thật là như thế." Được Không Hưu cười to, "Cho nên, chúng ta nay năm trước tới các ngươi Tắc Hạ học cung khiêu chiến, hợp tổ tông quy củ." "Không sai a." "Không sai." Mọi người đành phải gật đầu, thừa nhận xuống tới. Liên Lý Thuần Dương cũng không thể không gật đầu. Đây là tổ tông quy củ không sửa đổi được, Đại Tế Diệu ở đây cũng phải nhận. Chẳng qua là trong lòng của hắn dâng lên dự cảm bất tưởng. Được Không Hưu duỗi ra ba ngón tay, mỉm cười lung lay, "Mà lại, ta lần này chỉ mang đến ba người." Hắn tiếng cùng thiếu, trong đại điện quân quần. "Chỉ có ba người, khiêu chiến các ngươi Tắc Hạ học cung toàn bộ đệ tử. Các ngươi có dám hay không tiếp?" Nguyên lai, Tắc Hạ học cung sáng tạo tổ sư, năm đó có một tên hảo hữu Chí Giao, cùng hắn thực lực tương xứng. Hai người ban đầu quan hệ vô cùng tốt, không ngừng luận bàn đọ sức. Nhưng sau này, có một lần luận bàn thời điểm, Tắc Hạ học cung sáng lập ra môn phái tổ sư, vô ý ra tay quá nặng, đem đối phương trực tiếp đánh thành trọng thương. Từ đó về sau, liền sinh kẽ hở. Cùng về sau đến, Tắc Hạ học cung sáng lập, tên kia bạn tri kỷ cũng là sáng lập Thương Sơn học cung. Cả hai đánh nhau vì thể diện, lan tràn đến sáng tạo tông môn trên thân. Bởi vậy, tại sáng lập thời điểm liền định ra quy củ, cách mỗi 10 năm, chính là phái ra đệ tử kết xuất, đi đối phương trong tông môn phá quán khiêu chiến, tuyển ra tối cường đệ tử, phân cao thấp, mà thi đấu sau khi thắng lợi, liền có thể tiến vào đối phương tông môn thượng viện. Chương 616, phản bội. Chương 616, phản bội. Cũng có thể cầm hắn tài nguyên, cũng có thể tự động đối đệ tử khác tiến hành khiêu chiến. Cái này chế độ tự sáng tạo lập đến nay, chính là mang theo vài phần mũi thuốc súng nói. Mà này chút hậu đại đệ tử nhóm, vì cho tổ sư chút giận, từng cái cũng là tận hết sức lực. Khi tiến vào đến đối phương học viện về sau, đều là trắng trợn chèn ép đối phương, xâm chiếm đối phương tài nguyên, thậm chí sử dụng ra đủ loại sách lược chém giết đối phương đệ tử. Nay liền khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Mấy lời về sau, xem đối phương như cựu địch, chỉ cần là tiến vào đối phương tông môn, liền sẽ điên cuồng sát lục đối phương, làm đối phương nguyên khí tổn thương nặng nề. Thương Sơn học cung tu luyện võ kỹ công pháp đều có chút tốc thành, hậu hoạn mặc dù lớn, tiến triển lại nhanh. Bởi vậy, liền phá lệ chiếm thượng phong. Tại trọn vẹn mấy trăm năm thời gian bên trong, đều là giết Tắc Hạ học cung, không ngẩng đầu được lên. Cho đến trăm năm trước đó, Tắc Hạ học cung ra một tên tuyệt đỉnh thiên tài Từ Thiên Sông. Từ Thiên Sông kinh tài tuyệt diễm. Năm đó, hắn một người tiến vào Thương Sơn học cung, dùng sức một mình, đem Thương Sơn học cung tinh anh cơ hồ chém giết hầu như không còn. Mặc dù sau đó tới Từ Thiên Sông đột phá vào thiên hà cảnh về sau, chính là không biết tung tích, mai danh nhận tích. Nhưng theo hắn về sau, Tắc Hạ học cung liền bắt đầu nghịch chuyển thế cục. Chữa tử về sau, Tắc Hạ học cung thế lực lớn thắng, liên tục thắng 6 lần. Dòng dã 6 thời gian 10 năm, lục đại đệ tử, đối Thương Sơn học cung triển khai điên cuồng chu diệt. Cuối cùng, giết Thương Sơn học cung cơ hồ diệt môn. Ngay lúc đó mới vừa lên mặc cho Tắc Hạ học cung đại tế diệu Mộ Dung Trường Khôn, lòng mang trách trời thương dân chi niệm, chính là không tiếp tục phái người tiền đến. Hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, từ đó về sau liền cũng cùng Thương Sơn học cung không tướng qua lại. Làm Thương Sơn học cung lưu lại một tia dòng dõi hòa chủng. Mà sau đó, xác thực cũng như Mộ Dung Trường Khôn suy nghĩ như vậy. Thời gian 20 năm, bình an vô sự. Thậm chí, Thương Sơn học cung đều đã mai danh nhận tích, lại chưa từng nghe qua quan tại bọn hắn bất cứ tin tức gì. Tắc Hạ học cung tất cả mọi người coi là, này Thương Sơn học cung đã triệt để tiêu vong. Thậm chí, rất nhiều người đều quên đi chuyện này. Lại không nghĩ rằng, ngay tại hôm nay, Thương Sơn học cung đúng là quay đầu trở lại. Mà này được không hưu, chính là năm đó Thương Sơn học cung người mạnh nhất. Lúc trước, hắn thực lực liền cùng Lý Thuần Dương tương xứng. 20 năm trôi qua, chỉ sợ thực lực trở nên càng ngày càng đáng sợ. Lý Thuần Dương lạnh lùng nói ra, xem ra, này phong chiến thư là ngươi bỏ xuống. Không sai, là ta đem qua đến đây, tự mình để ở chỗ này. Được không hưu cười to nói. Lý Thuần Dương đám người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy một tia kiên kỵ. Có thể tránh đi bọn hắn, tính toán tu vi lặng yên không tiếng động đem thiếp mời để ở chỗ này. Nói rõ thực lực của hắn, vượt xa tính toán tu vi. Chỉ sợ so Lý Thuần Dương, chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ Tắc Hạ học cùng, có thể ổn ép hắn, khả năng chỉ có đại tế diệu đại nhân. Lý Thuần Dương trong lòng thất kinh, không nghĩ tới 20 năm không thấy, lao già này thực lực đã trở nên đáng sợ như thế. Được không hưu cười lạnh nói, tốt, đừng tại đây chú ý tả hữu mà nói hắn. Ta chỉ hỏi ngươi. Hắn chậm rãi tại trong đại điện bước chân đi thong thả, đi đến cửa đại điện, lạnh lùng quát, hôm nay, ta Thương Sơn học cung dùng 3 tên đệ tử, khiêu chiến các ngươi Tắc Hạ học cung thượng viện toàn bộ đệ tử. Các ngươi, có dám hay không tiếp? Thanh âm xa xa truyền đi, liền đại điện bên ngoài rất nhiều trưởng lao chấp sự, đều là nghe được rõ ràng. Không ít người tầm mắt, đều nhìn về phía này. Lý Thuần Dương tầm mắt trong nháy mắt biến. Thương Sơn học cung hôm nay lấn tới cửa đến, nếu là Tắc Hạ học cung không ứng chiến, chỉ sợ từ đó về sau thanh danh quét rác. Hắn cùng tính toán tu vi lẫn nhau, gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Đối phương 3 tên đệ tử mạnh hơn, cũng là có hạn. Mà lại, có chính mình những người này nhìn xem, làm gì cũng sẽ không đi ra sự tình. Mà lại, hắn đối Diệp Tinh Hà có lòng tin. Dứt lời, Lý Thuần Dương liền chuẩn bị đi ra ngoài. Được không hưu bỗng nhiên cười nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đi nhìn chằm chằm lần này khiêu chiến, chẳng lẽ còn tùy ý các ngươi chế định quy tắc sao? Được không hưu cười to, ngươi nói đúng. Lần này vẫn thật là muốn ta chế định quy tắc. Hắn chỉ Tắc Hạ học cung vài vị thái thượng trưởng lao bên trong một cái. Nói ra, ta muốn cho Đặng Dương Thu làm lần khảo hạch này quan chủ khảo. Lý Thuần Dương trong lòng nhảy một cái, đột nhiên ý thức được tính toán của đối phương. Tuy nói, 20 năm trước ngầm hiểu lẫn nhau, không có ở phái người tiền đến, trên cơ bản tính chặt đứt này chế độ. Nhưng mấu chốt là, cũng không có tại ngoại sáng bên trên hủy bỏ này một chế độ a. Như vậy, đối phương hiện tại liền là có lý tới. Hắn điểm danh, nhường Đặng Dương Thu làm quan chủ khảo. Như vậy, Đặng Dương Thu thì nhất định sẽ thiên vị bọn hắn, trợ giúp đệ tử của bọn hắn tiến vào thượng viện. Đến lúc đó, tiến vào thượng viện về sau, vậy liền sẽ triệt để nắp hòm kết luận, liền đại tế diệu đại nhân đều vô phương ngăn cản cải biến việc này. Đến lúc đó, chỉ có thể mặc cho đối phương đệ tử tại Tắc Hạ học cung bên trong tiến hành tù binh, mà phe mình không thể làm gì, bởi vì đối phương hoàn toàn chiếm đóng đạo lý. Một tên thái thượng trưởng lão Đặng Dương Thu đứng dậy, hắn mỉm cười nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Năm tên thái thượng trưởng lão bên trong, nháy mắt, Võ Văn Nho Nhã cùng Kim Dương Bằng trực tiếp tỏ thái độ duy trì Đặng Dương Thu, nhất là Kim Dương Bằng nhìn về phía Lý Thuần Dương trong ánh mắt tràn đầy hoán động. Lý Thuần Dương, ngươi cũng có hôm nay. Hắn bị Lý Thuần Dương bước đến sau khi trở về, chính là bế quan không ra. Ở trước mặt mọi người cực chịu nhục nhã, trong lòng sớm đã là hận tới cực điểm. Lý Thuần Dương mắt sáng lên, đột nhiên ý thức được, bọn hắn đã sớm có cấu kết, nội ứng ngoại hợp. Mà lại, hiện tại đại tế Diệu đại nhân bế quan, quần long vô thủ. Lý Thuần Dương kinh sợ vô cùng, Đặng Dương Thu, Võ Văn Nho Nhã, Kim Dương Bằng các ngươi ba cái, cũng dám phản bội Tắc Hạ học cung. Giờ khắc này, trong lòng của hắn càng là kinh hãi tới cực điểm. Thậm chí, theo trong xương cốt lộ ra một cô âm thầm sợ hãi. Thương Sơn học cung đối ta Tắc Hạ học cung thẩm thấu, vậy mà đã đến loại trình độ này sao? Ngũ đại thái thượng trưởng lão bên trong, lại có ba cái bị bọn hắn thu mua. Trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Đặng Dương Thu lặng lẽ cười nói, Lý Thuần Dương, ngươi là mấy cái ý tứ? Ngũ đại thái thượng trưởng lão bên trong, có ba cái đã duy trì tại ta, ngươi còn muốn chạm nhiều người tức giận hay sao? Lý Thuần Dương cũng là cực kỳ giữ dằn tính tình, đồng thời làm việc cực kỳ quả quyết. Trong nháy mắt, khí tức khẽ động, liền muốn động thủ. Hiện tại động thủ, còn có cơ hội. Muốn không động thủ, vậy cũng chỉ có thể ngồi nhìn đối phương từng bước xâm chiếm. Chờ đại tế Diệu đại nhân xuất quan thời điểm, đối mặt cố định sự thật đều không thể cải biến thời điểm, liền thật xong. Mà ngay một khắc này, Đặng Dương Thu cười gằn. Võ Văn Nho Nhã, Kim Dương Bằng thì đồng thời một tiếng gầm nhẹ. Trên thân khí tức điên cuồng đè xuống. Thực lực của hai người bọn họ đều so Lý Thuần Dương muốn hơi kém một bậc. Thế nhưng lúc này, hai người cùng nhau phát lực. Khí tức hướng về Lý Thuần Dương chấn áp tới, lại là muốn thắng qua Lý Thuần Dương. Trong nháy mắt, Lý Thuần Dương cảm giác mạnh mẽ vô cùng khí tức kéo tới. Chương 617. Thương Sơn học cung, tam đại cao thủ đáng sợ. Chương 617. Thương Sơn học cung, tam đại cao thủ đáng sợ. Một trái một phải, đem chính mình sinh sinh khống chế lại. Hắn toàn thân cứng đờ, những cái kia thế công trong nháy mắt liền bị đè xuống, đúng là động đều không dám động. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần khẽ động, liền sẽ nên đón hai người này cùng phong bạo vũ công kích. Đến lúc đó, trong nháy mắt liền sẽ trọng thương, thậm chí sẽ trực tiếp ngã xuống nhà. Ba người cũng không hề động thủ, thế nhưng nơi đây thế cục lại là mạo hiểm và phần. Chỉ cần có một người dám động, liền sẽ phá vỡ cục diện bế tắc. Ba người ai cũng không dám động, người nào đều không thể động. Lý Thuần Dương giận dữ hét, tính toán tu vi, ngươi vì sao ngồi nhìn mặc kệ? Ngươi động thủ a. Tính toán tu vi lúc này, thế nhưng mặt mũi tràn đầy đau thương, không nói một lời. Chẳng qua là tay áo che mặt, nghiêng đầu đi, tựa hồ không nói gì gặp lại Lý Thuần Dương. Được không hưu cười ha ha, Lý Thuần Dương, ngươi liền đừng có nằm động. Tính toán tu làm lão già này, trước đó đã bị ta bắt được cái trôi. Hắn như hiện tại dám động thủ, đến lúc đó cả nhà của hắn đều muốn chết không có chỗ chôn. Mà tính toán tu vi che mặt không nói, ngồi ở chỗ đó, như đá khắc bất động. Rõ ràng đã là chấp nhận câu nói này. Lý Thuần Dương một trái tim gắt gao châm xuống. Không chỉ là bởi vì hắn hiện tại bị khống chế ở mà lại, đối phương như thế mưu tính sâu xa, như thế chuẩn bị sâu xa. Chỉ là thái thượng trưởng lão, liền thu mua một cái. Như vậy, hắn mưu đồ chính là cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ là ba tên đệ tử khiêu chiến Tắc Hạ học cung sao? Vẫn là nói, đằng sau có cái gì càng lớn âm mưu? Võ Văn Nho Nhã mỉm cười lên tiếng nói, Đặng Dương Thu, ta hai người ngay ở chỗ này, đem lão giả này khống chế lại. Người cứ việc đi là được. Đặng Dương Thu chắp tay cười ha ha một tiếng, có hai vị, sau khi chuyện thành công tất nhiên sẽ không bạc đãi. Võ Văn Nho Nhã, Kim Dương Bằng trong mắt đều lóe lên một vẻ vẻ tham lam, chờ bổn gật đầu. Sau đó, được không hưu, Đặng Dương Thu hai người nhanh chân đi ra đại điện. Phanh một tiếng, đại điện chi môn đóng cửa. Tình huống bên trong, bên ngoài cũng không còn cách nào biết được. Bên ngoài rất nhiều trưởng lão chấp sự, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau. Đặng Dương Thu lạnh lùng hét lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hôm nay Thương Sơn học cung tới ta Tắc Hạ học cung khiêu chiến, chính là ta Tắc Hạ học cung việc lớn, các ngươi đều theo ta đi tới. Vâng. Rất nhiều trưởng lão e ngại với hắn thái thượng trưởng lão thân phận, tự nhiên không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian đi theo tiến đến. Mà lúc này, hết thảy Tắc Hạ học cung thượng viện đệ tử tầm mắt thì đều là chậm rãi dừng lại tại quảng trường lên. Cái kia to lớn thần điêu thân ảnh, ngạo nghễ đứng thẳng, con ngươi một mảnh huyết hồng. Trong ánh mắt tràn ngập ngạo mạn cùng khát máu chi ý, vẻ nghệ thương sinh. Ánh mắt của hắn lướt qua Diệp Tinh Hà đám người thời điểm, phảng phất là đối đãi thức ăn của mình. Mà mấy bóng người cũng là theo cái kia màu đen cự điêu phía trên tầng tầng rơi xuống đất. Cái kia màu đen cự điêu phía trên xuống tới chính là ba người. Hai nam một nữ, ba người đều là hơn 20 tuổi. Đi ở trước nhất một tên mồ hôi, thân cao gần 3 mét. Bắp thịt cả người bày biện ra một loại màu đồng cổ, khối khối như sắt thép đúc khuôn. Cảm giác không nói ra được kiên định. Bên trong mơ hồ nhịp đập càng là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Lúc này, gió núi lạnh thấu xương, có chút lạnh lẽo. Hắn vẫn như cũ cởi trần, chỉ mặc một đầu da thú quần dài. Kim loại dày chiến, hung hăng trả đạp trên mặt đất. Mỗi một bước đều sẽ nền đá mặt bước ra tới một cái hố nhỏ. Chân chùi trên thân phía trên, nổ ngang lộn xộn, che kín vô số vết thương. Thậm chí, một đạo vết thương theo bên trái đến eo phải, cơ hồ đưa hắn cắt thành hai đoạn. Có thể tưởng tượng ngày đó là hạng gì hung hiểm. Trên thân huyết sát chi khí, nồng hậu dày đặc cực điểm, gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn nhìn về phía Tắc Hạ học cung mọi người, nhếch miệng cười một tiếng, tràn ngập thích giết chóc chi ý các người đám này tiểu phế vật, vừa rồi bị dọa như thế, cũng xứng xưng là võ giả. Ha ha, Đinh Kình Vũ, ngươi cũng đừng sợ hãi bọn hắn. Một đạo giọng nghĩa mai tiếng cười truyền đến, lại là một tên kim giáp thanh niên. Thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, trên trán có mấy phần tà ý chi sắc. Đi ở chính giữa thì là một tên váy đen lánh diễm nữ tử. Nàng thản nhiên nói, Đinh Kình Vũ, Mạnh Ngọc Trạch, các ngươi hai cái quá phí lời. Mạnh Ngọc Trạch hai người, tựa hồ cũng đối nàng có chút e ngại, không dám cãi lại. Thậm chí, cười ha hả, tại trong núi thây biển máu tôi luyện lâu, trận một mặt đối yếu như vậy đối thủ, có chút khinh địch, khó tránh khỏi lời nhiều một chút. Đinh Kình Vũ cười ha ha nói, khinh địch rất bình thường, dù sao chúng ta đối mặt có thể là một đám phế vật. Đám phế vật này thái bình đã lâu, trong ngày thường bất quá đều là trò đùa trẻ con, chịu bị thương đều muốn khóc tiền đập đất. Nào giống chúng ta, sát phạt vô số. Tên kia váy đen lanh diễm nữ tử, cũng là cười khanh khách nói, đúng vậy à, nào giống là chúng ta, tại núi thây biển máu, vô tận yêu thú bên trong chém giết ra tới thực lực. Kim Giáp nam tử cười lạnh nói, ba người chúng ta, liền có thể đem bọn hắn đều giết sạch. Để bọn hắn biết, chúng ta Thương Sơn học cung lợi hại. Ba người bọn họ, không chỉ trên thân huyết khí tràn ngập, sát khí nồng hậu dày đặc cực điểm, mà lại, trong lúc nói chuyện, cũng là sát ý đầy trời. Rõ ràng, thủ hạ không biết hao tổn qua bao nhiêu mạng người, mà càng quan trọng hơn là, trên người bọn họ khí tức. Ba người bọn hắn bên trong, dù cho yếu nhất trên người khí tức, vậy mà cũng cùng Ký Minh chết tương xứng nha. Này chút, đã đủ để cho này chút Tắc Hạ học cung các đệ tử, trong lòng run rẩy, hoảng sợ không thôi. Có tiếng người đều đang run rẩy, mấy người này, đến cùng là quái vật gì? Thương Sơn học cung, cái kia lại là địa phương nào? Ta chỉ biết thực lực bọn hắn cực cường, mà lại tuyệt đối giết rất nhiều người, sát khí đều quá nồng nặc. Bọn hắn mục đích tới nơi này, đến cùng là cái gì? Tông môn các trưởng lão, chẳng lẽ không còn sao? Liên Ký Minh chết, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Phía sau hắn cái kia cái gọi là Tắc Hạ học cung thượng viện 10 đại cao thủ, từng cái đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này, bọn hắn vương mới ý thức tới, chính mình này cái gọi là Tắc Hạ học cung 10 đại cao thủ tên tuổi, hạng gì hài hước. Bên ngoài theo liền tới ba cái, so với bọn hắn tuổi tác kém gần giống nhau người trẻ tuổi, liền đem bọn hắn toàn bộ ép xuống. Trong bọn họ, thực lực yếu nhất cũng có thể so với lão đại. Đây là cái gì quái vật nha? Cái kia Thương Sơn học cung, ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Bọn hắn có như vậy tuổi trẻ cao thủ cường đại, hẳn là rất nổi danh mới đúng a. Mà Diệp Tinh Hà lúc này thì lại như có điều suy nghĩ. Hắn chợt nhớ tới, trước đó Thương Nô quận thái thú cùng mình nói qua cái kia lời nói, lại nghĩ tới mấy ngày trước đây, đại tế Diệu đại nhân nói qua đại nguy cơ. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục một hạ tâm tình. Lúc này, cũng chỉ có thần sắc hắn không thay đổi, vẫn như một cây như tiêu thương đứng thẳng, đứng tại trước mọi người, không sợ hãi chút nào. Mà ba người kia tầm mắt cũng là rơi vào trên người hắn. Mọi người đều run rẩy, chỉ có thiếu niên này, ngạo nghễ đứng thẳng. Muốn không chú ý đến hắn đều khó. Nhưng sau một khắc, Đinh Kình Vũ ba người, trên mặt đều là phát họa ra một vẻ khinh miệt cùng kinh thường. Chương 618. Cùng. Cực hạn cuồng. Chương 618. Cùng. Cực hạn cuồng. Ta đạo là ai, có như vậy dũng khí? Nguyên lai, chẳng qua là cái thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật. Không quan trọng một cái, thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi. Tại ta trong mắt ba người như sâu kiến, tiện tay liền ép chết rồi, còn dám cùng ta cứng như vậy khí. Đinh Kình Vũ, Mạnh Ngọc Trạch hai người cười lạnh lạnh lấy. Mà chỉ có cái kia váy đen nữ tử, lại là trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nàng đánh giá Diệp Tinh Hà, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Được Không Hưu, Đặng Dương Thu hai người đã là đi vào trên quảng trường, sừng sững tại hư không bên trong. Phía sau hai người, đi theo một đám trưởng lão, chấp sự. Tất hạ học cung đệ tử thấy Đặng Dương Thu đến, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức có người hô lớn, Đặng Thái Thượng dẫn người tới. Quá tốt rồi. Đặng Thái Thượng vừa đến, xem ba người bọn hắn còn thế nào hung hăng càng quái. Ba người này, chắc chắn sẽ bị Đặng trưởng lão chém giết. Mọi người ở đây vui mừng quá đối thời điểm. Đinh Kình Vũ ba người thì là hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy xúc động. Bọn hắn biết, chính mình chờ đợi nhiều năm một khắc này, sư tôn dạy bảo bọn hắn nhiều năm một khắc này. Hiện tại, cuối cùng muốn tới đến rồi. Ba người đều là vòng cánh tay mà đứng, cười lạnh nhìn về phía mọi người. Trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Diệp Tinh Hà thấy ba người vẻ mặt nhíu mày, hắn đã phát ra được một tia không tầm thường khí tức. Tựa hồ, bọn hắn sau lưng đang nổi lên lấy âm như gì. Mấy người các ngươi, dừng tay cho ta. Lúc này, Đặng Dương Thu sau lưng một vị trưởng lão, nhìn không được, lên tiếng gầm thét. Nói xong, hắn tiến lên trước một bước, chuẩn bị trị dừng ba người này. Có thể vị trưởng lão kia mới đi ra, Đặng Dương Thu liền quay đầu, khẽ quát một tiếng, cút trở về cho ta. Nơi này, còn vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Vị trưởng lão kia vẻ mặt hơi ngưng lại, sững sờ tại chỗ. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, không thể tin nhìn về phía Đặng Dương Thu, nói ra, Đặng Thái Thượng, có thể ba người kia. Làm sao? Hắn còn chưa có nói xong, Đặng Dương Thu trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, trầm giọng ngắt lời nói, ta nói chuyện, ngươi dám không nghe. Vị trưởng lão kia chậm rãi cúi đầu xuống, cắn răng không cam lòng nói, không dám. Hắn bạn bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng lui trở về trong đám người. Lúc này, tất cả trưởng lão cùng chấp sự cũng phát giác được một tia quỷ dị. Thế nhưng, mọi người bức bách tại Đặng Dương Thu địa vị, đều là giận mà không dám nói gì. Đặng Dương Thu quay đầu nhìn về phía Được Không Hưu, trên mặt lộ ra một vẻ định nọ, cười nói, thành trưởng lão, ngươi xem, chúng ta có hay không có thể bắt đầu rồi. Được Không Hưu lông mày cao cao bước lên, ha ha cười nói, bắt đầu đi. Ta muốn nhìn thấy, các ngươi Tắc Hạ học cùng, bị giết kẻ ra quần. Lời này vừa nói ra, sau lưng tất cả trưởng lao chấp sự, vẻ mặt đều là đổi biến. Nhìn về phía thành không nghỉ trong mắt, không khỏi là tràn ngập tức giận. Thế nhưng, Đặng Dương Thu vẫn là một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói, tốt. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía Tắc Hạ học cung chúng đệ tử. Chư vị, hôm nay chính là Thương Sơn học cung tới ta Tắc Hạ học cung khiêu chiến nghi thức. Ta Tắc Hạ học cung cùng Thương Sơn học cung làm, có 10 năm một trận chiến tri truyền thống. Trước đó, bởi vì sự tình ngừng 20 năm, hôm nay lại bắt đầu lại từ đầu. Sau khi nói xong, Được Không Hưu tiến lên, hung ác nham hiểm tầm mắt chậm rãi quét qua. Sau đó, hắn cười hắc hắc, nói ra, hôm nay ta Thương Sơn Học cùng Đường Sa mà tới làm khách nhân, tự nhiên là có làm khách người quý củ, cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi. Hắn phất phất tay, lập tức Đinh Kình Vũ, Mạnh Ngọc Trạch ba người tiến lên. Bọn hắn ôm cánh tay, một mặt nhìn xuống nhìn xem Tắc Hạ Học Cung rất nhiều đệ tử. Hôm nay ta ba người khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người, các ngươi tùy tiện bên trên, lần lượt đánh cũng đi, xa luân chiến cũng được, lấy nhiều đánh ít cũng được, chúng ta đều tiếp lấy. Mọi người xôn xao, cùng đây là cực hạ cuồng. Bọn hắn đưa ra này loại quy tắc là căn bản không có nắm Tắc Hạ Học Cung rất nhiều đệ tử để vào mắt. Ở đây Tắc Hạ Học Cung chi chúng đệ tử ít nhất cũng có ba hơn trăm người, ba người bọn hắn liền dám khiêu chiến này 300 người. Việc quan hệ Tắc Hạ Học Cung mặt mũi, chúng đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy oán giận. Thế nhưng Đinh Kình Vũ ba người thực lực còn tại đó, đệ tử tầm thường căn bản không phải đối thủ. Mọi người tuy là phẫn nộ, lại không mấy người dám lên trước. Đinh Kình Vũ ba người quét nhìn một vòng, trên mặt vẻ khinh thường càng sâu. Đinh Kình Vũ càng là cười ha ha, đám phế vật này thật sự là nhát như chuột. Nếu như không ai dám ứng chiến, lão tử cần phải giết tiến vào trong đám người. Mạnh Ngọc Trạch cũng là lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, lắc đầu nói ra, phế vật trong học cùng, dạy dỗ tới một đám rất rưởi, ta giết bọn họ không bằng giết gà giết chó, thật không có ý nghĩa. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, hắn biết bực này thời khắc chính mình không thể đổ cho người khác. Hắn chậm rãi tiến lên, tầm mắt đống nhiên nhìn về phía Đinh Kình Vũ, mà mọi người khác thì đều không có cái gì ý kiến phản đối, dồn dập biểu thị ngầm thừa nhận. Thấy này phản ứng, Đinh Kình Vũ đám người nhất thời hơi kinh ngạc, xem ra cái này thần cường cảnh đệ cửu trọng lâu tiểu tử có chút ý tứ nha. Thực lực của hắn hẳn là siêu vượt cảnh giới, nếu không những người khác cũng sẽ không như vậy tâm phục khẩu phục. Diệp Tinh Hà đang muốn nói chuyện, bả vai cũng là bị người vỗ một cái. Hắn kinh ngạc quay người, Ký Minh Chết đang tràn đầy ôn hòa nhìn xem hắn. Hắn ánh mắt kiên định, này đệ nhất chiến vẫn là ta tới đi. Diệp Tinh Hà sư đệ, ta Ký Minh Chết tại Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện ngây người 13 năm, ta chiếm Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện đệ nhất đệ tử cái danh này, dòng dã thời gian 6 năm. Mà trong lúc thời khắc đại địch trước mặt, ta lại ngay cả có can đảm một trận chiến dũng khí đều không có. Ta Ký Minh Chết nếu là như vậy, chính mình cũng xem thường chính mình, lại thế nào xứng làm cái này Thượng Viện đệ nhất nhân, làm sao có thể làm rất nhiều sư đệ sư muội làm gương mẫu? Cho nên hắn tiến lên trước một bước nhìn về phía Diệp Tinh Hà, này một trận chiến nhất định phải để ta tới đánh. Thấy hắn ánh mắt nơi đó tràn đầy kiên định, ngang nhiên, còn có một vẻ nói không rõ quyết tuyệt. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên sờ nhúc nhích một chút, hắn hít một hơi thật sâu. Trên cái thế giới này, chung quy là có thật nhiều so hiện thực càng thêm chân quý, so thực lực càng thêm kiên định đồ vật. Hắn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là gật gật đầu tránh ra một con đường. Chẳng qua là trong ánh mắt lại là chớp động mấy lần, đã chuẩn bị kỹ càng. Mà mới vừa phát sinh một màn này, rơi vào Đinh Kình Vũ đám người trong mắt, thì là như cùng cười lời. Hắn cười hắc hắc, thanh âm hùng hậu bên trong lộ ra không nói ra được khinh miệt, vẫn là lần đầu nhìn thấy tranh nhau tiến lên đây chịu chết. Đừng có gấp. Hắn nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn khát máu chi sắc, ngón tay tại Diệp Tinh Hà bọn người trên thân sẽ qua, vẽ một vòng, đem bọn hắn tất cả đều bao ở trong đó. Các ngươi đều sẽ chết, hôm nay ai cũng chạy không được. Nơi đó sơ sát tiêu điều chi ý, làm người sợ hãi. Dứt lời, Đinh Kình Vũ cười lạnh, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Kim loại dày chiến, hung hăng trả đạp trên mặt đất. Mặt đất rạn nứt. Chương 619. Ta Diệp Tinh Hà, phục bồi tới cùng. Chương 619. Ta Diệp Tinh Hà, phục bồi tới cùng. Đá vụn bay tán loạn. Trên người hắn huyết sát chi khí, càng như hồng hoang manh thú, tuôn hướng Ký Minh Chết. Khổng lồ huyết sát chi khí, trong nháy mắt ép đến. Ký Minh Chết lúc này cảm giác được ngực một buồn bực, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Mùi máu tanh nồng đậm vây quanh hắn, dường như đứng tại núi thây biển máu bên trong. Ký Minh Chết hít một hơi thật sâu, trường đao trong tay lắc một cái, vận chuyển trong cơ thể thần cương. Hung hậu khí thế bằng bạc từ trên người hắn tuôn ra. Bốn phía mùi máu tươi lập tức giảm đi rất nhiều. Ký Minh Chết cảm giác tinh thần một hồi. Sau một khắc, trường đao trong tay của hắn tuôn ra ba thước đao mang, không ngừng phụt ra hút vào. Ký Minh Chết lông mày nhíu lại, gầm thét một tiếng, cuồng vọng chi đồ, nhận lấy cái chết. Ngay sau đó, dưới chân hắn một điểm, nhảy lên thật cao, hướng Đinh Kình Vũ chém đi. Mênh mông ánh đao, hình như một tòa núi cao, hình như có thế Thái Sơn áp đỉnh. Mà Đinh Kình Vũ, nụ cười trên mặt càng sâu, trong mắt càng là lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Hắn cười lạnh, ha ha, đi tới tốt, xem lão tử giẫm nát ngươi cái phế vật này đồ vật. Dứt lời, trên người hắn chút huyết sát chi khí, trong nháy mắt tăng bọn. Nồng đậm huyết sát khí tức, ngưng kết thành một cái hơn 5 mét lớn đầu lâu. Huyết sát khô lâu, há mồm gào thét. Trong miệng ngàn vạn máu khô lâu, vung vẩy đao kiếm, hình như có thiên quân vận mã. Máu khô lâu y mắng gào thét, hướng ánh đao sơn nhạc đánh tới. Vang một tiếng, huyết sắc khô lâu đụng vào sơn nhạc phía trên. Trong nháy mắt, bên mông ánh đao tán đi hơn phân nửa. Cái kia đầu lâu bên trong huyết khí không giảm, gầm thét cắn về phía Ký Minh Chết. Một ngụm đưa hắn nuốt vào. Ký Minh Chết sắc mặt đổi biến, trường đao trong tay của hắn tại huyết khí bên trong chém vào, nhưng không hề có tác dụng. Đinh Kình Vũ trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, tàn nhẫn cười nói, xem lão tử đem ngươi ép thành tàn bã. Hắn hét lớn một tiếng, phi thân lên, phóng tới Ký Minh Chết. Một cước hung hăng đá hướng Ký Minh Chết lồng ngực. Kim loại trong loa, trong nháy mắt bị màu đỏ thắm thần cương bao bọc. Mà lúc này, Ký Minh Chết lại bị huyết sát chi khí bên trong tiểu khô lâu bao vây. Tiểu Khô Lâu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bổ nhào vào trên người hắn, một mực khóa lại tứ chi của hắn. Ký Minh Chết lập tức vô phương động đậy, như hám vũng bùn. Hắn đã là không chỗ có thể trốn. Cái kia thanh thế thật lớn kim loại trọng loa, ầm ầm đạp trên ngực Ký Minh Chết, vang một tiếng vang thật lớn. Ký Minh Chết trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài. Một cước này vô cùng ác độc. Ký Minh Chết lồng ngực sụp đổ khối lớn, đứt gân gãy xương. Hoa một tiếng, Ký Minh Chết miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược. Thấy một màn này, các hạ học cung mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiếp theo, trong mắt mọi người đều là lóe lên một vẻ hoảng hốt, tiếng kinh hô liên tục. Ký sư Minh thua. Nay vẫn là bọn hắn trong ba người khí tức yếu nhất một người, liền Ký sư Minh đều thua. Chúng ta căn bản không có khả năng đánh thắng. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của mọi người bay lên thấy lạnh cả người, dồn dập lui lại. Đinh Kình Vũ lực lượng quá mức khổng lồ, đến mức anh Ký Minh Chết như là một viên như đạn pháo bay ra về phía sau. Cái kia lực đạo như là cự thạch từ phía trên ngọn núi lớn lăn xuống, cho người ta cảm giác người nào nếu dám dịu hắn một thoáng, đón hắn một thoáng, đều sẽ bị trực tiếp nện thành trọng thương. Bởi vậy, mọi người run sợ phía dưới. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả dám đỡ đều không có. Nhưng vào lúc này, bị oanh giết bị thương thật nặng, liên tục rút lui Ký Minh Chết. Đột nhiên cảm giác sau lưng một cô nhu hòa lực lượng truyền đến, lập tức chính là không chế được. Sau đó, cái kia nhu hòa lực lượng tràn vào trong cơ thể mình, phản phất mang theo nồng đậm sinh mệnh lực, chạy đi một vòng. Sau một khắc, Ký Minh Chết chính là ba 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 liên phun ba ngụm lớn máu tươi. Chẳng qua là cái kia phun ra ngoài máu, lại là đen như mực. Bên trong càng là mang theo vụ bạc cục máu cùng một băng. Ký Minh Chết chỉ cảm thấy ngực phổi ở giữa, cái kia cố nặng chịu chi ý lập tức tiêu hết, không nói ra được dễ chịu. Rõ ràng, mới vừa hắn mặc dù thổ huyết, nhưng là giảm bất thương thế. Nếu là nhà không gian này ba miệng máu bầm đến, trầm tích ở trong người, chỉ sợ thương thế càng ngày càng nặng, cuối cùng hóa thành bệnh dữ. Hắn cảm kích ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà, cười nói, đa tạ Diệp sư đệ. Nguyên lai, mới vừa tiếp được hắn chính là Diệp Tinh Hà. Nguyên lai, mới vừa đưa tay tiếp được hắn, chữa thương cho hắn chính là Diệp Tinh Hà. Hắn mỉm cười vỗ vỗ Ký Minh Chết bả vai, nói khẽ, sư minh, để cho ta tới đi. Tiếp đó, giao cho ta. Nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đinh Kình Vũ. Diệp Tinh Hà trong hai mắt là vô tận sát ý, từ từ bốc lên, dường như một đoàn liệt diễm, có liệu nguyên chi thế. Hắn chỉ Đinh Kình Vũ, nét miệng lên một tia xâm nhiên cười lạnh, các ngươi Thương Sơn học cùng kiêu chiến, ta Diệp Tinh Hà phục bồi tới cùng, chỉ bằng ngươi. Nghe vậy, Đinh Kình Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng, ngươi cái này thần cường cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật, còn dám miệng ra cuồng, chỉ cần một chiêu lão tử liền có thể làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo, trong mắt sát ý mở miệng. Mạnh Ngọc Trạch cùng váy đen nữ tử đều là lộ ra vẻ khinh thường, lắc đầu cười khẽ. Ba người này hoàn toàn không đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Mới vừa, Diệp Tinh Hà sát thực khí chất hết sức xuất chúng, không có chút rung động nào dáng vẻ. Thế nhưng, ở trong mắt Đinh Kình Vũ, Diệp Tinh Hà chẳng qua là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu võ giả, mà hắn đã là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả. Hắn cùng Diệp Tinh Hà chính là khác nhau một trời một vực. Đinh Kình Vũ căn bản không tin tưởng chính mình sẽ thua, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta làm sao cảm giác ngươi chết lại là ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Đinh Kình Vũ trước mặt. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trên thân thần cương phun trào, hung hăng oanh ra một quyền. Mà Đinh Kình Vũ hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý Đinh Kình Vũ, cẩn thận một chút. Váy đen nữ tử trong lòng mơ hồ dâng lên một chút bất an. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác người thiếu niên trước mắt này mười phần không đơn giản. Đinh Kình Vũ vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngạo nghễ nói, thân thể của ta đã luyện đến kim cương võ giả đỉnh phong. Bình thường thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu võ giả đều không đánh tan được phòng ngự của ta. Hắn một cái thần cương cảnh đệ cửu trọng phế vật, ta đứng đây khiến cho hắn đánh một quyền lại như thế nào? Dứt lời, Đinh Kình Vũ cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Mùi huyết tinh ở trên người hắn ngưng kết, quỷ dị hồng quang tại thân thể của hắn bên ngoài kết thành một tầng lồng ánh sáng, nhìn như không gì phá nổi. Mà Đinh Kình Vũ cũng đầy mặt trêu tức, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trên năm tay, thanh đế trưởng sinh thần cương điện cuồng phun trào. Thanh quang đại tác, phanh một tiếng, tầng tầng đánh vào Đinh Kình Vũ đầu bên ngoài lồng ánh sáng phía trên. Trong nháy mắt, hồng quang chấn động mạnh mẽ. Một quyền này, dùng phá vỡ kéo khô mục chi thế, oanh mở Đinh Kình Vũ trên người hồng quang. Lúc này, Đinh Kình Vũ trong mắt lóe lên một vẻ nồng đậm hoảng hốt. Hắn sợ, nhưng thì đã trễ. Hắn căn bản không kịp lại làm ra phản ứng. Nắm đấm hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Sau một khắc, huyết hoa đột nhiên nở rộ. Đinh Kình Vũ thân thể ầm ầm phá toái. Chương 620, liên tiếp bại Thương Sơn học cung hai đại cường giả. Chương 620, liên tiếp bại Thương Sơn học cung hai đại cường giả. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Liên nối liền thành không nghỉ trong mắt, đều lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Cái này đại giới chính là mệnh của ngươi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu cánh tay về, lắc lắc dòng máu trên tay. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía Mạnh Ngọc Trạch hai người, âm thanh lạnh lùng nói, người tiếp theo. Mạnh Ngọc Trạch nhíu mày lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, Đinh Kình Vũ, thật là một cái đồ đần độn. Thật sự là chết chưa hết tội. Sau một khắc, hắn cười lạnh, bất quá, ta cũng sẽ không giống hắn như vậy ngu. Mạnh Ngọc Trạch cái kia tà mị gương mặt, dần dần ấm lãnh, lật bàn tay một cái, một thanh trường thường trượt vào trong tay. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nghiêm nghị nói, "Danh con, ta cái này làm thịt ngươi, để cho các ngươi biết chúng ta Thương Sơn học viện lợi hại." Nói xong, hắn từng bước một hướng Diệp Tinh Hà dù sao. Diệp Tinh Hà vẻ mặt như thường, âm thanh lạnh lùng nói, "Thật sự là dài dòng." Nghe vậy, Mạnh Ngọc Trạch trong mắt một vẻ tức giận, trường thương trong tay lắc một cái, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà. "Danh con, đã ngươi gấp gáp như vậy, ta liền sớm một chút đưa ngươi đi chết." Hắn khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay phía trên, ba thước mũi thương phun ra nuốt vào mà ra. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ hót, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp thương trên đầu, hồng quang đại tác. Hồng quang tăng vọt, hóa thành hỏa diễm vượng hoàng, đánh thẳng Diệp Tinh Hà yết hầu. Hỏa diễm vượng hoàng trên thân, hai cánh kéo ra, dùng bay nào chi thức, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng phun trào. Bước ra một bước, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trên cánh tay ba đạo pháp ấn, hào quang mãnh liệt. Ba đạo pháp ấn hóa thành ba ngọn núi, hơn lửa diễm vượng hoàng đánh tới. Có thế Thái Sơn áp đỉnh. Trong chớp mắt, ba ngọn núi cùng hỏa diễm vượng hoàng đụng va vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn. Thứ tòa thứ nhất ngọn núi đặt ở hỏa diễm vượng hoàng trên thân, ầm ầm sụp đổ. Hỏa vượng hoàng cũng trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở giữa không trung. Đệ nhị ngọn núi phong đánh vào Mạnh Ngọc Trạch trường thương phía trên. Mũi thương lấp lánh hai lần, hoàn toàn mở đi. Mạnh Ngọc Trạch chỉ cảm thấy trường thương trong tay có một cỗ cự lực truyền đến. Miệng hổ tê dần, trường thương rời khỏi tay. Lúc này, Mạnh Ngọc Trạch trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này, làm sao lại mạnh như thế? Hắn có chút hối hận, nhưng đã không quay đầu chi lộ. Tòa thứ ba mỏm núi ầm ầm mà tới, hung hăng đập lên tại Mạnh Ngọc Trạch trên lồng ngực. Vang một tiếng, bộ ngực của hắn trong nháy mắt bị nện đến sụp đổ xuống, xương ngực vỡ vụn, đứt gân gãy xương. Phế phủ ở giữa cũng truyền tới nóng rát bị bỏng cảm giác. Hắn thịch thịch thịch, liền lùi lại hơn 10 bước mới có thể tan mất lực đạo. Tiếp theo, phốc một tiếng, bắn ra ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Hắn che ngực liên tục thở dốc, đã bị trọng thương. Lần này, mọi người càng khiếp sợ hơn, trong đám người như là vỡ tổ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Diệp Tinh Hà, vậy mà liên tục đánh bại hai người. Diệp Tinh Hà thực sự quá mạnh. Hắn nhất định có thể đánh thắng cuộc khiêu chiến này. Chúng ta Tắc Hạ học cùng, thắng lợi trong tầm mắt ta. Lập tức, Tắc Hạ học cùng các đệ tử đều lộ ra nét mặt tươi cười. Chúng đệ tử đều là dùng cặp mắt kính nể, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thân ảnh, trong mắt bọn hắn, đều trở nên càng ngày càng vĩ ngạn. Liền những cái kia chấp sự cùng trưởng lão, đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Mà váy đen nữ tử, trong mắt âm tình bất định, thoáng chút năm chiêu. Được không hưu trong mày, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, âm trầm nói ra, cái này thỏ có thể, làm sao sẽ mạnh như vậy? Liên Mạnh Ngọc Trạch đều đánh không lại hắn. Mạnh Ngọc Trạch có thể là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng trong lầu kỳ, so Đinh Kình Vũ mạnh hơn nhiều. Mà lúc này, Mạnh Ngọc Trạch liền khục hai ngụm máu. Hắn móc ra viên thuốc nuốt vào, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, thương thế đã bị áp chế sau một khắc, Mạnh Ngọc Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra một vẻ tức giận, phẫn nộ quát, "Danh con, ta muốn mạng của ngươi." Hắn lại lần nữa xông lên phía trước, còn muốn tái chiến Diệp Tinh Hà. Xa xa được không hưu hơi biến sắc mặt, gầm thét một tiếng, "Mạnh Ngọc Trạch, ngươi trở lại cho ta." Mạnh Ngọc Trạch đã là lựa giận công tâm, đâu thèm người bên ngoài nói cái gì. Trên người hắn bàng bạc thần cương tuôn ra, trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. Được không hưu biết rõ, Mạnh Ngọc Trạch không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà, về bọn quay đầu hô, "Thượng quan Sở Ngọc, ngươi nhanh đi giúp hắn." "Phải, trưởng lão." Nghe vậy, váy đen nữ tử Thượng quan Sở Ngọc gật gật đầu, khí thế trên người bốc lên. Âm vang hai tiếng giòn vang, song kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ gặp Thượng quan Sở Ngọc hai tay đều nắm một thanh đen kịt trường kiếm. Cái kia đen kịt trên trường kiếm, hàn mang lấp lánh. "Mạnh Ngọc Trạch, ta tới giúp ngươi." Thượng quan Sở Ngọc hô to một tiếng, trường kiếm trong tay phía trên lập tức nổi lên ba thước kiếm mang. Màu u lam thần cương ở trên người nàng bốc lên, như ngàn năm huyền băng tán phát hàn khí, lạnh thấu xương. Bốn phía nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, mặt đất đều kết xuất từng mảnh hàn xương. Trên song kiếm, phân biệt tuôn ra một đạo dài 2 mét băng tinh kiếm quang, sáng chói ánh sáng màu lam không ngừng lấp lánh. Một kiếm, đâm về phía Diệp Tinh Hà yết hầu. Một kiếm, đâm về phía Diệp Tinh Hà đan điền. Hai kiếm, đồng đều là yếu hại. Kiếm thế cực kỳ hạo đại, phô thiên cái địa hàn khí, hướng Diệp Tinh Hà vọt tới. Lập tức, Diệp Tinh Hà trên da kết xuất một tầng băng xương, lạnh thấu xương, như rơi vào hầm băng. Cô này kiếm thế, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc, thấp giọng nói, như thế cường hãn, sợ là khó đối phó. Ban đầu, Mạnh Ngọc Trạch thực lực liền không tầm thường, đã là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng trong lâu kỳ. Mà Thượng quan Sở Ngọc thực lực, càng là đạt đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong. Dù cho đơn đả độc đấu, Diệp Tinh Hà đều muốn phí một phiên khí lực. Lúc này, hai người hợp lại, càng làm cho Diệp Tinh Hà lâm vào rất khó chi cảnh. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Sau một khắc, tay của hắn đã sờ đến trên chuôi kiếm. Ầm vang một tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà khí thế trên người đống nhiên tăng gọn. Ba thước kiếm mang phun ra nuốt vào mà ra. Thanh đế trường sinh thần cương sôi trào mãnh liệt ở trong người vận chuyển, như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hơn 200 viên thần thiếu đồng thời lấp lánh. Thanh quang đại tác. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, trong tay đoạn kiếm ngâm khẽ. Kiếm ý tăng lên, kiếm thế tung hành. Chẳng qua là ngắn phút chốc, Diệp Tinh Hà khí thế trên người đã trèo đến đỉnh phong. Mơ hồ ở giữa, dường như có một đạo màu xanh thân ảnh, sau lưng hắn như ẩn như hiện. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm hơi chấn động một chút, một kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Trong nháy mắt, bàng bạc kiếm thế, mãnh liệt mà ra. Phô thiên cái địa, hướng Mạnh Ngọc Trạch hai người đánh tới. Kiếm quang mênh mông, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Lúc này, Mạnh Ngọc Trạch cùng Thượng Quan Sở Ngọc hai người, trong mắt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ. Này hạo nhiên kiếm quang, nhường hai người bọn họ cảm giác được nguy hiểm cực lớn, đủ để tính chất uy hiếp mệnh. Thượng Quan Sở Ngọc khuôn mặt khẽ biến, hét lớn một tiếng, "Mạnh Ngọc Trạch, toàn lực ứng phó." Chương 621. Thành Bất Hưu ra tay, quỳ xuống cho ta. Chương 621. Thành Bất Hưu ra tay, quỳ xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, khí thế trên người lại lần nữa tăng lên. Kiếm nhận phía trên hàn băng kiếm quang, lại phồng 2 mét. Hai đạo dài 4 mét kiếm quang, đâm về phía sáng chói kiếm quang. Oanh một tiếng, ánh kiếm màu u lam cùng màu xanh kiếm quang đụng va vào nhau. Tiếp xúc trong nháy mắt, hai cỗ kiếm quang lẫn nhau xoắn nát, như băng tiêu tuyết tan, không ngừng tiêu tán. Trong chốc lát, hai cỗ kiếm quang lẫn nhau triệt tiêu, đều là hóa thành điểm điểm tinh mang, triệt để tiêu tán. Hai người đúng là lực lượng ngang nhau. Thượng Quan Sở Ngọc trên mặt vẻ kinh dị càng sâu. Thiếu niên này lại mạnh như thế, chỉ dựa vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cảnh giới, liền có thể cùng nàng đánh tương xứng. Mà Diệp Tinh Hà cho mày cắn chặt răng, thầm nghĩ dạng này đánh không thắng nàng, hắn phải dùng ra mạnh hơn kiếm thế. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cưỡng ép thôi động thần cương. Thanh đế trường sinh thần cương như vỡ đê nước lũ tại trong kinh mạch của hắn tuôn ra, mạnh mẽ thần cương dường như muốn đem kinh mạch xé rách. Diệp Tinh Hà cưỡng ép thôi động thần cương, đoạn kiếm phía trên kiếm mang lại phồng một thước, bốn thước kiếm mang thanh quang sáng chói, đâm về phía Thượng Quan Sở Ngọc trong tay song kiếm. Vang một tiếng, kiếm mang chạm vào nhau. Trên song kiếm, hai đạo ba thước kiếm mang xé rách lấy đoạn kiếm kiếm mang. Hai người đều là cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến. Thượng Quan Sở Ngọc chỉ cảm thấy miệng hồ chấn động, trong tay song kiếm kém chút rời khỏi tay. Mà Diệp Tinh Hà thì là lực lượng mạnh mẽ rất nhiều. Lúc này, kim cương võ giả điểm mạnh lập tức thể hiện xuất hiện. Diệp Tinh Hà hơn một chút, danh con, ngươi đi chết đi. Nhưng lúc này, Mạnh Ngọc Trạch cũng đã vọt tới Diệp Tinh Hà trước người. Hắn mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Không tốt. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, khuôn mặt đột biến. Nếu là không tranh thủ thời gian thoát khỏi Thượng Quan Sở Ngọc kiềm chế, tất nhiên sẽ bị này quyền đả thành trọng thương. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng, "Phá cho ta!" Trong tay bạc kiếm điên cuồng chấn động. Bốn thước kiếm mang, thanh quang lóa mắt, có thể so với trăng sáng. Trong nháy mắt, kiếm khí màu xanh xé rách hai cỗ kiếm khí màu xanh lam. Đoạn kiếm dùng phá vỡ núi phá ngọn núi lực lượng, đánh vào trên song kiếm. Chói hai kim qua giao kích tiếng vang lên. Làm một tiếng, hai thanh trường kiếm lại bị đoạn kiếm chạm xuất đạo dài nửa tấc lỗ hổng. Thượng Quan Sở Ngọc càng bị cỗ này hám sơn lực lượng đánh bay ra ngoài. Nàng bay ra ngoài hơn 20 mét xa, phanh một tiếng, tầm tầm ngã xuống đất. Hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Đã bị Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương. Mà lúc này, Mạnh Ngọc Trạch nằm đấm cũng đã kéo tới. Khoảng cách Diệp Tinh Hà lồng ngực chỉ có 3 tấc, tránh cũng không thể tránh. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ chống đỡ một quyền này. Phanh một tiếng, một quyền này tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà trái trên xương sườn. Lập tức, Diệp Tinh Hà cảm giác được ngực của mình xương đứt gãy vài gốc, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ đem máu tươi nuốt xuống. Người đi chết đi! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bạc kiếm thuận thế một chém. Chỉ nghe xùi một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Mạnh Ngọc Trạch lồng ngực bị kiếm mang mở ra một đạo vết thương ghê rợn, thương thế xỏ xuyên qua ngực, sâu đủ thấy xương. Mạnh Ngọc Trạch sắc mặt kinh hãi, thịch 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 liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lảo đảo ở giữa ngã nhào trên đất, lồng ngực vết thương không ngừng chảy máu. Hắn cuống quýt lật ra đan dược, hướng trên vết thương bôi lên. Mà Diệp Tinh Hà đoạn kiếm hơi chấn động một chút, một giọt máu trượt xuống. Hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía trên mặt đất dị thường chật vật hai người, cười lạnh nói, thương sơn học cùng cũng chỉ đến như thế. Vừa dứt lời, trung quanh lập tức vang lên trận trận tiếng kinh hô. Tất hạ học cung mọi người không ngừng truyền ra thắng lợi tiếng gọi ầm ĩ Diệp Tinh Hà, vậy mà đánh thắng. Thương Sơn học cung hai người hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Khủng bố như vậy. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều là thật sâu kính sợ. Thượng Quan Sở Ngọc cắn chặt hàm răng, phủ mị khuôn mặt dị thường và mẹo. Trong mắt nàng sát ý như lao, như muốn đem Diệp Tinh Hà ngàn đao bầm thây. Nhưng thương thế của nàng quá nặng, tạm thời vô phương hành động, chỉ có thể ăn vào đan dược điều tức khôi phục. Mạnh Ngọc Trạch càng là không dành phản bác. Thương thế của hắn so Thượng Quan Sở Ngọc còn nghiêm trọng hơn, nhắm chặt hai mắt, khôi phục thương thế. Đặng Dương Thu trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị, thấp giọng lẩm bẩm nói, Diệp Tinh Hà, làm sao lại mạnh như thế? Mà Thành Bất Hưu trên mặt là thật sâu vẻ chấn động. Một lát sau, mới giật mình hoàn hồn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, làm sao có thể? Tiểu tử này, làm sao có thể đánh thắng Mạnh Ngọc Trạch hai người? Hắn tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch nhiều năm, lại bị một cái hôn tiểu tử đánh bỡ. Lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt của hắn đã là lửa giận cùng sát ý xen lẫn. Nơi xa ngọn núi bên trên, hộ quốc quận vương ngạo nghễ mà đứng, rộng thung thình, hoa lệ trường bảo, theo gió phiêu lãng, bay phất phới. Trong mắt của hắn cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó, hộ quốc quận vương khỏe miệng hơi hơi câu lên, nói khẽ, kẻ này, thiên phú tuyệt hảo, tâm tính cũng là bên trên tuyển, có thể nói là khối tuyệt thế ngọc thô. Tiếp theo, hắn lại thăm thẳm thở dài một tiếng, chỉ tiếc, lại là thanh đế hậu nhân. Vậy cũng chỉ có thể, giết hắn. Dứt lời, hộ quốc quận vương trên mặt lộ ra xâm nhiên sát ý, môi hắn nhẹ nhàng nhúc đích, dùng ra thiên lý truyền âm bí thuật truyền âm cho Thành Bất Hưu. Cùng lúc đó, Thành Bất Hưu lỗ tai run run, sắc mặt hơi đổi, cúi bít túi đầu xuống, trên mặt hắn lộ ra thật sâu kính sợ, thấp giọng nói, phải, thuộc hạ tuân mệnh. Sau một khắc, Thành Bất Hưu bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà, trong mắt sát ý tung hành. Tiểu xuất sinh, lão hủ hôm nay chắc chắn muốn làm thịt ngươi. Thành Bất Hưu nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, ống tay áo hất lên, độ không mà lên, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Thành Bất Hưu đạp không mà đi, khí thế thao thiên, một bước hạ xuống, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, dưới chân kích thích sóng khí, tan ra bốn phía, mỗi một chân đều như muốn đạp nát hư không. Khí thế trên người như thao thiên sóng lớn, tuôn trào ra, ép hướng Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt, khí thế mạnh mẽ, ầm ầm mà tới. Diệp Tinh Hà thân thể đột nhiên run lên, kém chút té ngã trên đất, lảo đảo ở giữa, hắn trở tay đem đoạn kiếm cắm trên mặt đất, đâm kiếm mà đứng. Cố khí thế này quá mức cường hãn, Diệp Tinh Hà như dựa núi ngọn núi. Khí thế mạnh mẽ, đem lưng hắn đều ép đến sụp đổ. Nhưng Diệp Tinh Hà theo cũng không chịu thua. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thành Bất Hưu, trong mắt có một đám lửa cháy hừng hực. Khí thế sóng cuồn bên trong, Diệp Tinh Hà như mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ. Thành Bất Hưu trên mặt lộ ra một vẻ điểm ai, khinh thường cười nói, ngươi cái này tiểu tạp bái, còn vọng tưởng cùng ta mạnh mẽ chống đỡ, quỳ xuống cho ta. Dứt lời, Thành Bất Hưu một cú đạp nặng nề đặt xuống, vang một tiếng, khí lãng khổng lồ tại dưới chân hắn ầm ầm nổ tung, thao thiên khí thế tăng lên một bậc, như Thái Sơn áp đỉnh, đống nhiên đè xuống, ầm ầm ầm, đá cẩm thạch mặt đất trong nháy mắt dạn nước, đạo đạo liệt ngân lan tràn khắp nơi. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn. Chương 622, lão cậu chỉ bằng ngươi còn muốn để cho ta quỷ. Chương 622, lão cậu chỉ bằng ngươi còn muốn để cho ta quỷ. Tất hạ học cung đệ tử đều là không chịu nổi này mạnh mẽ áp lực, đầu gối nện trên mặt đất, một cái tiếp một cái quỳ xuống, phù phù âm thanh bên hai không dứt. Đám kia trưởng lão chấp sự sắc mặt đột biến, không ít người cuốn quýt hô to, đặng thái thượng, này Thành Bất Hưu quá cản rỡ, Thành Bất Hưu đã phá hư quý củ, đặng thái thượng chúng ta còn không ra tay ngăn cản sao? Mà Đặng Dương Thu vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không quay đầu lại, quát lạnh nói, ồn ào, tất cả im miệng cho ta. Hắn không những không nóng nảy, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Lập tức các trưởng lão khác cùng chấp sự trong mắt khiếp sợ, sau khi còn có một vẻ nghi hoặc, mặc cho mọi người ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra trong đó có ma. Đặng Dương Thu, vậy mà mặc kệ ta Tất Hạ học cung đệ tử chết sống, hắn nhất định là bị Thương Sơn học viện thu mua. Ta muốn đi tìm Lý Thái Thượng chủ trì công đạo. Một vị áo bào đỏ trưởng lão nhanh chân đi ra, cao giọng hô. Có thể lời còn chưa dứt, Đặng Dương Thu đống nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Hắn nhìn chằm chằm cái kia áo bào đỏ trưởng lão, cười lạnh, cậu vật, ngươi dám vu ham ta? Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, một đạo thần cương bắn ra, bắn về phía đầu người nọ sọ. Thần cương lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia áo bào đỏ trưởng lão cái chán. Áo bào đỏ trưởng lão tại chỗ chết thảm. Phu phu một tiếng, thi thể ngã xuống đất. Những người khác lập tức con ngươi co rụt lại, cũng không dám lại nói lung tung. Mặc dù bọn hắn đều đã đoán ra, Đặng Dương Thu đã bị thu mua, nhưng bức bách tại thực lực của hắn áp bách, không ai còn dám phản kháng. Tất cả trưởng lão câm như hến. Mà trong sân rộng, Thành Bất Hưu thực hiện uy áp càng ngày càng mạnh. Chúng đệ tử trong mắt đều là khủng hoảng chi sắc, thân thể bị gắt gao ép trên mặt đất, cúi đầu, ngay cả thở hơi thở đều cảm giác khó khăn. Thậm chí có không ít người bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nghiễm nhiên, đều đã sợ Thành Bất Hưu. Duy chỉ có Diệp Tinh Hà, dùng sức đâm lấy bảo kiếm, quật cường đứng thẳng. Dù cho trong tay hắn bảo kiếm đã phát ra khó nghe kẹt kẹt âm thanh, mơ hồ có vỡ nát dấu hiệu. Dù cho thân thể của hắn vỡ toang, đạo đạo chỉ lớn lên vết thương trải rộng toàn thân, hắn vẫn như cũ chưa từng cúi đầu, đầu cao cao nâng lên, lưng thẳng tắp, hai chân run rẩy, không chịu uốn lượn một điểm, không chịu quỳ. Thành Bất Hưu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó nhếch miệng lên một tia nụ cười chế nhạo, cười nhạo nói, hảo tiểu tử, có cốt khí đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Thanh âm hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, lạnh lùng như băng. Thành Bất Hưu khỏe môi nết lên díu cận, một bước lại một bước đặt xuống, môi đi một bước, Diệp Tinh Hà trên người áp lực liền lớn gấp đôi. Vâng, ba bước qua đi, trung quanh phiến đá đã hóa thành một phấn. Chúng đệ tử càng bị gắt gao ép ngã xuống đất, không ít người miệng phun máu tươi, lớn tiếng kêu rên. Hoa một tiếng, Diệp Tinh Hà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên người hắn tràn đầy chỉ dài vết thương, lít nha lít nhít, trải rộng toàn thân. Máu tươi chảy ngang, đã là cái vết nhân. Trên người xương cốt đều bị ép tới nứt ra đạo đạo khe hở. Thành Bất Hưu cao ngạo ngửa đầu, cười lạnh một tiếng, quỳ xuống. Lão phu còn có thể để ngươi chết thoải mái điểm. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thân thể run lên, ngay sau đó không ngừng run rẩy. Cái kia không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì hắn đang cười. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười to, răng môi ở giữa bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi. Nụ cười kia thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Lão cẩu, ngươi mẹ nó nằm mơ đâu? Diệp Tinh Hà trong mắt hỏa diễm từ từ nhảy lên, càng đốt càng vượng. Hắn cười lạnh, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Ta Diệp Tinh Hà chỉ lạy trời phụ mẫu. Nói xong, hắn nôn một ngụm máu nước, trong mắt lóe lên một vẻ trêu tức, khóe miệng cao cao nâng lên, nào có quỷ một đầu lão cẩu đạo lý. Nghe vậy, Thành Bất Hưu nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, cười lạnh nói, tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, thật sự là không sợ chết. hôm nay lão phu liền làm thịt ngươi. Dứt lời, Thành Bất Hưu ống tay áo hất lên, bàn tay trái cao cao nâng lên, trên bàn tay thần cương phun trào, ngưng tụ thành một đạo dài hơn 5 thước tay cầm hư ảnh, đánh phía Diệp Tinh Hà. Trường phong gào thét, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, có trưởng vỡ sơn hà chi thế. Một trường này nếu là hoành trúng Diệp Tinh Hà, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Diệp Tinh Hà diện mạo dữ tợn, cắn chặt hàm răng, mong muốn né tránh. Có thể khí thế tựa như núi cao đè ở trên người, hắn động một cái cũng không thể động. Nhìn như đã là tử cục. Cự trường hư ảnh gào thét mà xuống, khoảng cách Diệp Tinh Hà đỉnh đầu chỉ còn lại có 3 thước. Mắt thấy Diệp Tinh Hà liền muốn mệnh tang dưới lòng bàn tay. Đúng vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tinh Hà sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ, Thành lão tặc, ngươi mẹ nó dám động Diệp Tinh Hà, lão phu liền cùng 81 mạng tiếng trung vê đút vê đút vê đút. 81 z vê đút xì ngươi liều mạng. Người chưa tới, kiếm quang tới trước. Một đạo sáng chói kiếm quang, như là cỗ sao băng xẹt qua, dùng lôi đỉnh chi thế, đánh út về phía Thành Bất Hưu. Kiếm quang đánh vào bàn tay khổng lồ kia hư ảnh phía trên. Mên ngông kiếm quang, dị thường sắc bén, đánh vào cự trưởng hư ảnh phía trên, trong nháy mắt đem cự trưởng hư ảnh xé rách. Thành Bất Hưu sắc mặt đột biến, đội vàng vung tay áo lại vung ra một trường, đem cái kia đem kiếm quang đánh nát. Lập tức, Thành Bất Hưu khí thế bị phá. Thao thiên khí thế, trong nháy mắt tan biến. Tất hạ học cung chúng đệ tử đều là ngã nhào trên đất. Dù cho khí thế giết hết, cũng không ít người bị ép thành trọng thương, ngã xuống đất kêu gào quay cuồng. Diệp Tinh Hà đầu vai bưng lỏng, đống nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Thành Bất Hưu trong mày cũng quay đầu nhìn lại. Những người khác cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Khi thấy rõ người tới thời điểm, các hạ học cung mọi người đều là lộ ra kinh hỉ. Lý Thái Thượng, là Lý Thái Thượng tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Mà Thành Bất Hưu đám người thì là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Lý Thuần Dương, Thành Bất Hưu con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hoảng sợ nói, ngươi không phải là bị Võ Văn Nho Nhã cùng Kim Dương Bằng trấn áp sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi xa, trên đường chân trời, gió nổi mây phun. Lý Thuần Dương cầm trong tay trường kiếm, quần áo phân vật, đạp không mà đi. Khí thế mạnh mẽ, ép tới mọi người không thở nổi. Hai tên phế vật kia, làm sao lại để ép được ta? Lý Thuần Dương cười lạnh, đưa tay ném ra hai cái đấm máu đầu. Đó chính là Võ Văn Nho Nhã cùng Kim Dương Bằng đầu. Hai người đã bị Lý Thuần Dương chém giết. Thành Bất Hưu sắc mặt đổi biến, chợt thanh chợt tím, trong mắt càng là lộ ra một vẻ vẻ kinh hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thuần Dương, thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Không nên dạng này. Lý Thuần Dương mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, kiếm chỉ Thành Bất Hưu, Thành lão tặc, hôm nay ta liền muốn lấy thủ cấp của ngươi. Sau một khắc, kiếm nhận phía trên nổi lên một đoàn sáng chói thanh quang, mênh mông kiếm thế phóng lên tận trời. Có thể kiếm thế vừa lên, chợt hơi ngưng lại. Lý Thuần Dương thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt tuôn ra dị dạng ửng hồng, khoe miệng có một đạo máu tươi chậm rãi chảy ra. Hắn lặng lẽ lao đi khoe miệng vết máu, cực lực mong muốn che giấu. Sau một khắc, kiếm thế lại lần nữa tăng lên, trường kiếm trong tay phía trên kiếm mang càng ngày càng sáng chói, không ngừng phụt ra hút vào. Chương 623, ác chiến, Hoàng Kim Cự Giao ra tay. Chương 623, ác chiến, Hoàng Kim Cự Giao ra tay. Có thể Thành Bất Hưu vẫn là phát hiện sự khác thường của hắn. Thành Bất Hưu con mắt híp lại, quan sát tỉ mỉ Lý Thuần Dương một lát. Hắn bỗng nhiên lông mày cao gầy, cười ha ha, ha ha ha. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng người lao thất phu này làm thật có đột phá. Nguyên lai chỉ là dùng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 xuẩn biện pháp. Nhìn người này tấm quỷ bộ dáng, khí tức chợt cao chợt thấp, xem ra bị cắn trả không nhẹ a. Nói xong, Thành Bất Hưu trên mặt càng phát ra ý, nghiền ngẫm cười nói, ngươi còn dám dùng kiếm chỉ ta? Ngươi thực lực không đủ, dùng cái gì đánh với ta? Lý Thuần Dương nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng, vẫn không thể nào giấu giếm được đi. Ban đầu, dùng thực lực của hắn, không đủ để thoát khỏi Kim Dương Bằng hai người trấn áp, nhưng hắn cảm giác được, Diệp Tinh Hà gặp nguy hiểm. Vạn bất đắc dĩ, dùng ra bí thuật, ngọc nát phá nguyên quyết, tự trả tiền 1/3 tu vi, thu hoạch được thời gian một nén nhang thực lực tăng lên, mới có thể chém giết hai người kia. Lúc này, thời gian một nén nhang đã qua. Hắn không chỉ thực lực hạ thấp lớn, hơn nữa còn bị bí thuật thương tới bản nguyên, thủ cực nặng ám thương. Lý Thuần Dương hít sâu một hơi, trong mắt toát ra một đoàn tinh quang, hừ lạnh nói, bảy thành thực lực, đối phó ngươi lão tặc này, đủ để. Dứt lời, Lý Thuần Dương phi thân lên, đánh út về phía Thành Bất Hưu. Lao thất phu, chết đi cho ta. Thành Bất Hưu nhếch miệng lên cười lạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc trường đập tới. Hai người trong nháy mắt giao thủ, sóng khí từng vòng nổ tung. Thanh hồng hai màu thần cương không ngừng lấp lánh, hai người ngươi tới ta đi so chiêu mấy chủ. Trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Lúc này, Đặng Dương Thu sắc mặt hết sức khó coi, thấy sự tình không tốt, đã là lòng sinh phái ý, hắn lặng lẽ lui lại, nghĩ phải thoát đi. Nhưng sau lưng một đám trưởng lão đã đem hắn bao vây. Có vị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Đặng Dương Thu, ngươi muốn đi đâu? Đặng Dương Thu trong lòng căng thẳng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn chỉ có thể kiên trì, giả bộ uy thế, quát lạnh nói, cút ngay cho ta. Ta muốn đi đâu, là ngươi có thể hỏi tới sao? Có thể tất cả trưởng lão vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không tránh không lùi, ngược lại riêng phần mình vận sức chờ phát động. Rất có một lời không hợp, liền muốn ý xuất thủ. Tốt, thật sự là phản các ngươi. Đặng Dương Thu hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, ra tay liền cầm lấy dẫn đầu trưởng lão. Nhưng mọi người đã sớm chuẩn bị, hắn sao có thể dễ dàng như vậy đắc thủ? Bắt lấy tên phản đồ này. Dẫn đầu trưởng lão hét lớn một tiếng, phối hợp các trưởng lão khác, đem Đặng Dương Thu bao bọc vây quanh. Hắn đã là chắp cánh có thoát, mà trên quảng trường sớm đã loạn bị một đoàn. Cường địch bức kích, Thái thượng trưởng lão phản bội, liên tục đả kích, đã để Tắc Hạ học cung đệ tử triệt để hoảng hốt. Mà lúc này, thượng quan Sở Ngọc thương thế của hai người đã ổn định, thực lực dần dần khôi phục. Hai người dương mắt lạnh lẽo mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thượng quan Sở Ngọc nheo mắt lại, lạnh giọng cười nói, "Chúng ta nhân cơ hội này, giết sạch đám phế vật này." Mạnh Ngọc Trạch nét miệng lên nụ cười tàn nhẫn, gật gật đầu, "Ta muốn giết 1000 cái. Dùng báo thẳng danh kia, làm tổn thương ta mối thù." Dứt lời, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới đám người. Mà Tác Hạ học cung chúng đệ tử hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Thậm chí có nhát gan người, chạy tứ tán. Chỉ có Diệp Tinh Hà tỉnh táo nhất, hắn hét to một tiếng, "Chư vị sư huynh đệ, đừng hốt hoảng. Trước giúp ta chém giết này hai tên ngoại địch." Nghe nói Diệp Tinh Hà, chúng đệ tử như an viên thuốc can thần, phấn chấn tâm thần. Mọi người dồn dập rút ra binh khí, nhìn về phía kẻ địch. Trong lúc nhất thời, âm vang tiếng liên tiếp. Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm khẽ run lên, trên thân hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra, hướng về thượng quan Sở Ngọc hai người đi đến. Thượng quan Sở Ngọc chẳng qua là nhàn nhạt lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, lộ ra nụ cười quỷ dị, theo bên cạnh hắn lướt qua. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong tay đoạn kiếm nổi lên ba thước kiếm mang, vừa muốn ra tay ngăn cản. Đúng vào lúc này, vang lên một tiếng to rõ ưng gáy. Cái kia màu đen cự điêu, hai cánh hướng Diệp Tinh Hà bay tới. Nó trong mắt là tan tác thiên hạ ngạo khí, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Phản phất, Diệp Tinh Hà chẳng qua là hắn thức ăn. Nguyên lai, thượng quan Sở Ngọc hai người sớm có dự định. Hai người tự biết không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà, liền gọi màu đen cự điêu đối phó Diệp Tinh Hà. Màu đen cự điêu, hai vuốt sắc bén như câu, lạnh lẽo hàn mang lấp lánh, so với lưỡi dao sắc đều muốn sắc bén. Dùng lôi đỉnh chi thế, cầm lấy Diệp Tinh Hà. Không tốt. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đoạn kiếm đông nhiên hướng về phía trước đâm ra. Sáng chói kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, đánh út về phía màu đen cự điêu. Phá bát hoang kiếm quang hạng gì sắc bén, nhưng đâm đến màu đen cự điêu trên thân, lại ngay cả hắn lông vũ đều không cắt đứt một cây. Lập lòe kim loại sáng bóng lông vũ, cứng rắn vô cùng. Diệp Tinh Hà lại không thể làm gì. Hắn sát mặt đột biến, dưới chân liền sai, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, thối lui đến 20 mét bên ngoài. Nhưng màu đen cự điêu tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều, trong chớp mắt liền lại đuổi theo. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên to rõ tiếng long ngâm. Một đạo khổng lồ bóng người vàng nóng đang không tới. Cái kia kim sắc thân ảnh, tốc độ so màu đen cự điêu nhanh hơn mấy phần. Ngay một tiếng, bóng người vàng nóng đụng vào màu đen cự điêu trên thân. Màu đen cự điêu trong nháy mắt bị cự lực đụng bay ra ngoài. Nhưng cự điêu cũng không hoảng hốt, hai cánh giương ra, phóng lên tận trời, bay về phía không trung. Diệp Tinh Hà hơi thất thần chờ hắn lại hoàn hồn lúc, nhìn về phía trước mắt thân ảnh khổng lồ. Lớp vảy màu vàng nóng, chiếu lấp lánh, tài hoa xuất chúng. Người đến chính là Tắc Hạ học cung hộ cung thần thú, Hoàng Kim Cự Giao. Hoàng Kim Cự Giao khí thế trên người mạnh mẽ, trong hai mắt chiến ý rạng rỡ, gắt gao tiếp cận màu đen cự điêu. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, cao giọng la lên, "Cự Giao tiền bối!" Hoàng Kim Cự Giao quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt hơi hòa hoãn, khẽ gật đầu. Sau đó, Hoàng Kim Cự Giao đống nhiên quay đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Theo một tiếng to rõ long ngầm, phóng lên tận trời. Hoàng Kim Cự Giao phóng tới màu đen cự điêu. Vang một tiếng, hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau. Lớp vảy màu vàng nóng cùng màu đen lông vũ, không đứt rời rơi, đầy trời bay tán loạn, tung bay bay là tả. Hai cái cự thú đấu làm một đoàn, trong lúc nhất thời, cũng là khó phân cao thấp. Diệp Tinh Hà ngửa đầu xem chỉ chốc lát, thu hồi tầm mắt. Hắn thật dài nổ một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó chính là thượng quan Sở Ngọc hai người. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, âm thanh lạnh lùng nói, "Thượng quan Sở Ngọc, Mạnh Ngọc Trạch, tử kỳ của các ngươi đến." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm hơi hơi lắc một cái, kiếm nhận ngâm khẽ. Kiếm mang tăng gọn, sáng chói kiếm quang đại tác. Một kiếm đâm ra, thẳng hướng hai người. Kiếm thế như hồng, kiếm quang hạo đãng, như thiên hà cuốn ngược. Trong chớp mắt, liền đã đâm đến Mạnh Ngọc Trạch sau lưng. Cảm nhận được sau lưng lăng lệ sát ý, Mạnh Ngọc Trạch trong lòng giật mình, vội vàng xoay người. Vừa vặn thấy cái kia sáng chói kiếm quang, phô thiên cái địa bào phủ xuống. Kiếm quang về sau, một bóng người như ẩn như hiện, là hắn. Mạnh Ngọc Trạch con ngươi bỗng nhiên co vào, một cỗ ý sợ hai dưới đáy lòng bay lên. Chương 624, Liên Trạm Thương Sơn học cung ba đại cường giả. Chương 624, Liên Trạm Thương Sơn học cung ba đại cường giả. Một kiếm này, tất nhiên sẽ muốn mệnh của hắn. Mà Diệp Tinh Hà thấy hắn hoảng hốt ánh mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trong mắt có một đám lửa, cháy hừng hực. Thương Sơn học cung đám này xuất sinh, các ngươi mưu hại ta Tắc Hạ học cung, càng phải làm cho ta vào chỗ chết. Ta Diệp Tinh Hà cùng các ngươi không đội trời chung. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, sát ý bừa bãi tàn phá. Mạnh Ngọc Trạch, cái thứ nhất chết liền là ngươi. Mên Ngông kiếm quang chớp mắt liền đến, trong nháy mắt đem Mạnh Ngọc Trạch bao phủ. Mà Mạnh Ngọc Trạch trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, cuốn quýt chuyển động trường thương trong tay, còn muốn đi cản. Nhưng trường thương trong tay của hắn còn chưa nâng lên, sáng chói kiếm quang đã chiếu nghiêng xuống, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Kiếm quang sáng chói nuốt sống Mạnh Ngọc Trạch thân thể. Đạo đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đem thân thể của hắn xé nát, máu tươi văng khắp nơi, xương máu đầy trời. Kiếm quang qua đi, mặt đất bên trên chỉ còn lại có một vũng máu. Mạnh Ngọc Trạch đúng là bị kiếm quang xé rách thành dòng máu. Diệp Tinh Hà cũng không thu kiếm, bên mông kiếm quang lại lần nữa đánh út về phía thượng quan Sở Ngọc. Lúc này, thượng quan Sở Ngọc sắc mặt cũng là hết sức khó coi, ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua. Thượng quan Sở Ngọc tất nhiên là so Mạnh Ngọc Trạch tâm tính cứng cỏi, bằng không cũng không phải ba người này bên trong tối cường một người. Tiếp theo, nàng hít sâu một hơi, trong tay song kiếm khẽ run, đột nhiên nổi lên ba thước kiếm mang. Kiếm mang giống như ngàn năm huyền băng, hàn khí nghiêm nghị. Bộ mặt của nàng dữ tợn, trong mắt có tràn đầy điên cuồng chi ý, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Thượng quan Sở Ngọc tự biết không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Đúng là muốn, liều mình đánh cược một lần. "Cùng ta đồng quy vu tận." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, "Ngươi không xứng." Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong tay bạc kiếm, kiếm mang tăng lên một bậc. Kiếm quang càng thêm dày đặc, hướng Thượng quan Sở Ngọc lồng đi. Màu xanh kiếm quang, triệt để đem Thượng quan Sở Ngọc bao phủ, phương viên 2 mét, không có đường lui nữa. Thượng quan Sở Ngọc trong mắt điên cuồng càng diễn càng liệt, trong tay song kiếm không ngừng khét đều. "Phá cho ta." Theo gầm lên giận dữ, song kiếm liên tục vung lên. Kiếm khí màu u lam không ngừng đánh vào thiên hà cuốn ngược kiếm quang lên. Màu xanh kiếm quang cùng ánh kiếm màu xanh lam lẫn nhau xé rách. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Trong chốc lát, kiếm quang dùng triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành ánh sao đẩy trời bay ra. Thượng quan Sở Ngọc vậy mà có thể tại phá bát hoang trong kiếm quang đào thoát mà ra. Trên mặt nàng tràn đầy vui mừng, càn rỡ cười to, "Ngươi này kiếm chiêu cũng chỉ đến như thế." Sống sót sau tai nạn, làm Thượng quan Sở Ngọc trong lòng một hồi thoải mái. Nàng quay đầu nhìn chung quanh một vòng, tìm kiếm Diệp Tinh Hà thân ảnh. Vốn nên ẩn náu tại kiếm quang sau Diệp Tinh Hà, lúc này lại không thấy tung tích. Tiếng cười to hơi ngừng. Thượng quan Sở Ngọc con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt của nàng xông lên vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt dường như nghĩ đến cái gì. Nàng bỗng nhiên quay người, trong tay song kiếm hướng sau lưng chém đi. Ánh kiếm màu u lam, thành hình trăng lưỡi liềm, hướng về nơi xa bay đi. Bay ra ngoài mấy chục mét về sau, vang một tiếng, oanh kích trên mặt đất. Lập tức, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Không có sau lưng ta, không tìm được Diệp Tinh Hà, Thượng quan Sở Ngọc trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu, trong mắt tinh quang liên tục lấp lánh. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, tìm kiếm lấy Diệp Tinh Hà vị trí. Cuối cùng, nàng lông mày nhíu lại, nghĩ đến kết quả. Trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn lên, chỉ gặp giữa không trung phía trên, một đạo hàn mang, khoảng cách mặt mũi của nàng chỉ có không đến nửa tấc. Ba thước đoạn kiếm, lạnh lẽo hàn mang lóe lên, đâm thẳng Thượng quan Sở Ngọc đầu. Mà Thượng quan Sở Ngọc đã là không chỗ có thể trốn. Trong mắt của nàng tuôn ra hoảng sợ, hô to một tiếng, "Không!" Có thể nàng cũng không hô ra miệng. Sau một khắc, kiếm khí màu xanh chợt lóe lên. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, vươn mình rơi xuống đất. Phía sau hắn, Thượng quan Sở Ngọc còn duy trì ngưỡng vọng tư thế, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Chẳng qua là, trên mặt của nàng xuất hiện một đạo thật nhỏ vết máu. Tơ máu vết máu dần dần nứt ra. Xuy một tiếng, máu tươi phun ra ngoài. Thượng quan Sở Ngọc đấy đả thân thể, trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh, ngã xuống đất. Bất quá một lát, đã là máu chảy đầy đất, máu tươi hội tụ thành một mảnh vũng máu. Thượng quan Sở Ngọc bị một kiếm chém giết. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua cố thi thể kia, nhếch miệng lên lạnh nhạt đủ cười, "Liền ngươi, còn muốn cùng ta đồng quy vu tận? Thật sự là si tâm vọng tưởng." Đến tận đây, Thương Sơn học cung ba vị cường giả đều bị Diệp Tinh Hà chém giết. Tất hạ học cung chúng đệ tử, khí thế lại chấn, vung tay hô to, "Thắng! Diệp Tinh Hà thắng! Ha ha, như đại nạn này, lại bị Diệp sư huynh tùy tiện hóa giải. Diệp sư huynh vì vũ, chán quá thay ta Tất hạ học cung uy danh." Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, không khỏi là kính sợ, vẻ ngưỡng mộ. Diệp Tinh Hà, ngăn cơn sóng dữ. Lúc này, Diệp Tinh Hà khỏe miệng cũng câu lên một vệt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung nhìn lại. Lý Thuần Dương cùng Thanh Bất Hưu đã qua chiêu số trăm, vẫn là chưa phân thắng bại, hai người rằng có không xong. Thế nhưng, Thanh Bất Hưu khí tức kém xa Lý Thuần Dương khí tức hùng hậu. Lý Thuần Dương cũng là thanh đế nhận truyền, trong cơ thể thần cương cùng thanh đế trường sinh thần cương cực kỳ tương tự. Chẳng qua là không như La Tinh Hà như vậy tinh thuần thôi. Trong cơ thể hắn thần cương, quanh thân tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Thanh Bất Hưu đã rơi vào hạ phong, mà lại so chiêu thời gian càng dài, hắn thế yếu càng lớn. Đến mức Đặng Dương Thu sớm đã bị một đám trưởng lão bắt lại, đánh gãy kinh mạch, nằm trên mặt đất thở dốc. Mặc dù cục diện tạm thời lâm vào cục diện bế tắc, nhưng đối với Tất Hạ học cung tới nói cũng đã thắng lợi trong tầm mắt. Diệp Tinh Hà cũng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng lẩm bẩm nói, cuối cùng phải kết thúc. Một chén trà về sau, giữa không trung, Lý Thuần Dương một kiếm đâm ra, mênh mông kiếm quang đâm vào Thành Bất Hưu trong thân thể. Thành Bất Hưu phốc một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, lảo đảo lui về sau đi. Thân ảnh ở giữa không trung lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Thành Bất Hưu nghiêm nhiên đã bị Lý Thuần Dương đánh thành trọng thương. Lý Thuần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trường kiếm trong tay ngâm khẽ, nghiêm nghị quát, "Thành lão tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Vừa dứt lời, trên người hắn kiếm thế phóng lên tận trời. Hạo nhiên kiếm thế tuôn trào ra, có bay thẳng đấu bỏ chi thế. Thành Bất Hưu trong mắt lóe lên một vệt bối rối, liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, hắn xoay người về sau, dưới chân liền sai, vậy mà hướng về sau bỏ chạy. Hắn điên cuồng chạy trốn, trong miệng còn tại giống to, "Quận vương điện hạ, ngài còn không ra tay sao? Thuộc hạ đã không chịu nổi." Tiếng la tại Tất Hạ học cung vùng trời quen quần. Nghe vậy, Lý Thuần Dương thân hình hơi ngưng lại, đứng ở tại chỗ, độ không mà đứng. Sắc mặt của hắn dị thường âm trầm, ánh mắt âm tình bất định, dường như đang suy tư điều gì. Diệp Tinh Hà cũng khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Mà lúc này, nơi xa đỉnh núi, thân mang hoa bảo trấn quốc của vương, tham thẳm thở dài một tiếng, Thành Bất Hưu cái đồ đần độn này, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Chương 625. Đại sở bá vương quân xuất động. diệt tác hạ học cung. Chương 625, đại sở bá vương quân xuất động, diệt tác hạ học cung. Dẫn người xuống núi, đi diệt tác hạ học cung. Cái kia song lãnh đạm trong con người, hào không gợn sóng, ngữ khí cũng là hời hợt. Tựa hồ diệt đến tác hạ học cung, đối với hắn mà nói, chẳng qua là giống chết chỉ sâu kiến đơn giản như vậy. Phía sau hắn một vị người khoác kim giáp khôi giáp tướng sĩ, cúi đầu quỳ xuống, cao giọng đáp, phải. Quân vương điện hạ. Kim giáp tướng sĩ rút ra trường đao trong tay, hô to một tiếng, đại sở bá vương quân xuất chinh. Chỉ nghe dưới ngọn núi vang lên đinh thai nhức góc tiếng đáp lại, vâng. Một mảnh màu vàng kim ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Đó là bầy người khoác kim giáp triều đỉnh tinh anh tướng sĩ, có tới trên vạn người. 3000 thiết kỵ mở đường, khống chế lấy như sấm sét tiếng vó ngựa, ầm ầm hướng tác hạ học cung chạy như bay. Mà giữa không trung càng là có mấy đạo nhân ảnh độ không mà lên. Những cái kia chính là triều đình cung phụ. Cương giả có tới nửa bước thiên hạ cảnh, mà yếu chút cũng có thần cương cảnh cựu trọng trở lên. Những cái kia cung phụ cũng có tới trăm người. Đại quân trùng trùng điệp điệp, dùng lôi đỉnh chi thế, cấp tốc đem tác hạ học cung học viện bao vây. Diệp Tinh Hà đánh mắt nhìn đi, chỉ thấy nơi xa thiên quân vạn mã lao vụt tới, cuốn lên trăm trượng cát vàng. Giết a! Đại sở bá vương quân tiếng kêu to, để lộ ra một cỗ huyết tinh sát ý vô tận sát ý, xông thẳng lên trời. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay bảo kiếm, kiếm nhận ngâm khẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cũng là hét lớn một tiếng, giết! Diệp Tinh Hà thanh âm đục dày vô cùng, mang theo một cỗ sát phạt chi khí, có thể đem đối diện sát khí ngút trời khát máu chi thế triệt tiêu. Phía sau hắn tất hạ học cung chúng đệ tử đều là bị Diệp Tinh Hà kích động ra huyết tính. Có người hét lớn một tiếng, 3000 thiết kỵ chỉ thương thôi, theo Diệp sư minh chém giết một phiên. Đi theo Diệp sư minh, giết đi qua, giết mẹ nó. Ta tác hạ học cung đệ tử chưa bao giờ e ngại. Trong lúc nhất thời, âm vang tiếng không ngừng, mọi người đều là rút ra lưới dao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 3000 thiết kỵ khí thế thẳng tiến không lùi, đạp lên quần quần cắt vào tới. Màu vàng kim khôi giáp phía dưới là từng đôi không có chút nào tình cảm đôi mắt, băng lãnh, khát máu. Giết a! Thiết kỵ đội ngũ giơ cao trường thương trong tay, giống giận xông vào trong đám người. Diệp Tinh Hà trước người chính là hai tên thiết kỵ, trong tay bọn họ là dài hơn 2 mét kim đầu trường thương, một trái một phải, hướng Diệp Tinh Hà đâm tới. Thiết kỵ cảnh giới phổ biến không cao, nhiều nhất là có thần cương cảnh tam trọng tả hữu. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, bọn hắn không có chút nào uy hiếp. Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm khẽ run, dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Trong ngay mắt, phi thân lên, một kiếm chém ngang mà đi, hàn mang lấp lánh, chém ngang mà qua. Lập tức, đoạn kiếm chạm kích tại thiết kỵ tướng sĩ trên cổ, phát ra một hồi kim qua giao kích tiếng. Một kiếm này lực đạo to lớn, chỉ nghe phanh một tiếng, thiết kỵ tướng sĩ bị cự lực đánh bay ra ngoài. Nhưng Diệp Tinh Hà rất nhanh phát hiện dị thường, cái kia thiết kỵ tướng sĩ trên người kim giáp vậy mà không có bị chặt đứt, chỉ lưu lại một đạo cản ấn. Này chút kim giáp thiết kỵ trên người khôi giáp dị thường cứng rắn, nếu là không sử dụng kiếm mang, vậy mà chém không đứt. Đang ở Diệp Tinh Hà nhíu mày suy tư thời khắc, một tên khác thiết kỵ tướng sĩ một thương đâm tới, mang theo lăng lệ tiếng xé gió. Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay lại, trở tay vung ra một kiếm, kiếm nhận phía trên ba thước kiếm mang đống nhiên tuôn ra, không ngừng phụt ra hút vào. Chói mắt kiếm khí màu xanh chợt lóe lên, tại cái kia thiết kỵ tướng sĩ trưởng thương bên trên sẽ qua. Suy một tiếng, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt đem trưởng thương chặt đứt. Màu vàng kim trưởng thương cắt thành hai đoạn, đầu thương rớt xuống đất. Kiếm mang vẫn chưa dừng lại, lại xẹt qua cái kia thiết kỵ tướng sĩ cổ. Lần này, khôi giáp trực tiếp bị kiếm mang chém ra. Ba thước kiếm mang chợt lóe lên, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Cái kia thiết kỵ tướng sĩ đầu người rơi xuống đất, thi thể không đầu, như suối phun, máu tươi không ngừng rầm rầm tuôn ra. Nhưng vừa giết chết hai tên thiết kỵ tướng sĩ, sau lưng lại có ba người kéo tới. Diệp Tinh Hà không kịp thở dốc, trường kiếm trong tay liên chạm, quét về phía cái kia ba tên thiết kỵ tướng sĩ. Kiếm quang tuôn ra, bao phủ ba người. Sau một khắc, máu tươi phun ra ngoài, ba bộ thi thể không đầu trên tọa kỵ rơi xuống. Giết a! Chỉ nghe số tiếng giống giận vang lên, lần này có tới hơn 10 tên thiết kỵ hướng Diệp Tinh Hà đánh tới chớp nhoáng. Chúng thiết kỵ cũng phát hiện Diệp Tinh Hà thực lực không tầm thường, đây là muốn chuẩn bị đồng thời vây giết hắn. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, đám người kia đến cùng bị đại sở vẫn đã luyện thành cái gì, liền chết còn không sợ, không ngừng hướng ta kéo tới, giết chi bất tận. Tiếp tục như vậy, ta luôn có kiệt lực một khắc. Diệp Tinh Hà trong đôi mắt tinh quang lấp loe không yên, bắt đầu suy tư đối sách. Có một tên thiết kỵ ngã xuống, sẽ có hai tên thiết kỵ xung lại. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ tử vong. Này 3000 thiết kỵ, không tình cảm chút nào, thậm chí liền hoảng sợ đều không có. Bọn hắn liền là đại sở đế quốc bồi dưỡng sát lục vũ khí. Ngay tại Diệp Tinh Hà chuẩn bị ra tay thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng lạnh nhạt tiếng la, đều cho bổn vương dừng tay. Thanh âm kia bên trong có một cố ý ngạo nghễ, như cửu thiên chi thượng thần nhân, bệ nghệ thương sinh. Vừa dứt lời, liền có truyền lệnh quân cờ tung bay hô to, đại sở bá vương quân bảy trận, bàn long trận. Ô ô ô, theo một tiếng trầm muộn tiếng kèn, chiến cuộc lập tức biến. Đại sở bá vương quân toàn bộ dừng tay. Những cái kia kim giáp thiết kỵ đều là thân thể một trầu, móng ngựa lơ lửng, cùng nhau quay người hướng phía sau thối lui. Những cái kia triều đình cung phụng cũng dồn dập lui ra phía sau. Liền cả trên trời cái kia cự điêu đều dương cánh hót vang một tiếng, hướng về sau bay đi. Trong lúc nhất thời, chiến tranh tạm thời dừng lại. Một lát sau, thiết kỵ đại quân nhóm trường long đại trận, đem các hạ học cung mọi người vây tại một chỗ. Vạn người đại quân khí thế hung sát dọa người. Trước trận là trên dưới 100 vị triều đình cung phụng, hoặc là vòng cánh tay mà đứng, hoặc là chắp tay hư không. Ánh mắt đều là băng lãnh bên trong, mang theo một tia đùa cợt cùng khinh thường. Cung phụng sau lưng chính là 3000 kim giáp thiết kỵ, cầm trong tay trường thương trực chỉ phía trước. Tại thiết kỵ sau lưng, còn có vạn người kim giáp bộ binh, cầm đao la chắn, vây quanh mọi người. Trên bầu trời, màu đen cự điêu vỗ cánh, ngạo nghễ quét nhìn mọi người. Trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một vẻ nghiêm nghị sát ý, mà Tắc Hạ học cung bên này, nhân viên thì là ít đi rất nhiều. Học cung đệ tử mới vừa thương vong thảm trọng, mỗi người đều cực kỳ chật vật. Trong mắt càng là mang theo một chút khủng hoảng, ngắm nhìn xung quanh. Đám người phía trên, Lý Tuần Dương đạp không mà đứng, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Bên cạnh hắn là màu vàng kim giao long, thân thể trôi nổi, ánh mắt bên trong cũng có mấy phần lo lắng. Mà trong đám người, những trưởng lão kia đứng ở trước đám người, không ít người trên mặt đều lộ ra u ám chi sắc. Tất cả trưởng lão đều có thể nhìn ra, này cục cực kỳ bất lợi. Vô luận là nhân số, vẫn là cá nhân thực lực, các hạ học cung đều là thế yếu, cùng đối phương chênh lệch rất xa. Lúc này đã là bốn bề thọ địch, như thế nào phá cục? Hiện nay xem ra, phá cục đó là nằm mơ, thậm chí có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe lên một vẻ lo lắng. Chương 626, hộ quốc quận vương ra tay. Chương 626, hộ quốc quận vương ra tay. Hắn cũng ý thức được thế cục tính nghiêm trọng, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không có kinh hoàng, ngược lại hắn còn đang cố gắng suy tư muốn thế nào phá cục. Đang tại mọi người suy tư thời điểm, đối diện bàn long trận, rất nhiều tướng sĩ đột nhiên chậm rãi lui lại, tách ra một đầu đại đạo. Chúng đại sở bá vương quân đều là túi lầu xuống, mười phần tôn kính. Liền những cái kia cung phụng đều dồn dập rơi xuống đất, vì một chân trên đất, cao giọng nói, cung nên hộ quốc quận vương điện hạ. Theo tiếng la, một vị người mặc cẩm tú hoa bảo người trung niên chậm rãi đi ra. Đó chính là hộ quốc quận vương. Hộ quốc quận vương trên thân có loại ung dung hoa quý cảm giác, lạnh nhạt ánh mắt xem hướng về bất kỳ ai, đều như là xem một con run rế. Một thấy người này, các hạ học cung mọi người đều là sắc mặt đổi biến. Lý Tuần Dương sắc mặt càng là hết sức khó coi. Hắn chậm rãi đáp xuống đất mặt, cao mày, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hộ quốc quận vương nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại Lý Thuần Dương trên thân. Hắn mỉm cười, nụ cười như gió xuân phật liễu, tựa hồ cùng Tắc Hạ học cung không là địch nhân, mà là lão hữu. Hộ quốc quận vương nhẹ nhàng mở miệng, cười hỏi, Thuần Dương tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Vì sao chỉ gặp ngươi, không thấy Mộ Dung lão bạn đâu? Lý Thuần Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười lạnh, ngươi ít giả mù sa mưa. Ta Tắc Hạ học cung đại tế tiểu hành tung, há lại như ngươi loại này tập nhân có thể được biết? Lý Thuần Dương trời sinh tính ngay thẳng, khinh thường tại cùng cái kia hộ quốc quận vương làm bộ làm tịch. Hộ quốc quận vương trên mặt vẫn như cũng là gió xuân ý cười, cũng không tức giận, chẳng qua là lắc đầu, thở dài nói, nếu là không thấy Mộ Dung Trường Khôn, nhường bổn vương thật khó khăn a. Hắn như chạy trốn, bổn vương như thế nào hướng thánh thượng giao nộp? Nghe vậy, trong lòng mọi người đều là giật mình. Nay hộ quốc quận vương nói bên trong chi ý, lại là muốn liền đại tế tiểu đều muốn chu diện. Lần này đến đây, đại sở toan tính quá lớn. Rất nhiều mắt người bên trong cũng có một vẻ vẻ nghi hoặc, Lý Thuần Dương lại lòng dạ biết rõ. Đám người này đến đây, chính là vì dọn sạch thanh đế truyền thừa, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đồng thời, Diệp Tinh Hà cũng ý thức được, đại tế tiểu cho mình nói mối nguy đã đến. Hộ quốc quận vương trong mắt tinh quang lấp lánh, lắc đầu khẽ cười nói, không giết Mộ Dung Trường Khôn, thanh đế dương nhiệt cuối cùng không tính tiêu diệt. Nếu Mộ Dung Trường Khôn không chịu lộ diện, cái kia. Nụ cười trên mặt hắn dần dần mang lên tàn nhẫn chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, bổn vương liền giết sạch các ngươi bảy tiện dân này, ép hắn lộ diện. Lúc này, hộ quốc quận vương tàn nhẫn một mặt, đống nhiên tuôn ra, sát phạt quả đoán, xem mạng người làm kiến hôi. Đây mới là cái kia, hai tay nhuốm máu, hung danh truyền xa hộ quốc quận vương. Dứt lời, hắn ống tay áo vung lên, chỉ tác hạ học cung mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, giết sạch cho ta bọn hắn. Ô ô ô, trầm muộn tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Đại sở bá vương quân ứng tiếng mà động, giận dữ hét lên, giết a! Một cố khát máu sát lục khí thế phóng lên tận trời. Vạn người thiết kỵ lại lần nữa thẳng hướng Tắc Hạ học cung chúng đệ tử. Trên dưới 100 vị cung phụng cũng là cùng nhau tiến lên, vây công Tắc Hạ học cung hơn 10 vị trưởng lão cùng chấp sự. Màu đen cự điêu hót vang một tiếng, vỗ cánh cao phi, sau đó đáp xuống, nào về phía Hoàng Kim Giao Long. Sau lưng nó còn đi theo 5 tên nửa bước thiên hà cảnh cường giả, hiệp trợ nó vây công Hoàng Kim Giao Long. Mà hộ quốc quận vương, dưới chân chấn động, màu mực cương khí tuôn trào ra, hình như có bài sơn đảo hải chi thế. Hắn, vậy mà cũng là một vị thiên hà cảnh cường giả. Hộ quốc quận vương dưới chân, từng bước sinh ra dị tượng. Mặc cương khí kim màu đen, hình thành từng đạo không ngừng dãy rủa bóng người, tại dưới chân hắn im ắng kêu rên, dãy rủa. Một cố khát máu màu đỏ khí tức pha tạp trong đó. Đây là tàn sát vạn người mới có thể có, sát ý thần cương. Hộ quốc quận vương hung tàn khí thế bốc lên, khí thế hùng hổ, hướng Lý Thuần Dương đánh tới. Lúc này, Thành Bất Hưu trên mặt dày lộ ra một vẻ xảo trá, hét to một tiếng, "Quận vương điện hạ, thuộc hạ đến giúp ngươi." Dứt lời, Thành Bất Hưu cũng độ không mà lên, phóng tới Lý Thuần Dương. Hai người đúng là muốn vây công Lý Thuần Dương. Lý Thuần Dương trong mắt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, trường kiếm trong tay ngâm khẽ, màu xanh thần cương như liệt hỏa, ở trên người bốc lên. Một đám vong ân phụ nghĩa tiên giặc, lão phu hôm nay liền muốn chính tay đâm các ngươi. Lý Thuần Dương gầm thét một tiếng, phóng lên tận trời, một kiếm đâm hướng hộ quốc quận vương. Thanh quang đại tác, sáng chói kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, hướng hộ quốc quận vương đánh tới. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cũng hít sâu một hơi, trong tay đoạn kiếm phía trên, anh kiếm phừng phừng. Hắn mặt mũi tràn đầy kiên nghị, cao giọng quát lạnh nói, "Trừ vị sư huynh đệ, cùng ta giết." Dứt lời, Diệp Tinh Hà dẫn dắt chúng đệ tử, giống giận phóng tới đại sở bá vương quân. Đại chiến tiếp tục. Trong chớp mắt, hai bên như hai cỗ hồng lưu, chính diện va chạm, chém giết tại cùng một chỗ. Lập tức, cao tiếng la giết tại cả tòa trong học cung quanh quần. Ánh lửa ngút trời, chém giết không ngừng. Nhưng, các hạ học cung mọi người, không ngừng có người chết dưới tay đối phương, chung quy là rơi xuống hạ phong. Mấy ngàn tên đệ tử, không đến nửa canh giờ, liền chỉ còn lại có không đủ ngàn người. Mà Lý Thuần Dương cùng Hoàng Kim Giao Long cũng dần dần lộ ra bại thế. Hoàng Kim Giao Long trên thân nứt ra mấy chục đạo vết thương, lân giáp từng mảnh chốc ra, máu tươi chảy ngang. Nó vung vẩy lợi chảo, đã có mấy phần cảm giác bất lực. Lý Thuần Dương càng là chật vật, trường kiếm trong tay liên tục vung lên, vướng trái vướng phải, vẫn là ngăn cản không nổi hộ quốc quận vương hai người thế công. Một bộ phiêu giật áo dài, rách bước. Trên thân thể càng là vết thương chồng chất, vết thương sâu đủ thấy xương. Mà lúc này Lý Thuần Dương càng ngày càng mỏi mệt, thân hình thoát một cái, kém chút rơi xuống. Hộ quốc quận vương trong mắt hơi híp, nắm lấy cơ hội, cười lạnh nói: Lý Thuần Dương, bổn vương ban thưởng ngươi vừa chết. Nói xong, hắn giơ cao nằm đấm, một quyền hung hăng vung ra. Màu mực thần cương đột nhiên tăng vọt. Thần cương bên trong mấy ngàn đạo gào thét hấp ảnh, dương nhanh múa đuốt, như thiên quân vạn mã lao nhanh tới. Một quyền này hung hăng đánh vào Lý Thuần Dương ngực, vang một tiếng vang thật lớn. Lý Thuần Dương nửa người trên áo dài bị cương khí ầm ầm chấn vỡ, ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, xương sườn liên tiếp đứt đoạn, xương cốt đứt gãy. Hắn như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, bay rất ra ngoài. Phanh một tiếng, thật sâu nện vào trong lòng đất. Hắc nham mặt đất trong nháy mắt giạn nước, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Lý Thuần Dương che ngực, hoa một tiếng, phun ra khẩu tanh hôi máu đen. Một quyền này không chỉ đưa hắn đánh thành trọng thương, còn đem lúc trước hắn sử dụng ngọc vỡ phá nguyên quyết tám thương dẫn động. Lúc này hắn đã tiếp cận đèn cạn dầu, mà thành bất hưu nhân cơ hội này một trưởng vô hướng Lý Thuần Dương đỉnh đầu. Lao thất phu, người đi chết đi cho ta. Thành bất hưu ánh mắt điên cuồng, ha ha cười như điên nói, một trường này lực đạo cực nặng, thế như sơn nhạc, nếu là vô xuống, Lý Thuần Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa tòa thứ nhất mỏm núi phía trên đột nhiên truyền đến hát vang tiếng đạp sơn hà, dơ cao khung vũ 33 mây tầng đỉnh, ta nếu vì tôn chấn trời xanh, hạo nhiên thanh đế ý vĩnh tồn giữa thiên địa. Tiếng ca hư vô mờ mịt, lúc xa lúc gần, thỉnh thoảng như trung lớn, thỉnh thoảng như đưa lô hai thăng nhẹ. Chương 627, đại tế tiểu đột phá, chiến hộ quốc quận vương. Chương 627, đại tế tiểu đột phá, chiến hộ quốc quận vương. Một cỗ hạo nhiên chính khí bay thẳng đấu bỏ. Trên đỉnh núi, màu xanh thần cương trùng trùng điệp điệp, thành một thanh cự kiếm hư ảnh phóng lên tận trời. Cường hãn khí tức có chấn áp cả tòa Tắc Hạ học cung chi thế. Theo tiếng ca vang lên, mọi người thân thể đều là chấn động mạnh mẽ, trong tay động tác không hẹn mà cùng dừng lại. Người tới khí tức quá mức cường hãn, chỉ dựa vào sức một mình có thể đem vạn người đại quân khí thế đè xuống. Ngay sau đó, một đạo màu xanh hào quang tựa như sao băng tại đỉnh núi chạy như bay tới. Người tới một bộ áo trang phiêu nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt, trên thân khí thế xuất trần, hoảng sợ huyền như thần nhân. Đó chính là đại tế tiểu Mộ Dung Trường Khôn. Thế này, Lý Thuần Dương sắc mặt mừng rỡ, trong mắt đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn lẩm bẩm nói, thanh đế ý, lại là một sợi thanh đế ý. Đại tế tiểu cuối cùng hiểu. Diệp Tinh Hà cũng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt một đám lửa chậm rãi dấy lên. Đại tế tiểu trên thân có loại hắn cảm giác nói không ra lời, hết sức quen thuộc. Hắn nét miệng lên vẻ tươi cười, đại tế tiểu, ngài cuối cùng xuất quan. Mà Tác Hạ học cùng những người khác càng là mặt lộ vẻ mừng như điên, dồn dập cao giọng cười to, đại tế tiểu đến rồi, quá tốt rồi, ha ha ha, đại tế tiểu xuất quan, đám này tên giặc chắc chắn bị tàn sát hầu như không còn, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi a. Mà hộ quốc quận vương đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Hộ quốc quận vương nhíu mày, ánh mắt che lấp, gắt gao nhìn chằm chằm đại tế tiểu, âm thanh lạnh lùng nói, Mộ Dung Trường Khôn, ngươi cuối cùng chịu lộ diện. Tiếp theo hắn cười lạnh, ngươi nếu không ra, ngươi đổ tử đổ tôn đều muốn bị ta giết sạch. Đại tế tiểu lạnh nhạt liếc mắt hộ quốc quận vương, nói khẽ, các ngươi đám này nghịch đồ cuối cùng không biết hối cải, đã như vậy, ta đây liền thay ta đế thanh lý môn hộ. Dứt lời, đại tế tiểu tùy ý phất tay, trên thân màu xanh đậm thần cương phun trào, một cỗ khí tức mạnh mẽ phô thiên cái địa tới, bao phủ cả tòa Tắc Hạ học cung. Chỉ gặp đại tế tiểu sau lưng một đạo đỉnh tiên lập địa bóng người màu xanh ngạo nghễ mà đứng, như ẩn như hiện. Thân ảnh kia cầm trong tay trường kiếm màu xanh, khí thế hạo đãng, dường như kình tiên sơn nhạc. Đại tế tiểu tiện tay nhất chỉ, một đạo màu xanh thần cương bắn ra, thần cương hóa thành trường kiếm màu xanh, vừa hóa thành hai, nhị sinh tam. Trong chớp mắt, liền đã trở thành một mảnh màu xanh kiếm ảnh. Kiếm ảnh phía trên sáng lên sáng chói kiếm quang, mấy trăm đạo kiếm ảnh hình thành phô thiên cái địa kiếm quang, hướng hộ quốc quận vương chiếu nghiêng xuống. Thế này, hộ quốc quận vương nheo mắt lại, hừ lạnh nói, hừ, bất quá một sợi thanh đế ý mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là thanh đế tại thế? Ta ngược lại muốn xem, này sợi thanh đế ý như thế nào cùng ta đại sở quốc vận chống lại. Dứt lời, hai tay của hắn giơ cao, lên nâng thức. Cao giọng nói, thỉnh, đại sở thí đế ấn. Lời còn chưa dứt, trong tay của hắn liền nổi lên một đoàn kim quang óng ánh, như ánh bình minh vừa ló dạng, từ từ bay lên. Sáng chói kim quang dần dần ngưng tụ, hình thành một cái lớn chừng bàn tay ấn ký. Cái kia ấn ký như ẩn như hiện, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Trong nháy mắt, xung quanh cuốn lên trận trận linh khí của phòng, hướng về kia ấn ký dũng mãnh lao tới. Kim quang đại tác, ấn ký phía trên lờ mờ xuất hiện một đạo như ngọc tỷ bóng mờ. Cái kia bóng mờ chính là một tôn con dấu hình dạng. Kỳ thật, đó cũng không phải một tôn chân chính con dấu, mà là do kim quang chiếu rọi mà thành, chính là con dấu thực thể một sợi hình chiếu. Chỉ thấy cái kia con dấu hình chiếu phía trên, điêu khắc một đầu bay lên mà lên thanh sắc cự long, mà cái kia cự long trên thân lại là cắm một thanh trường kiếm. Thanh long làm ngửa mặt lên trời thét dài hình, nhìn như thê thảm vô cùng. Con dấu phía dưới, điêu khắc bốn chữ lớn, Trấn Sát Thanh Đế. Quả thật là đại sở thì đế ấn. Thấy cái kia tôn con dấu về sau, đại tế tiểu hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, vì bắt được ta, bọn hắn lại đem thứ này hình chiếu đều tế ra tới. Thật đúng là để mắt ta à. Đại sở thí đế ấn vốn là đại sở vương thất vì trấn áp thanh đế mà chế tạo ra tà khí, mỗi lần sử dụng đại sở thí đế ấn nhất định phải có vạn người huyết tế. Lần này mặc dù chỉ là vận dụng đại sở thí đế ấn một sợi hình chiếu, nhưng vẫn muốn trả giá bằng máu, ít nhất phải tế hiến 3.000 đầu vô tội sinh mệnh. Nơi đây con dấu hình chiếu hình quang lấp lánh, nhìn như khí tức mạnh mẽ, mà cùng lúc đó tại đại sở nơi nào đó đang có bên trên ngàn tên kêu khóc thiếu niên thiếu nữ bị đẩy lên tế tự đài, chỉ vì vận dụng này tà tính lệ khí chém giết Mộ Dung Trường Côn. Các ngươi thật sự là thật là lòng dạ độc các ca. Nghĩ rõ ràng trong đó tàn nhẫn chỗ, đại tế tiểu hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, quát, hộ quốc, các ngươi vì bản thân tư lợi lại muốn tàn sát hơn vạn đầu vô tội sinh mệnh, đơn giản liền là một đám xuất sinh, hôm nay ta liền muốn thay thương sinh lấy mệnh. Dứt lời, đại tế ti trên người thanh quang càng thêm lóa mắt, mấy trăm đạo kiếm ảnh thanh quang đại tác trùng trùng điệp như bầy hồng, hướng về hộ quốc quận vương dũng mãnh lao tới. Hộ quốc quận vương cũng không hoảng hốt, khoe miệng ngược lại câu lên một tia trêu tức đủ cười. Hắn cười lạnh, Mộ Dung Trường Khôn, ngươi quá coi thường ta đại sở quốc vận. Lời còn chưa dứt, hắn hư đưa tay cánh tay, trong lòng bàn tay đại sở thí đế ấn kim quang sáng chói. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, lấm ta lấm tấm ánh sáng theo mặt đất trên tuôn ra, tụ tập đến đại sở thí đế ấn bên trong. Những ánh sáng kia chính là đại sở quốc vận. Sáng chói kim quang bên trong, dần dần ngưng tụ ra một đầu đen kịt tắt long, không ngừng gào thét. Kim quang hóa thành một tầng lồng ánh sáng, bao lại hộ quốc quận vương. Phương viên 2 mét bên trong đều bị kim quang chiếu sáng. Nháy mắt, màu xanh kiếm ảnh đánh vào màn sáng phía trên. Trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng không ngừng. Màu xanh kiếm ảnh phía trên, kiếm quang sáng chói, mỗi lần đánh vào màn sáng phía trên, đều có thể tạo nên một vòng gợn sóng. Có thể màn sáng cũng 10 phần cứng rắn, thời gian ngắn, kiếm ảnh cũng không có cách nào đánh mở màn sáng. Màn sáng phía dưới, hộ quốc quận vương cười ha ha, Mộ Dung Trường Khôn, ngươi không gây thương tổn ta. Đại sở thí đế ấn vốn là có thể áp chế thanh đế ý. Hôm nay, đừng nói là ngươi, coi như thanh đế tại thế, cũng chống cự không nổi ta này đại sở thí đế ấn. Dứt lời, hộ quốc quận vương hướng dưới chân lướt qua. Ánh mắt hắn híp lại, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, dùng ra thiên lý truyền âm chi thuật. Nguyên bản ở phía xa thành Bất Hưu, đột nhiên lỗ tai rung động, dường như nghe được cái gì. Cũng có mặt khác mười mấy tên nửa bước thiên hà cảnh võ giả, đều là như thế. Hiển nhiên là hộ quốc quận vương đang bày ra một trận âm mưu quỷ kế. Mấy người nhìn nhau vài lần, dồn dập gật đầu ra hiệu. Sau một khắc, đám người kêu bỗng nhiên gầm thét một tiếng, phóng lên tận trời. Mười mấy cường giả, vậy mà đều hướng Mộ Dung Trường Khôn đánh tới. Lúc này, Mộ Dung Trường Khôn cũng phát hiện vấn đề. Hắn khẽ nhíu mày, ống tay áo vung lên. Màu xanh kiếm ảnh trở về mà về, trùng trùng điệp điệp, hướng về kia bảy kẻ đánh lén đánh tới. Trong nháy mắt, trên dưới 100 đạo màu xanh kiếm ảnh hướng trong đám người phóng đi. Màu xanh kiếm ảnh đem đám kia kẻ đánh lén cản ở giữa không trung. Chương 628. Thú triều. Viện quân. Chương 628. Thú triều. Viện quân. Nửa bước khó đi. Đại tế tiểu vẻ mặt lạnh nhạt, vậy mà có thể bằng sức một mình đối chiến hơn 10 người, tơ không tốn sức chút nào. Giữa không trung chiến cuộc là đại tế tiểu hơn một chút. Có thể mặt đất bên trên, Diệp Tinh Hà đám người lại hết sức chật vật. Âm vang một tiếng, chỉ gặp Diệp Tinh Hà vung động trong tay bạc kiếm, một kiếm đem một tên triều đình cung phụng đầu chặt xuống. Nhưng hắn còn đến không kịp thở dốc, lại có người một quyền đánh tới. Lúc này Diệp Tinh Hà đã liên tục chinh chiến hơn một canh giờ, trong cơ thể hắn thần cương 10 phần mệt mỏi, lực lượng 10 không còn một. Có thể là đối diện đám kia triều đình chó săn vẫn là không biết mệnh mỏi nhào tới. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đám người này thực lực không đủ, nhưng bọn hắn cũng không sợ chết. Đúng là mạnh mẽ dùng máu tươi cùng tính mệnh, đem Diệp Tinh Hà mãi đến cực hạn. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, thở hổn hển, vung động trong tay bảo kiếm. Chỉ có thần cương tràn vào đoạn kiếm bên trong. Ba thước kiếm mang, lúc sáng lúc tối, dường như sẽ tùy thời tan biến. Diệp Tinh Hà đã là cực hạn. Hắn đã mất sức tái chiến, có thể kiên trì đến tận đây, toàn bằng lấy một cố không khuất phục ý chí. Mà lúc này, hai tên cung phụng đã cởi gần thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Kiếm khí sắc bén, đâm về phía Diệp Tinh Hà yết hầu. Diệp Tinh Hà chau mày, cơ hồ muốn đem răng cắn nữa, quát lạnh nói, chết đi cho ta. Trong tay hắn đoạn kiếm, sáng lên lánh lánh thanh quang. Kiếm mang tăng vọt đến ba thước, bước lui hai người. Có thể một chiêu này về sau, Diệp Tinh Hà cũng đã dùng hết trong cơ thể thần cương, lại không có lực phản kháng. Chỉ thấy trong tay hắn đoạn kiếm, kiếm mang chớp động hai lần, hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Tinh Hà đâm lấy kiếm, một lớn tở dốc. Lông ngực của hắn như là xé gió dương, hồng hộc rung động. Toàn thân càng lại như cùng ở tại trong nước moi ra tới, đều là mồ hôi. Danh con, ngươi mạnh lại như thế nào, còn không phải muốn chết đến chúng ta trong tay. Lúc này, một người mặc hắc bào cung phụng lớn tiếng cười nhạo nói. Bên cạnh hắn người càng là nheo mắt lại, cười to nói, cái tên này gọi Diệp Tinh Hà, cũng là thanh đế nhận truyền người. Người nào cầm tới đầu của hắn, người nào liền có thể đổi lấy tước vị. Đầu người này, người nào cướp được tính người đó. Chúng cung phụng trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mãnh liệt sắc ý đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn rất muốn phản kích, nhưng thân thể đã là cực hạn, chẳng qua là đứng đấy, đều run rẩy. Chớ nói chi là muốn tiếp tục chiến đấu. Đang ở Diệp Tinh Hà nhíu mày, nỗ lực suy tư đối sách thời khắc, chợt nghe trên bầu trời truyền đến tiếng nổ. Vang một tiếng, phản phất toàn bộ Tắc Hạ học cung đều chấn ba chấn. Một cỗ u lãnh, sen lẫn huyết tinh, thích giết chóc chi ý khí tức, trận trận kéo tới. Tất cả mọi người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Ngay sau đó, giữa không trung vang lên hộ quốc quận vương cản rỡ tiếng cười to, Mộ Dung Trường Khôn, ngươi cho ta chết đi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng run lên, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đại sở thí đế ấn hóa thành một tòa núi nhỏ kích cỡ tương đương, có tới gần 100 mét cao, ầm ầm mà xuống, hướng về Mộ Dung Trường Khôn hung hăng ép đi. Mà lúc này, Mộ Dung Trường Khôn lại bị hai người cẩn thận một mực khóa lại hai cánh tay của hắn, vô phương chống cự. Bốn phía càng là vây quanh hơn 10 người, đem hắn đường lui toàn bộ phong kín. Con dâu phía trên màu đen ác long thân ảnh như ẩn như hiện, há mồm gào thét. Theo một tiếng to rõ tiếng long ngâm, con dấu hung hăng đánh vào Mộ Dung Trường Khôn trên thân. Quanh một tiếng vang trầm, Mộ Dung Trường Khôn thân hình chấn động, hoa một tiếng, một ngụm lao huyết phun ra. Sau đó, hắn lảo đảo hai bước, cũng không còn cách nào ổn định thân hình, ở giữa không trung rơi xuống. Đại tế tiểu như là như diều đứt dây, đồng bền mà rơi. Tất hạ học cung mọi người đều là ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Lại vô kế khả thi. Đại tế tiểu thua. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co bảo, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tận mắt thấy cảnh này, hắn cảm giác chấn động, khiến cho hắn có một lát thất thần. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà đột nhiên hoàn hồn, hét lớn một tiếng, "Đại tế tiểu!" Dưới chân hắn xê dịch, mạnh mẽ dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình liên tục chớp động, hướng về đại tế tiểu chạy đi. Bởi vì cương ép thôi động thần cương, cản trả lực lượng, trọng thương Diệp Tinh Hà. Trong miệng của hắn không ngừng có máu tươi tuôn ra. Trong chốc lát, đã nhuộm đỏ bạc áo. Dù cho liều lên tính mệnh, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ làm việc nghĩa không chùn bước, định muốn cứu đại tế tiểu. Có thể, hắn quá mức mỏi mệt, thân thể tiêu hao. Chỉ chạy ra trên dưới 100 mét, dưới chân liền một hồi lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía không ngừng rơi xuống đại tế tiểu, dốc hết toàn lực giống to, nhanh đi cứu đại tế tiểu. Gầm lên giận dữ, bừng tỉnh tất cả mọi người. Tất hạ học cung mọi người giật mình hoàn hồn, lập tức có hơn 10 vị trưởng lão hướng về đại tế tiểu chạy đi. Có thể, mọi người đều là bị Triệu Đình cung phụng ngăn cản, căn bản không đột phá phòng tuyến. Nơi xa, Mộ Dung Trường Khôn dựng ngược mà rơi, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ nghe vang một tiếng, hắn đập ầm ầm tiến vào trong lòng đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Thấy một màn này, Tất Hạ Học Cung trong mắt mọi người, trừ bỏ lo lắng, càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đại tế tiểu là cùng khen người bật. Đây chính là Tất Hạ Học Cung mạnh nhất tồn tại. Hán, liền là Tất Hạ Học Cung cô phong đỉnh. Vị này Tất Hạ Học Cung lãnh tụ tinh thần là bại, cũng tuyên cáo, mọi người ý chí triệt để sụp đổ. Phần lớn đệ tử đã mất đi đấu trí, thậm chí có người trực tiếp mất đi hạ vũ khí, mong muốn lâm trận phản chiến, để đổi lấy kéo dài hơi tàn cơ hội. Tín nhiệm tại thời khắc này triệt để sụp đổ, liên đại tế tiểu đều không thể ngăn cơn sóng dữ. Tất Hạ Học Cung thất bại, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nay một trận chiến, Tất Hạ Học Cung đã không nhìn thấy một tia hy vọng. Hộ quốc quận vương lập ở giữa không trung, đáp ý cười to, Mộ Dung Trường Khôn đã bại vào bổn vương trong tay. Bổn vương có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi nhóm chịu thúc thủ chịu trói, bổn vương liền cho các ngươi cái chiến nô thân phận, để cho các ngươi cậu thả sống sót. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thuần Dương, nụ cười càng sâu. Lý Thuần Dương, ngươi nếu chịu giao ra thanh đế nhận truyền, ta cũng có thể thả ngươi một mạng. Thậm chí, còn có thể để ngươi thăng quan tiến tước, ngày sau có hưởng không song vinh hoa phú quý. Lý Thuần Dương đâm kiếm mà đứng, mắt hắn híp lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta nhổ vào. Hộ quốc lao tặc, ngươi mơ tưởng tại ta chỗ này, hỏi một điểm liên quan tới thanh đế nhận truyền tin tức. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nghe vậy, hộ quốc quận vương ánh mắt lạnh dần, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền không có lý do lưu các ngươi, đều cho bổn vương giết. Vừa dứt lời, đại quân lại lần nữa thẳng hướng Tất Hạ Học Cung còn sót lại mấy người. Lần này, mọi người lại không có lực phản kháng. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên ở giữa, lại có một tiếng buông thả bá đạo tiếng giống giận dữ, đột nhiên vang lên. Có ta ở đây, ta xem các ngươi ai dám động đến sư ca ta. Theo này một tiếng hét lên tiếng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp thú giống thanh âm không ngừng vang lên. Nổ tung tại đây trên không. Chương 629. Liều mạng. Thanh đế thí thần trận. Chương 629. Liều mạng. Thanh đế thí thần trận. Liên tiếp ở chung quanh các nơi hiện hiện, nhường mọi người không khỏi vẻ mặt đổi biến. Mọi người cảm giác, này tiếng thú gào phảng phất tại bốn phía mỗi một chỗ. Cái này cần tới nhiều ít yêu thú mới có thể như thế khiến người rung động. Sau một khắc, mọi người bỗng nhiên cảm giác, lớn đất phảng phất đều rung động xuống tới. Mà này chấn động, rõ ràng là từ một cái hướng khác chuyển đến. Mọi người không khỏi đều hướng chính bắc nhìn lại. Sau đó, chính là thấy một vệt đen hướng về bên này cấp tốc vào tới. Hắc tuyến trở nên càng ngày càng to. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người là run sợ biến sắc, trên mặt lộ ra một vẻ rung động thật sâu. Lúc này, bọn hắn thấy rõ ràng, thế này sao lại là cái gì hắc tuyến? Này, đúng là vô số yêu thú hội tụ mà thành, một đạo khổng lồ thú triều. Không biết có nhiều ít yêu thú, điên cuồng hướng về bên này quần quần mà tới. Này chút yêu thú, có hình thể vô cùng to lớn, như một ngôi lầu các kích cỡ tương đương lộng lẫy mãnh hổ. Có như là thùng nước độ lớn, toàn thân đen kịt, lập lòe ánh sáng màu lam kịch độc xà mãng. cũng là có hình thể mặc dù không lớn, nhưng lại khỏe mạnh mau lẹ vô cùng, tốc độ cực nhanh chó săn yêu thú. Thậm chí, còn có bay trên không trung, hai tay hai cánh bày ra, có tới dài mười mấy mét to lớn chim ưng. Gào thét mà qua. Này chút yêu thú số lượng có tới trên trăm, càng quan trọng hơn là bọn hắn thực lực. Này chút yêu thú bên trong, cảnh giới thấp nhất cũng tại thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mỗi một con yêu thú đều tương đương với một vị thần cương cảnh, thất bát trọng lâu cường giả. Chạy trước tiên thì rõ ràng là một tên đại hán bà vỡ. Hán ước chừng 3-40 tuổi, dáng người cao tráng như một tiết đen kịt thiết tháp. Dâu tóc rối bời, khắp khuôn mặt là đầy mỡ. Trên thân và táo cũng có chút phá toái, lôi thôi lết thiết, nhìn qua có chút nghèo túng. Chẳng qua là lúc này, trên mặt hắn lại là mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Giơ cao trong tay màu đen cự đao, lớn tiếng giống giận. Dẫn đầu này chút đại quân yêu thú, điên cuồng hướng về phía trước đánh tới. Trời không tuyệt ta tắc hạ học cung. Nhìn thấy cái này người, Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ thi gì, cao giọng cười to, là viện quân đến rồi. Mặt khác tắc hạ học cung mọi người, cũng là vẻ mặt chấn động, dồn dập hô to. Cái này người, chính là Mộ Dung Trường Khôn sư đệ. Thực lực mặc dù không kịp Mộ Dung Trường Khôn lợi hại, nhưng nuôi một tay tốt yêu thú. Này chút yêu thú, chính là hắn làm tắc hạ học cung mang tới hy vọng. Thấy bầy yêu thú này, hộ quốc quận vương đều hít sâu một hơi, gia hỏa này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng hộ quốc quận vương cũng chỉ là nhíu mày, cũng không suy nghĩ nhiều. Bầy yêu thú này, mặc dù có thể kéo lại đại quân nhất thời, nhưng lại không thể thay đổi thế cục. Tắc hạ học cung vẫn là tất thua không thể nghi ngờ. Dãy rủa đi, các ngươi càng dãy rủa, chuyện này liền càng thú vị. Hộ quốc quận vương vòng cánh tay mà đứng, khỏe miệng hơi hơi câu lên, nhiều hứng thú chăm chú nhìn. Đen kịt trung niên dưới chân liền bượn, khoảng cách mấy trăm mét, trong chớp mắt liền bước qua. Hắn tới đến Mộ Dung Trường Khôn bên người, cho ăn tiếp theo viên màu xanh biết đan dược. Một lát sau, Mộ Dung Trường Khôn từ từ mở mắt, hắn ánh mắt dần dần thư thái. Sư ca. Đen kịt trung niên nét miệng cười to, còn muốn nói điều gì? Nhưng Mộ Dung Trường Khôn bỗng nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hộ quốc quận vương, âm thanh lạnh lùng nói, làm hộ pháp cho ta, ta phải dùng ra thanh đế thí thần trận. Nghe vậy, đen kịt trung niên đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, cao giọng hô, sư ca, thanh đế thí thần trận cản trả lực lượng quá lớn, dùng thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ để khống chế trận pháp này. Ngươi như cưỡng ép thôi động, thọ nguyên ít nhất hao tổn trăm năm. Mộ Dung Trường Khôn xa nhìn phương xa, mỉm cười, sư đệ, ngươi nói, như lấy tất hạ học cùng không có, ta sống còn có ý nghĩa gì? Ta từng đáp ứng sư phụ, khi còn sống sư phụ thủ hộ tất hạ học cùng. Tất hạ học cung tại, ta ngay tại. Tất hạ học cung nếu là không có, ta liền cũng nên đi tìm sư phụ. Ngăm đen đại há há hốc mồm, tay cầm hư nhất, rất nhiều lời vọt tới bên miệng, lại nói không nên lời. Mà Mộ Dung Trường Khôn ngóng về nơi xa xăm đỉnh núi, nơi đó đúng là hắn phương mới tới địa phương. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, ngạo nghễ mà đứng, cất cao giọng nói, kế thừa thanh đế ý chí hôm đó lên, ta liền tự biết sẽ có này một ngày. Hôm nay ta Mộ Dung Trường Khôn muốn lấy mệnh đỏ xuất chi, ta muốn cho thế nhân biết, bất diệt thanh đế ý, vĩnh tồn giữa thiên địa. Vừa dứt lời, Mộ Dung Trường Khôn trên thân thần cương phun trào, thanh quang sáng choang. Sáng chói thanh quang dị thường lóa mắt, tháng qua liệt dương. Trong mắt của hắn, đầu tiên là lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc, sau đó chính là không hề bận tâm lạnh lùng. Ánh mắt thâm thúy, dường như một ngụm giếng cổ. Khí thế mạnh mẽ, ngưng tụ thành một đạo màu xanh hào quang, phóng lên tận trời. Mộ Dung Trường Khôn đạp không mà lên, một bước liền vượt qua 10 mét. Áo trắng phiêu nhiên, bay phất phới, uyển như thần nhân lâm thế. Phía sau của hắn, cô kia thân ảnh màu xanh càng ngày càng ngưng tụ, thậm chí trên trán đều đã nhưng ngưng kết ra thất phần dung nhan. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn ra bộ dáng kia cùng Mộ Dung Trường Khôn có 5 phần tương tự. Cùng lúc đó, chân trời vọt tới đen kịt một màu mây đen, trong đó lôi điện bừa bãi tàn phá. Ầm ầm, đầy trời mây đen khống chế lấy quần quần sấm rền, hướng về tất hạ học cung tới. Mây đen ép thành, thành muốn phá vỡ. Cái kia xưa cụ khí tức mạnh mẽ, trải rộng cả tòa học cung, dường như như núi cao khí thế, ép tới tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Sư ca, ngăm đen đại hà trong mắt có nước mắt lấp lánh, hắn lên tiếng hô to, mong muốn lại nhìn một chút Mộ Dung Trường Khôn quay đầu. Nhưng hắn đã không thấy được. Mộ Dung Trường Khôn cái kia thon dài bóng lưng, hướng về quần quần lôi vân, từng bước một đặt đi. Cái kia cao ngạo thân ảnh, thoạt nhìn có mấy phần bị tráng. Mỗi đi một bước, hắn trên trán liền sẽ nhiều mấy sợi tóc trắng. 20 bước về sau, hắn đã là tóc trắng xóa, phiêu nhiên như tuyết. Mây đen đã buông xuống tầng mây bên trong, tử lôi cuộn cuộn. Âm ầm lôi minh, một tiếng cao hơn một tiếng. Cuồng phong chợt nổi lên, tùy ý gào thét. Mạnh mẽ cuồng phong, đem đại sở bá vương quân thổi đến người ngã ngựa đổ. Đại sở bá vương quân vừa lui lại lui. Đây chẳng lẽ là? Lúc này, hộ quốc quận vương lão đảo lui lại 2 bước, đột nhiên trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Khôn. Hắn rõ ràng tại Mộ Dung Trường Khôn trên thân, cảm giác được một cỗ tồi thành liệt địa hủy diệt chi lực. Ngay sau đó, trong mắt của hắn lóe lên một vẻ vẻ kinh hoàng, hoảng sợ nói, thanh đế thí thần trận. Hộ quốc quận vương trong mắt kinh hoàng càng sâu, hô lớn, Mộ Dung Trường Khôn, ngươi điên rồi. Nhưng Mộ Dung Trường Khôn cũng không quay đầu, cái tia thâm thúy trong con ngươi chỉ còn lại có sáng chói thanh quang, vẫn như cũng là từng bước một hướng về lúc đến đỉnh núi mà đi. Ngồi đi một bước, bên cạnh liền có một đạo hạn lôi hạ xuống, cứng cắp lôi điện như là màu tím lôi long đánh vào ở dưới chân núi, học cung đều theo run rẩy. Đại tế tiểu, ngây người nửa ngày, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, hét lớn một tiếng. Trong lòng của hắn một hồi mãnh liệt run rẩy, mặc dù không biết đại tế tiểu muốn làm gì, nhưng Diệp Tinh Hà trong lòng bay lên một hồi khó tả tim đập nhanh. Chương 630, quyết chiến. Chương 630, quyết chiến. Tựa hồ đại tế tiểu bước kế tiếp bước ra, liền không còn cách nào quay đầu. Giống to một tiếng, cũng tỉnh lại mọi người. Trên quảng trường, còn sót lại trên dưới 100 tên Tắc Hạ học cung đám người, đều là lên tiếng hô to, đại tế tiểu. Trong tiếng kêu ầm ĩ, có kính nể, có mờ mịt, càng nhiều hơn là không bỏ. Mơ hồ ở giữa, tất cả mọi người cảm giác được, đại tế tiểu làm ra lần này cử động, đã là hành động bất đắc dĩ. Đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần. Giữa không trung, Mộ Dung Trường Khôn thân thể hơi chấn động một chút, hắn cuối cùng chậm rãi quay đầu. Lúc này, Mộ Dung Trường Khôn tóc đen đã là tuyết trắng, mênh mang tóc trắng theo gió phiêu lãng. Trong ánh mắt của hắn cũng là có một tia không bỏ, quét nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại tại Diệp Tinh Hà trên thân. Mộ Dung Trường Khôn không có lên tiếng, chỉ là hướng về phía Diệp Tinh Hà mỉm cười. Nụ cười kia ẩn chứa một vị trưởng bối đối với văn bối hết thảy đảm đương. Sau một khắc, Mộ Dung Trường Khôn đông nhiên quay đầu lại, ngửa mặt lên trời thét dài, đại sở tên giặc, các ngươi cho ta xem trọng. Thanh đế ý chí vĩnh viễn không bao giờ diệt, vạn cổ lưu truyền. Ngay sau đó, hắn nâng cao chân, hung hăng đạp xuống bước cuối cùng này. Cuối cùng, Mộ Dung Trường Khôn đi hết này dài đằng đẵng một đoạn đường. Một cước kia hạ xuống trong nháy mắt, một cỗ hạo nhiên khí hơi thở từ trên người Mộ Dung Trường Khôn khuấy động mà ra. Màu xanh thần cương hiện ra gợn sóng, tan ra bốn phía, bao phủ cả tòa Tắc Hạ học cung. Mà cái kia trên đỉnh núi, đột nhiên sáng lên một hồi chói mắt thanh quang. Thanh quang hình thành một tòa thần bí đại trận, dâng lên lên. Trên đó, có mấy trăm đạo thân ảnh màu xanh ở trong đó vũ động. Diệp Tinh Hà nếu là nhìn kỹ, liền có thể thấy, đại trận này bên trong bóng người, vậy mà lại dùng Tiệt Tiên Thất Kiếm. Còn có mặt khác rất nhiều thân ảnh, vũ động dấu vết, liền Diệp Tinh Hà đều xem không hiểu. Này chút thân ảnh, nhìn như không can thiệp chuyện của nhau, nhưng trên người bọn họ đều có loại quy tích, lại đem bọn hắn nối liền cùng nhau, từ đó hợp thành tòa đại trận này. Mộ Dung Trường Khôn ngồi xếp bằng ở trung ương đại trận, trên thân quần quần thanh quang, chiếu sáng chân trời. Phía sau hắn cái kia đạo thân ảnh màu xanh, càng ngày càng ngưng tụ. Mà lúc này, Lý Thuần Dương đâm lấy kiếm lão đạo đứng lên, giang hai cánh tay, cao giọng nói, "Đại tế tiểu, ta tới trợ ngài." Vừa dứt lời, trên người hắn cũng dâng lên mênh mông thanh quang, trong nháy mắt đưa hắn bao bọc. Tiếp theo, Lý Thuần Dương hóa thành một đạo ánh sáng xanh, như là như lưu tinh, chợt lóe lên. Lưu quang đi vào trong đại trận, rơi sau lưng Mộ Dung Trường Khôn. Lý Thuần Dương toàn thân phát ra mênh mông thanh quang, cũng là ngồi xếp bằng. Giữa hai người xuất hiện một tia sáng xanh, lẫn nhau liên hệ. Hai người vốn là đồng xuất nhất mạch, cùng là thanh đế nhận truyền. Cho nên, Lý Thuần Dương mới có thể giúp Mộ Dung Trường Khôn. Cùng lúc đó, đầu kia hoàng kim tự giao cũng đống nhiên quay đầu, hai quả con mắt thật to bên trong lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc. Theo một tiếng cao vút tiếng long ngâm, hoàng kim cự giao cũng hóa thành một đạo ánh sáng xanh, tiến vào đại trận bên trong. Hoàng kim giao long, vậy mà cũng là thanh đế truyền thừa. Hai người một rồng, hình thành hình tam giác, thanh quang đem hắn tương liên, sáng tối lấp lánh ở giữa, kêu gọi kết nối với nhau. Mà trên bầu trời mây đen, càng ngày càng âm u đen kịt mây đen, dường như tùy thời đều có thể nghiền ép mà xuống. Cuồn phong ố ố rung động, mọi người thở mạnh cũng không dám, dồn dập dùng đờ đẫn biểu lộ, ngước đầu nhìn lên đại trận. Cái kia màu đen cự điêu cao minh một tiếng, nó rõ ràng cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu là không trốn nữa thoát, chỉ sợ nó liền không có cơ hội. Sau đó, nó cặp mắt ứng kia bên trong lóe lên một vẻ không cam lòng, chấn động hai cánh, hướng về Lôi Vân đánh tới. Màu đen cự điêu vậy mà nghĩ cưỡng ép xông phá thanh đế thi thần trận phong tỏa. Nhưng Lôi Vân phía trên sấm sét màu tím lao nhanh, vạn lôi lao nhanh, từng đạo cứng cắp như trăm năm cổ thụ lôi đỉnh gào thét mà xuống. Ầm ầm, liên tục hơn 10 đạo tử sắc lôi đỉnh đem màu đen cự điêu đánh liên tiếp lui về phía sau. Đại trận phong tỏa há lại dễ dàng như vậy xung phá. Thấy một màn này, đại sở mọi người đều là mặt lộ vẻ rung động. Hộ quốc quận vương vẻ mặt hung ác nghiêm hiểm, ánh mắt lấp loe không yên, dường như đang suy tư điều gì. Lúc này, ở trung ương đại trận, Mộ Dung Trường Khôn sau lưng, cái kia đạo bóng người màu xanh càng ngày càng ngưng tụ. Bóng người màu xanh ngạo nghễ mà đứng. Sau một khắc, thân ảnh kia đột nhiên mở cặp mắt ra, há mồm quát khẽ nói, "Sạch làm cản, chọc làm khôn. Trường sinh thanh đế ý, xây dựng mới thiên địa. Phương thiên địa này bên trong, ta làm vô thượng tôn. Chư thiên thần ma, đưa đầu tới gặp." Tiếng nói như quần quần lôi mình, ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Lập tức, thiên địa biến sắc, trong mây đen, lôi điện bốc lên. Một đạo thanh sắc quang mang phá vỡ tầng mây, từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại bóng người màu xanh phía trên. Ngay sau đó, cái kia bóng người màu xanh vung động trong tay cử kiếm, một vệt thanh quang bắn nhanh mà ra. Trong chốc lát, thiên địa vật vật đều là thất sắc, chỉ có một màn kia ánh xanh trở thành phương thiên địa này bên trong duy nhất màu sắc. Thanh quang thẳng đến màu đen cự điêu mà đi. Trong nháy mắt đã đến cự điêu đầu lên. Thanh quang lặng yên không một tiếng động, dường như lưỡi dao xuyên qua đầu hũ, đem màu đen cự điêu đầu xuyên thủng. Màu đen cự điêu thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, cự điêu đã tại chỗ ngã xuống. Cự điêu thân thể cao lớn, xen lẫn trận trận tiếng gió rít gào, từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng thanh quang cũng không có đình chỉ, cái kia đạo bóng người màu xanh lại vung một kiếm. Đạo thứ hai thanh quang xẹt qua mây đen bao phủ chân trời, đánh út về phía thành Bất Hưu. Thanh quang vẫn như cũ là vô thanh vô tức, trong chớp mắt đã đến. Không muốn. Thành Bất Hưu xoay người muốn chạy trốn, nhưng thanh tốc độ ánh sáng vượt xa với hắn. Tại thanh đế thí thần đại trận giữa phiến tiên địa này, thiên hạ văn vật đều khó có khả năng nhanh hơn này một vệ thanh quang. Màu xanh kiếm quang ẩn chứa chính là tất phải dứt ý. Thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên thủng thành Bất Hưu đầu. Vang một tiếng vang nhỏ, thanh bất hữu đầu, nổ thành đầy trời bọt máu. Thừa nửa đoạn dưới thân thể, rơi thẳng xuống. Lại chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian. Nháy mắt sau đó, đạo thứ ba thanh quang bắn ra, thẳng đến hộ quốc quận vương mà đi. Hộ quốc quận vương sắc mặt đột biến, trong mắt của hắn tràn đầy thật sâu vẻ sợ hãi. Nhưng hắn rõ ràng, nếu là tránh, chắc chắn tránh không khỏi. Kế sách hiện nay chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Hộ quốc quận vương liền lùi lại hai bước, trong miệng lẩm bẩm nói, không được, ta không thể chết. Đang khi nói chuyện, hắn cúi đầu xuống, xem tới trong tay đại sở thí đế ấn hình chiếu. Nếu là tế gia đại sở thí đế ấn, cũng có thể ngăn cản hạn. Hộ quốc quận vương trong mắt cái kia bôi hy gì chi sắc, dần dần từ từ bốc lên, biến thành hừng hực ánh lửa. Hắn đã tìm được ngăn cản chi pháp, nhưng hắn tùy theo vừa chuyển động ý nghĩ, lại cao mày nói, trong tay của ta đại sở thí đế ấn, chẳng qua là hư ảnh. Nếu là tế gia, nói không chừng sẽ sụp đổ. Đại sở thí đế ấn bản thể, cũng sẽ tùy theo bị thương. Hộ quốc quận vương trong đầu, ngàn vạn suy nghĩ lóe lên, mười phần xoắn xuýt. Có thể là thanh quang đã tập đến trước người hắn ba thước chỗ. Sát ý nghiêm nghị, hắn đã không thời gian cân nhắc. Đi con mẹ nó đại sở thí đế ấn. Cuối cùng, hộ quốc quận vương triệt để sụp đổ, diện mạo dữ tợn mà quát, bổn vương hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống. Chương 631, mang theo Diệp Tinh Hà, chạy đi. Chương 631, mang theo Diệp Tinh Hà, chạy đi. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đại sở thí đế ấn đã tế ra. Chỉ gặp hộ quốc quận vương giơ cao trong tay phương ấn hảo quang mãnh liệt. Màu vàng kim ánh sáng dần dần rút đi, biến thành đen kịt xâm nhiên bộ dáng. Một cỗ huyết tinh thích giết chóc chi ý không ngừng tại hắn bên trên tán phát. Này mới là đại sở thí đế ấn bản tướng. Phương ấn lập tức hóa thành một đầu màu đen ác long, gào thét mà lên. Cái kia tiếng long ngầm cực kỳ chói tai, dường như quỷ khóc sói gào, để cho người ta lương phát lạnh. Đầu này mặc hắc ác long chính là ngàn vạn đoán linh tụ tập mà thành. Chí âm, chí tà, chí ác, cùng thanh đế ý bên trong hạo nhiên chính khí là hai cỗ cực đoan khí, cả hai khắc chế lẫn nhau. Chỉ gặp đầu kia mặc hắc ác long thẳng đến màu xanh kiếm quang mà đi, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. Vang một tiếng, hai cỗ khổng lồ khí tức đột nhiên nổ tung, ở giữa không trung hình thành hai cỗ gợn sóng, đen, thanh hai màu gợn sóng tan ra bốn phía, quét qua chỗ đều là cuồng phong gào thét. Hắc quang những nơi đi qua, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ âm lãnh chi ý, màu xanh hoa cỏ trong nháy mắt khô héo. Ác khí bản chất chính là sát sinh, mà thanh quang những nơi đi qua, mọi người đều là cảm giác được một cỗ ấm áp, có cây khỏe mạnh sinh trưởng, màu xanh biết doanh doanh. Thanh đế ý bản chất chính là vạn vật trường sinh. Sau đó, hai vòng gợn sóng dần dần tan biến. Hộ quốc quận vương lại thật chặn một kích này. Ha ha ha. Mộ Dung Trường Côn. Hộ quốc quận vương mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, càn rỡ cười to, ngươi lấy mệnh thôi động thanh đế thí thần trận, lại có thể thế nào? Ngươi trận pháp này, tàn khuyết không đầy đủ, uy lực không đủ trận pháp chân lý 1%. Trong mắt của hắn, lộ ra một vẻ mỉa mai chi ý, tiếng cười lạnh dần, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Tiếp theo, hộ quốc quận vương đứng chắp tay, cao cao ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, chúng ta đại sở, cũng không phải cái gì loạn thần tặc tử, mà là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Liên liên công pháp của chúng ta cũng muốn so thanh đế chuyển thừa mạnh hơn trăm lần. Hôm nay ta cũng làm cho ngươi xem một chút chúng ta đại sở tối cường công pháp. Nói xong, hộ quốc quận vương giơ lên cao cao cánh tay, khẽ quát một tiếng, lên huyết tế. Hôm nay bổn vương liền muốn dùng sở vương bá vương thể cưỡng ép phá vỡ này cầu thí đại trận. Thanh âm bên trong tràn đầy ý ngạo nghễ, càng có một tia âm tàn cùng tàn nhẫn. Nghe nói lời ấy, đám kia đại sở cung phụng thân thể đều là hơi chấn động một chút. Sau đó liền có một người vung động trong tay lưới dao, cắt đứt cổ của mình, máu bắn tung tóe. Mặt đất bên trên, máu tươi róc rách lưu động. Này người mở đầu, như là mở ra tự sát chú thuật. Mấy ngàn tên lớn sở cung phụng đều là mặt mũi tràn đầy dứt khoát chi sắc, vung động trong tay lưỡi dao tự vận. Trong chốc lát, đã làm máu chảy thành sông. Hồ nước màu đỏ ngòm trên mặt đất lan tràn, để lộ ra một vẻ quỷ dị. Diệp Tinh Hà thấy cảnh này, chau mày, trong lòng đống nhiên run lên. Có loại cực kỳ dự cảm bất tường, theo đáy lòng bay lên. Cái kia vung máu bên trong, tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì âm nhu kinh thiên. Lúc này, đại trận bên trong Mộ Dung Trường Côn, khóe miệng có một giọt máu tươi, chậm rãi chảy xuống. Hắn lạnh lùng liếc mắt vũng máu, một vệt lo lắng tại trong mắt lóe lên. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cắn chặt răng nói ra, "Tiểu Kim, ta đã không xong rồi. Nhiều nhất chỉ có thể nhường đại trận lại vận chuyển một thời gian uống cạn chung trà. Ngươi bây giờ, lập tức hộ tống Diệp Tinh Hà rời đi." Hoàng Kim Cự Giao than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mộ Dung Trường Khôn nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là dứt khoát chi sắc, nghiêm nghị nói, "Tiểu Kim, lập tức đi. Nếu như Diệp Tinh Hà xảy ra ngoài ý muốn, ta thanh đế nhất mạch, từ đó đem triệt để diệt vong." Nói xong, trong mắt của hắn có lửa cháy hừng hực bốc lên, gằn từng chữ, "Cho nên, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Diệp Tinh Hà, khiến cho hắn an toàn rời đi." Hoàng Kim Cự Giao trong mắt cũng là lóe lên một vẻ dứt khoát, nặng chữ nói, "Mộ Dung, ngươi yên tâm, coi như ta hôm nay ngã xuống nơi này, cũng muốn nhường tiểu tử kia sống sót ra ngoài." Dứt lời, nó bay lên mà lên, một tiếng cao vút long ngâm, đáp xuống. Hoàng Kim Cự Giao hóa thành một đạo kim ảnh, đầu tiên là tại màu đen cự điêu trên thân thể lướt qua. Sau một khắc, trong tay của nó đã nhiều một đoàn cự điêu tinh huyết. Cái này cự điêu trong cơ thể ẩn chứa một tia thần ma huyết mạch. Diệp Tinh Hà như muốn tu luyện thanh đế luyện thể chi pháp, nhất định phải cần này loại tinh huyết. Hoàng Kim Cự Giao đã vì Diệp Tinh Hà về sau làm dự tính hay lắm. Nó nhất định phải phòng ngừa chú đáo, làm thanh đế nhận chuyển hy vọng duy nhất, làm tốt đủ khả năng sự tình. Hoàng Kim Cự Giao long chảo rối ra, đem Diệp Tinh Hà một phát bắt được, hướng về nơi xa bay lên mà đi. Muốn chạy? Mà lúc này, hộ quốc quận vương cười lạnh, ngươi chạy sao? Ngay sau đó, hắn vung cánh tay lên một cái, quát to, Sở Vương bá thể, lên cho ta. Theo tiếng hét phẫn nộ, cái kia ngàn người thi thể vũng máu bên trong, đột nhiên phát ra ừ ngực quái thanh. Một đầu to lớn huyết sắc cự thủ, đột nhiên theo trong vũng máu rơi ra. Bàn tay khổng lồ kia, giãy giụa lấy theo trong vũng máu, ra bên ngoài bò. Bất quá trong chốc lát, một cái gần 100 mét cao huyết sắc cự nhân, đứng ở vũng máu phía trên. Giết! Cái kia huyết sắc cự nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng phong gào thét, sát phạt chi khí bao phủ tại chỗ. Chỉ gặp cái kia huyết sắc cự nhân bước ra một bước, lớn tiếng gào thét, hai tay thành chảo, cầm lấy hoàng kim cự dao. Bàn tay khổng lồ vung lên thời điểm, cuồng phong gào thét, trong gió lớn tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Huyết sắc lớn tốc độ của con người cực nhanh, hoàng kim cự dao ở trước mặt của hắn tựa như là đứa bé. Dao long đuôi, một thanh liền bị huyết sắc cự nhân bắt lấy. Huyết sắc cự nhân há mồm gào thét, khẽ động hoàng kim cự dao, luôn cái vòng tròn, tầm tầm đem hắn ngã văng ra ngoài. Một tiếng to rõ long ngâm, hoàng kim cự dao thân thể mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hướng về sau bay ngược. Cái kia thân thể khổng lồ nện vào đại điện bên trong, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, lập tức đập sập một mảng lớn kiến trúc, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Hoàng kim cự dao ngâm nga một tiếng, theo phế tích bên trong rãy rủa quay cuồng, mong muốn đứng lên. Nó trong tay Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cũng là bị ngã thất điên bắt đảo. Huyết sắc cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm gừ bí mật mang theo một hồi gió canh, thổi hướng hoàng kim cự dao cùng Diệp Tinh Hà. Mùi vị tanh hôi làm cho người buồn nôn. Trên người hắn huyết dịch còn đang lưu động chậm rãi ngưng kết khôi giáp bộ dáng. Này to lớn huyết sắc cự nhân, bất quá trong chốc lát, trên thân liền ngưng kết ra khôi giáp, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường mâu. Nghiễm nhiên, là một cái khát máu tướng quân bộ dáng. Hộ quốc quận vương đạp không mà đi, đi vào huyết sắc cự nhân đầu vai, ngửa đầu, ngạo nghễ mà đứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Trường Côn, cười ha ha, Mộ Dung Trường Côn, các ngươi lần này chắp cánh có thoát. Sở Vương bá thể, ngưng thiên vị võ giả huyết dịch mà thành, là thiên hạ chí tà đồ vật. Chuyên khắc chế ngươi này thanh đế thí thần trận. Dứt lời, hộ quốc quận vương vung tay lên, chỉ huy cự nhân hướng về xa xa đỉnh núi phóng đi. Nơi xa đỉnh núi, hàn phong lạnh thấu xương, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Mộ Dung Trường Khôn ống tay áo tung bay, sắc mặt tái nhợt, hoa một tiếng, lại nôn một bùm máu. Chương 632, đi đại tần vương triều. Chương 632, đi đại tần vương triều. Hắn cưỡng ép thôi động đại trận ba lần, đã đem hắn 60 năm tuổi thọ đều mắc vào. Mà bên cạnh Lý Thuần Dương, sớm đã biến thành gầy còm lão nhân, dần dần già đi, nếp vốn bỏ khô, như là cây khô ra, tầng tầng lớp lớp. Hắn đã là đại nạn đem đến. Mộ Dung Trường Khôn mắt nhìn Lý Thuần Dương, tham thẳm thở hắt ra, nói ra, Thuần Dương, xem ra chúng ta đã ngăn cản không nổi. Lý Thuần Dương chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt vẫn như cũ là kiên nghị ánh mắt. Hắn dùng dị thường thanh âm khàn khàn, hô, đại tế tiểu, ta vẫn được, ta cuối cùng 10 năm tuổi thọ, ngươi cũng cầm lấy đi dùng đi. Mộ Dung Trường Khôn trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ, hắn cười khổ một tiếng, Thuần Dương, lão phu cùng ngươi cùng nhau lên đường. Dứt lời, Mộ Dung Trường Khôn lại lần nữa thôi động đại trận. Thanh quang sáng chói, nồng đậm như nước, róc rách lưu động, tràn vào đại trận bên trong. Mà trong trận hai người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc giả đi. Bọn hắn dùng còn sót lại sinh mệnh lực, cưỡng ép thôi động đại trận. Lý Thuần Dương trên người thanh quang càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng trên người hắn thanh quang đã tan biến. Lúc này, hắn đã là một bộ tiểu tụy bộ dáng. Đôi mắt giàn mua vẫn đủ, nhìn về phía Mộ Dung Trường Khôn, thở dốc nói, đại tế tiểu, ta không xong rồi. Tiếp đó, ngài chỉ có thể chính mình. Thanh âm của hắn giàn mua vô lực, lời còn chưa dứt, đầu liền chậm rãi rũ xuống. Này rũ xuống, chính là cả một đời. Lý Thuần Dương rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Hắn đã làm cứu vớt tất hạ học cùng, dâng ra chính mình sinh mệnh. Dạng này bi tráng một người, cứ như vậy vô thành vô tức rời đi. Đại âm hy thanh. Mộ Dung Trường Khôn trên mặt xông lên một vệt dứt khoát, bi thương. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm hộ quốc quận vương, hét lớn một tiếng, tên giặc, hôm nay ta Mộ Dung Trường Khôn muốn ngươi chết tại này. Dứt lời, Mộ Dung Trường Khôn đưa tay nhất chỉ, chết đi cho ta. Một đạo hạo nhiên thanh quang đánh út về phía huyết sắc cự nhân. Cái kia thanh quang so với mạnh càng thêm cứng cát, trong mơ hồ lộ ra một tia hủy thiên diệt địa khí tức. Thanh quang trong chớp mắt liền đánh vào huyết sắc cự nhân trên thân, vang một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc cự nhân trong nháy mắt bị tạc thành thành huyết vụ đầy trời. Canh hôi mưa máu tung bay tới tấp xuống, nhuộm đỏ cả tòa học cung. Hộ quốc quận vương bị mạnh mẽ nổ tung lực đánh bay, như là như đạn pháo hướng về sau bay đi. Phanh một tiếng, nện vào phế tích bên trong, cũng không thấy nữa bóng dáng. Mà trên đỉnh núi, Mộ Dung Trường Khôn che ngực, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó, liên tục ho khan, mỗi lần đều sẽ ho ra một ngụm máu tươi. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ thấy Lý Thuần Dương hư ảnh, cười hướng hắn vẫy chào. Hắn biết, chính mình cũng là đại nạn đem đến. Rất nhanh, hắn liền sẽ đuổi theo Lý Thuần Dương mà đi. Nhưng, không phải hiện tại. Thuần Dương, ngươi chờ một chút ta. Mộ Dung Trường Khôn cũng không có nhắm mắt lại, trong mắt ngược lại lóe lên một vệt tinh quang, nhìn về phía nơi xa. Hắn ho khan hai tiếng, lẩm bẩm nói, Diệp Tinh Hà không đi, ta không yên lòng. Lúc này, đại điện phế tích bên trong, tiền bối, ngài làm sao vậy? Diệp Tinh Hà đứng tại Hoàng Kim Cự Giao trước người, lo lắng hô to. Chỉ gặp Hoàng Kim Cự Giao trên thân không ngừng có máu tươi chảy ra, khí tức càng là không ngừng suy giảm, tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Ban đầu, Hoàng Kim Cự Giao thân thể liền bị thương rất nặng. Vừa rồi cùng Mộ Dung Trường Khôn cùng một chỗ thôi động đại trận, càng là tiêu hao hơn nửa cuộc đời mệnh lực. Nó sớm đã là nọ mạnh hết đà. Vừa rồi huyết sắc cự nhân công kích, không thể nghi ngờ là áp đảo nó cuối cùng một con cỏ. Hoàng Kim Cự Giao giãy giụa hai lần, cũng không có đứng lên. Thậm chí, nó huy động liên tục động móng vuốt, đều thành một loại hy vọng xa vời. Sinh mệnh lực đang nhanh chóng ở trong cơ thể nó trôi qua. Cuối cùng, Hoàng Kim Cự Giao trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ, thở ra một hơi thật dài. Kéo dài khí tức, lay động hắn râu rồng, có một cỗ biển mùi tanh. Sau đó, nó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, "Tiểu Giang Hỏa, chỉ sợ ta đã không thể đưa ngươi đi ra. Ta đã không chịu nổi." Diệp Tinh Hà ánh mắt cũng là ảm đạm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vừa muốn nói chuyện. Hoàng Kim Cự Giao rồi lại kịch liệt thở dốc hai tiếng, suy yếu căng ngang, "Tiểu Giang Hỏa, trước hết để cho ta nói. Ta chỗ này có hai đoàn tinh huyết, ngươi muốn thu tốt. Ngày sau ngươi tu luyện Thanh Đế Đoán Thể chi pháp, tất nhiên sẽ dùng tới." Dứt lời, móng của nó bên trong bay ra một đoàn tinh huyết. Trong máu mang theo cỗ cổ sơ, khí tức mạnh mẽ. Cái kia chính là thần ma huyết mạch khí tức. Này một đoàn tinh huyết là lấy từ màu đen cự điêu trong cơ thể. Màu đen cự điêu sở dĩ như vậy mạnh mẽ, chính là bởi vì trong cơ thể nó có một kia thần ma huyết mạch. Bây giờ, vừa bạn có khả năng cho Diệp Tinh Hà dùng. Tiếp theo, Hoàng Kim Cự Giao lại hé miệng, phun ra một đoàn kim sắc huyết dịch. Cái kia chính là Hoàng Kim Cự Giao máu huyết. Hoàng Kim Cự Giao cảm giác mình đại nạn đã tới, liền đem chính mình vật chân quý nhất đưa cho Diệp Tinh Hà. "Diệp Tinh Hà, về sau, ngươi nhất định phải đem Thanh Đế ý chí kế thừa xuống." Dứt lời, Hoàng Kim Cự Giao chậm rãi nhắm mắt lại, trên người khí tức không ngừng suy yếu. Chẳng qua là trong chốc lát, trên thân màu vàng kim lân phiến liền cấp tốc biến thành xám màu xanh, từng mảnh chốc ra. Trên người nó khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Hoàng Kim Cự Giao đã ngã xuống. Diệp Tinh Hà nhìn cái kia thân thể cao lớn, trong lòng là không nói ra được đắng chát. Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói, "Tiền bối, ngài yên tâm, ta Diệp Tinh Hà nhất định sẽ không cô phụ ngài trọng thác. Chắc chắn muốn trường sinh Thanh Đế ý, vĩnh tồn giữa thiên địa." Mặc niệm thật lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, thu hồi hai đoàn tinh huyết. Mà đúng vào lúc này, chợt nghe vang một tiếng, đầy trời mây đen bị huyết quang sông mở một cái khe, cường quang tại khe hở bên trong bỏ ra đến, có chút lóa mắt. Đồng thời, khe hở càng lúc càng lớn, cái kia bàn tay không thiên địa mạnh mẽ khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh Đế thí thần trận đã bị phá, một đạo màu xanh hào quang, ví như sao băng, hướng về Diệp Tinh Hà tới. Trong chớp mắt, cái kia thanh quang rơi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, chính là Mộ Dung Trường Khôn. Chẳng qua là, lúc này Mộ Dung Trường Khôn đã là tóc dài như tơ bạc. Đại tế tiểu, Diệp Tinh Hà trong lúc mơ hồ cảm giác ra Mộ Dung Trường Khôn khí thế, lúc mạnh lúc yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hắn sắc mặt mười phần lo lắng, hỏi, "Ngài không có sao chứ?" Mộ Dung Trường Khôn nhẹ nhàng lắc đầu, vừa định lên tiếng, lại ho khan hai lần. Diệp Tinh Hà rõ ràng thấy, hắn ho ra hai ngụm máu tươi. Thế nhưng, không đợi Diệp Tinh Hà hỏi lại, Mộ Dung Trường Khôn liền từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, nhét vào Diệp Tinh Hà trong tay. Mộ Dung Trường Khôn ho khan hai tiếng, thúc giục nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi đi nhanh lên, cầm lấy khối ngọc bội này, đi lại Tần Vương Triều bắt đầu kiếm phái, tìm ta một vị lão hữu, hắn sẽ giúp ngươi." Mộ Dung Trường Khôn còn muốn lại căn dặn hai câu, nhưng thời gian đã không cho phép. Chỉ nghe phía sau hắn, hộ quốc quận vương giận dữ hét, "Mộ Dung Trường Khôn, ngươi dám làm tổn thương ta. Hôm nay, bổn vương nhất định phải làm thịt ngươi." Chỉ gặp hộ quốc quận vương trên thân hoa bào rách dưới, khí thế hùng hổ, hướng bên này đuổi theo. Chương 633. Không báo thù này, thế không là người. Chương 633. Không báo thù này, thế không là người. Mộ Dung Trường Khôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cũng lý hộ quốc quận vương. Hắn xoay người, vung lên ống tay áo. Một cỗ màu xanh thần cương tuôn ra, nâng Diệp Tinh Hà, hướng Tát Hạ học cung nơi xa bay đi. Diệp Tinh Hà, trốn, trốn càng xa càng tốt, nhất định phải sống sót, cho ta Thanh Đế nhất mạch lưu lại hỏa trùng. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đổi biến, lên tiếng hô to, "Đại tế tiểu." Mộ Dung Trường Khôn mảnh mặt làm ngơ, chẳng qua là lạnh lùng xoay người, ống tay áo vung lên, trong tay hắn ngưng tụ ra chuôi trường kiếm màu xanh. "Hộ quốc lao tặc, nhận lấy cái chết." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm thẳng hướng hộ quốc quận vương. Nơi xa, Diệp Tinh Hà đã bay ra mấy trăm mét xa, thân ảnh của đại tế ti càng lúc càng mờ nhạt. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cầm thật chặt cái tia nhuốm máu ngọc bội. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, "Đại tế tiểu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Thanh Đế nhận truyền, đoạn trong tay ta. Ta Diệp Tinh Hà thể, phải cố gắng sống sót." Trong chốc ngắn này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trên bờ vai tựa hồ nặng rất nhiều, tựa như núi cao trách nhiệm bị hắn mang mà lên. Màu xanh thần cương dư lực không đủ, nhưng cũng đầy đủ đem Diệp Tinh Hà đưa đến số ngoài ngàn mét. Tắc Hạ học cung bên ngoài, nơi đây đã cách xa quyết chiến khu vực. Hắn hạ xuống thời điểm, một đầu to lớn hắc hưng, dương cánh có tới mười mấy mét, gào thét tới, chính chính còn ở Diệp Tinh Hà. Nó hiển nhiên là sớm đã bị thuần phục, càng được chủ nhân phân phó. Lúc này mang theo Diệp Tinh Hà, hướng về nơi xa bay đi. Nay cự hưng không chỉ đẳng cấp cao, mà lại tốc độ mau lẹ vô cùng. Trong nháy mắt, liền bay ra ngoài cực xa. Diệp Tinh Hà ghé vào đầu kia to lớn hắc hưng phía trên, đột nhiên quay đầu, chính là thấy Mộ Dung Trường Khôn thân hình đã bao phủ tại cái kia vô cùng vô tận cường giả thế công bên trong. Máu tươi đóa đóa tràn ra, trên không trung nở rộ, như cùng một đóa đóa huyết sắc liên hoa. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà hốc mắt chính là ở bước. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực ứ động lấy một cỗ không nói được nộ khí. Hoang khí, sắc cơ, hung hăng quanh quẩn tại cùng một chỗ. Diệp Tinh Hà ngột ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét. Hắn xoay người lại, nhìn chòng chọc vào Trấn Quốc quận vương, nhìn chằm chằm vương thất rất nhiều cường giả, nhìn chằm chằm tất cả này chút đang ở sát lục tắc hạ học cung cường giả, nhìn chằm chằm cái kia cắm ở đại điện chỗ cao nhất, bay phất phới đại biểu đại sở vương thất màu đen long kỳ, phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét. Thù này không báo, ta Diệp Tinh Hà thể không là người. Sau một khắc, cự ương phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, hai cánh nắm chặt hướng về phía trước điên cuồng bay đi. Phía dưới rất nhiều vây khốn lấy tắc hạ học cung đại sở trong quân cường giả, dồn dập dương cung lắp tên hướng về phía trước phóng tới. Chẳng qua là bọn hắn cung tiện bắn ra mấy trăm mét về sau, đã là lực đạo mềm mại. To lớn hắc ương hai cánh hơi vung đánh hai lần, cái kia cứng rắn như sắt cánh chim, chính là trực tiếp đem này chút vũ tiễn đều bắn bay ra. Trấn Quốc quận vương hai mắt huyết hồng, điên cuồng gầm thét, truy, 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 cho lão tử truy, nhất định phải đuổi theo, nắm cái kia danh con làm thì rồi. Trong lòng của hắn tràn đầy điên cuồng tức giận cùng sát cơ, cuồng bạo tới cực điểm. Cùng hắn tới nói, kết quả này là tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Chính mình chuẩn bị nhiều năm như vậy, đưa tới nhiều như vậy cường giả, bày ra nhiều như vậy quân cờ, từng bước một cực kỳ tinh diệu, cuối cùng làm được hôm nay. Kết quả lại không nghĩ rằng, nhiều người trọng yếu nhất trốn thoát. Nghĩ đến mình tại hoàng huynh trước mặt, phát hạ thể, thổi xuống đại nưu. Hắn liền chỉ cảm thấy trong lòng, không nói ra được khó xử. Như là bị người, quá hung hăng một bạn hai. Không sai, trong mắt hắn này Diệp Tinh Hà giá trị, thậm chí vượt qua tất hạ học cùng mặc khác hết thảy. Không đơn thuần là bởi vì Diệp Tinh Hà đạt được thanh đế truyền thừa, cũng không đơn giản bởi vì hắn là ngàn năm có gặp thần ma người luyện thể. Còn có điểm trọng yếu nhất, chính là vừa rồi Diệp Tinh Hà một cái kia ngoái nhìn, cái kia gầm lên giận dữ, một câu kia thể ngôn nha. Ban đầu như là người khác làm những việc này, Trấn Quốc quận vương chỉ sẽ cảm thấy hài hước, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mới vừa, Diệp Tinh Hà làm cái kia hết thảy, lại là khiến cho hắn đều kinh hồn tăng đảm, không nói ra được sợ hãi. Hắn loang thoáng cảm giác, thiếu niên này nếu nói ra, vậy liền nhất định có thể làm được a. Kẻ này nếu là chưa trừ diệt, ngày sau nhất định thành họa lớn trong lòng. Trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt mà dâng lên một câu như vậy. Chẳng qua là hiện tại đuổi theo, chỗ nào còn kịp. Mấy cái hô hấp về sau, Diệp Tinh Hà liền đã trở lại động phủ mình phía trên. Một tiếng gào thét, hai cái chim đại bàng cùng Diệp Linh Khê chính là bỏ ra. Mới vừa bọn hắn cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nghĩ đến Diệp Tinh Hà phân phó, không dám núp đích. Lúc này ở giữa đến hắn bình an trở về, lại cả người làm máu, vừa mừng vừa sợ. To lớn hắc ảnh đáp xuống, Diệp Tinh Hà đưa tay chụp tới, liền đem một người hai bàng ôm vào trong ngực. Một nén nhang về sau, cự ứng trên lưng. Nơi xa, các hạ học cung đường nét như ẩn như hiện, ánh lửa ngút trời. Ngàn năm học phủ, hôm nay lại bị cho một mùi lửa. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm học cung, trong mắt của hắn bên trong chiếu ra cái kia hừng hực ánh lửa. Ánh lửa kia, dường như trong mắt hắn bùng cháy, bùng nổ. Hình như có lửa rừng lan ra đồng cỏ chi thế. Hộ quốc quận vương, đại sở vương thất, các ngươi đổ sát ta thanh đế dư mạch mối thủ, không đội trời chung. Cuối cùng có một ngày, ta muốn ăn hắn thịt, ngủ hắn da, uống hắn máu, rút hắn gân, đem bọn ngươi nghiền xương thành tro, giải mối hận trong lòng ta. Nhìn xa xa ánh lửa, Diệp Tinh Hà diện mạo dữ tợn, trên thân sát ý tung hành, cái kia hận ý ngập trời, dường như muốn đem này đại sở giang sơn ép làm đất bằng. Diệp Linh khẽ dọa đến thân thể khẽ run, nàng giữ chặt Diệp Tinh Hà cánh tay, nhẹ nhàng kêu gọi nói, ca, ngươi thế nào? Diệp Tinh Hà lúc này mới hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cửu hận, quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Khê. Làm thấy muội muội cái kia hoảng hốt ánh mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng mềm nhũn. Lúc này, đạo mệnh mới là trọng yếu nhất. Diệp Tinh Hà khuôn mặt dần dần nhu hòa, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ca không có việc gì. Đúng đấy, về sau ca có thể sẽ có rất nhiều phiền toái. Ngươi muốn đi theo ca, lang bạt kỳ hồ. Diệp Linh Khê ôm chặt lấy cánh tay của hắn, nói khẽ, chỉ cần đi theo ca, ta cái gì còn không sợ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khoe miệng cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Hai minh muội một đường hướng tắc hạ học cung bên ngoài bay đi. Sau nửa canh giờ, hai người đã đi tới Thương Nô quận thành phía trên. Diệp Tinh Hà hướng thành trông được đi. Thành bên trong một mảnh hỗn loạn, chỉ gặp trong thành vị trí một áng lửa trùng thiên. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trầm giọng nói ra, đó không phải là phụ thái thú sao? Trong lòng của hắn lập tức hiện ra Bùi Nam Tỉnh khuôn mặt. Bùi Nam Tỉnh hẳn là còn ở trong phủ. Không tốt. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đổi biến, cao giọng nói, Bùi thư gặp nguy hiểm, ta nhất định phải đi cứu nàng. Dứt lời, Diệp Tinh Hà khống chế lấy cự ưng, đi vào Thương Nô quận thành vùng trời. Cự ưng không đứng ở phủ thái thú vùng trời xoay quanh, mà Diệp Tinh Hà thì là cẩn thận tìm kiếm Bùi Nam Tỉnh thân ảnh. Chỉ gặp riêng lớn trạch viện đã bị đại sở bá vương quân một mực bao vây. Chương 634, vong mạng chạy trốn. Chương 634, vong mạng chạy trốn. Con kiến chui không lọt. Mà trong trạch viện đã không nhìn thấy mấy cái phủ thái thú người, chỉ có đại đội kim giáp tướng sĩ cầm trong tay trường đao tại phủ viện bên trong đi xuyên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng càng lo lắng. Cuối cùng, tại phủ thái thú thiên viện, một vệt màu lửa đỏ ánh vào Diệp Tinh Hà trong mắt. Cái kia hồng sắc thân ảnh như là liệt diễm, từ từ nhảy lên, ương ngạnh bất khuất, không ngừng phản kháng. Người kia chính là Bùi Nam Tỉnh. Hắn hai mắt tỏa sáng, hô to một tiếng, "Bùi thư thư!" Nghe tiếng, Bùi Nam Tỉnh vung động trong tay cự kiếm, quét ra địch nhân trước mắt. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Diệp Tinh Hà sau hơi sững sờ, sau đó hoảng sợ nói, "Diệp Tinh Hà, sao ngươi lại tới đây?" Nhưng lúc này cũng không là giải thích thời điểm, Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, "Bùi thư ngươi đừng hỏi nhiều, tranh thủ thời gian theo ta đi." Có thể Bùi Nam Tỉnh cũng không trả lời, bởi vì những đại sở bá vương đó quân lại lần nữa đưa nàng đoàn đoàn bao vây. Diệp Tinh Hà nhướng mày, hô lớn nói, "Bùi Thư Thư, ta tới giúp ngươi." Tiếp theo, cự ưng cực nhanh mà xuống, Diệp Tinh Hà thả người nhảy lên, hướng trong viện rơi đi. Giữa không trung, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay, âm vang một tiếng, đột nhiên ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm ra, Thanh Đế vẫn trường sinh đệ ngũ trọng, phá sơn sông. Ánh kiếm màu xanh, trùng trùng điệp điệp, như thiên hà cuốn ngược, hướng đám kia bá vương quân đánh tới. Sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt bao phủ chúng tướng sĩ. Đám kia bá vương quân, tối cường bất quá thần cương cảnh tam trọng. Cùng Diệp Tinh Hà chính là khác biệt trời vực. Căn bản ngăn không được, này thanh thế thật lớn một kiếm. Kiếm quang 10 phần sắc bén, chỉ cần đụng vào người, không chết cũng bị thương. Chỉ cần chạm đến sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt liền sẽ xoắn thành huyết vụ đầy trời. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Một lát sau, có tới 100 người bá vương quân, thương vong hơn phân nửa. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà một thanh vòng qua Bùi Nam Tỉnh, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, nhảy ra hơn 20 mét. Liên đạp hai lần, lại lần nữa trở lại thiết vũ cự ưng trên lưng. Lúc này, Bùi Nam Tỉnh trong mắt đều là nghi hoặc, vừa muốn mở miệng. Diệp Tinh Hà liền ngắt lời nói, "Bùi Thư Thư, chúng ta trên đường sẽ giải thích cho ngươi. Việc cấp bách là mau thoát đi đại sở." Bùi Nam Tỉnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghi ngờ nói, "Thoát đi đại sở? Vậy chúng ta muốn đi đâu?" Diệp Tinh Hà tầm mắt sáng ngời, trong hai mắt dường như có một đám lửa cháy rực. Hắn nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói, "Chúng ta muốn đi Đại Tần Vương triều." Ba ngày sau, trong núi rừng, hai bóng người cực nhanh mà qua, chính là có muội muội chạy như điên chạy trối chết Diệp Tinh Hà, còn có Bùi Nam Tỉnh. Bên trên bầu trời, có hai đạo bóng đen tùy theo xoay quanh. Đó là Thanh Hồng cùng Tử Diễm. Này hai cái kim sĩ đại bằng đấu điểu, lúc này đã lâu đến gần cao 2 mét. Chúng nó tại Diệp Tinh Hà phân phó dưới, mượn nhờ không trung ưu thế, giám thị động tĩnh của địch nhân. Nếu có địch nhân tập kích, chúng nó có thể trước tiên dùng cao tiếng hót, nhắc nhở Diệp Tinh Hà. Lúc này, Diệp Tinh Hà bộ pháp đã có chút phù phiếm. Hắn thân chịu trọng thương, còn liên tục chạy như điên mấy ngày, thân thể tiêu hao rất lớn. Mà lại, bởi vì vết thương cũ chưa lành, thân thể còn chuyển đến từng trận đau nhức. Cơ thể của hắn, xương cốt, nhiều chỗ đã xuất hiện cái nứt. Phổi như là lửa đốt khó chịu, tiết hầu cũng có chút phát ngọt. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại. Phốc một tiếng, một ngụm lao huyết từ trong miệng bắn ra. Hắn chỉ cảm thấy một hồi choáng váng cảm giác tập lên đỉnh đầu, mắt tối sầm lại, dưới chân bộ pháp phù phiếm. Lảo đảo hai bước, hướng về phía trước ngã đi, kém chút té ngã trên đất. Sau lưng Diệp Linh Khê, trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Phu phu một tiếng, ném tới bên cạnh trên mặt đất. Bùi Nam Tỉnh thấy thế, vội vàng chạy tiến lên đây, đỡ lấy Diệp Tinh Hà. "Diệp Tinh Hà, ngươi không sao chứ?" Diệp Tinh Hà ổn định thân hình, quay đầu hướng Bùi Nam Tỉnh nhẹ nhàng đầu, "Ta không sao, mau đi xem một chút tiểu vũ." Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà dãy rủa lấy đứng lên, hướng Diệp Linh Khê chạy tới. Bùi Nam Tỉnh cũng theo sát phía sau. Diệp Tinh Hà ba chân bốn cẳng, chạy đến Diệp Linh Khê trước mặt. Hắn ôm lấy lá rụng trong đống Diệp Linh Khê, lo lắng hô, "Linh Khê, ngươi thế nào?" Tốt trên mặt đất lá rụng có phần dày, Diệp Linh Khê cũng không chịu trọng thương. Nàng xoa xoa cánh tay của mình, vẫn là có trận trận cảm giác đau đớn truyền đến. Diệp Linh Khê nhẫn nhịn đau đớn, trên mặt mạnh kéo ra một vệt nụ cười, "Ca, ta không sao, không có việc gì liền tốt." Diệp Tinh Hà này mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức một tiết, trong lòng của hắn cái kia căng cứng dây cùng, cũng trong nháy mắt kéo căng đoạn. Cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều kéo tới. Diệp Tinh Hà ngã ngồi trên mặt đất, bưng bít lấy lồng ngực của mình, bụng lớn thở dốc. Bùi Nam Tỉnh lau lau mồ hôi trên trán, đôi mi thanh tú bật lên, nói ra, "Diệp Tinh Hà, chúng ta đã cách Tắc Hạ học cùng vài trăm dặm, bọn hắn tạm thời hẳn là sẽ không đuổi theo tới. Chúng ta ngay ở chỗ này, nghỉ ngơi một chút đi." Ba người mấy ngày chạy như điên, đã ép khô cuối cùng một tia thể lực. Lúc này, ba người đều đã là nọ mạnh hết đà. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy chung quanh cây cối thưa thớt. Khô gầy thân cành phía trên, Diệp Tử cũng hiện ra một vệt khô héo. Cây cối ở giữa cách xa nhau tương đối xa, kẽ hở rộng lớn, liếc mắt liền có thể thấy ngoài trăm thước phong cảnh. Huống chi, Thanh Hồng cùng Tử Diễm, còn có thể vùng trời bang Diệp Tinh Hà giám thị kẻ địch. Dù cho có địch nhân tập kích, Diệp Tinh Hà cũng có thể lập tức phát hiện. Diệp Tinh Hà chậm rãi nheo mắt lại, thầm nghĩ, rời núi về sau, tình huống đa dạng, phải có sức tự vệ. Ở chỗ này tìm một chỗ nghỉ ngơi, khôi phục chút thực lực là lựa chọn tốt nhất. Diệp Tinh Hà suy tư rõ ràng, mới gật đầu đáp, cũng tốt, trước tiên tìm một nơi, nghỉ ngơi 2 ngày, khôi phục thương thế. Sau đó, ba người theo dốc núi mà xuống, chuyển qua cái khe núi, chính là một mảnh vách đá, tại trên vách đá dựng đứng có một cái u hắc hang núi. Hang núi không tính lớn, chỉ có cao hơn 2 mét, 3 mét sâu, nhưng đủ để dung nạp ba người nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, ngay tại bên trong hang núi này nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó, hai nữ cũng gật gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà đi vào trong sơn động. 2 ngày về sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hán khí thế trên người, bàng bạc mãnh liệt, đã khôi phục bắt phần thực lực. Còn lại chính là ám thương, nhất định phải dùng chữa thương đan dược mới có thể trị tốt. Trước đó luân phiên chiến đấu, đã đem Diệp Tinh Hà trong tay đan dược dùng hết. Trong tay hắn cũng không có thích hợp tài liệu luyện đan có thể luyện chế chữa thương đan dược. Việc này, chỉ có thể tạm thời vừa để xuống. Bát phân thực lực đủ để tự vệ. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn rôi đưa tay vào ngực móc ra một khối ngọc bội. Thấu trắng ngọc bội phía trên có một vết khô héo vết máu, thành dấu tay hình. Nay vết thủ lớn là đại tế tiểu lưu lại. Thấy này bôi vết máu, Diệp Tinh Hà cao mày, ánh mắt lộ ra một vẻ đau thương. Hôm đó tình cảnh, hắn rõ mồn một trước mắt. Hôm đó, đại tế tiểu một đường giết ra huyết hải, cầm kiếm vọt tới Diệp Tinh Hà bên cạnh. Trên người hắn cái kia tập đã từng không nhuốm bụi trần áo bào trắng, đã là nhuộm đầy máu tươi. Tàn phá áo bào trắng phía dưới là đạo đạo giữ tận vết thương.